Chương 269, bá đạo trấn áp. Chương 269, bá đạo trấn áp. Binh binh bàng bàng, phi kiếm đánh ở tấm chắn trên phát sinh kim loại lanh lảnh thanh. Hắn sao căn bản không nghĩ tới, Diệp Thần một người liền để cho bọn họ khó có thể chống đỡ. Nhất thời, tiên kiếm bay ra, trực tiếp phá tan tất cả mọi người phòng hộ. Bọn họ bị Diệp Thần thần lực đánh, bay ngược ra ngoài. Bọn họ bị thương, có điều tức là chư thiên đại năng giả, muốn giết chết bọn họ vẫn không có đơn giản như vậy. Mặc dù là Diệp Thần, nếu muốn giết bọn họ đều phải phí chút công phu. Thiên Huyền môn lão tổ vung tay lên, nhất thời, toàn bộ bầu trời đều xuất hiện vô tận màu máu đột nhiên tuôn ra, bao phủ ở trong hư không, che kín toàn bộ hư không. Vô tận hư không biến thành màu máu. Diệp Thần biết, đây là một loại lĩnh vực. Lĩnh vực tương đương với một thế giới, chỉ cần ở nơi này bên trong thế giới, hết thảy tất cả đều có chính mình nắm giữ. Đây chính là lĩnh vực. Vô tận màu máu, tràn đầy tàn bạo khí tức, một cái huyết hà từ bầu trời thổi qua. Đồng nhiên, giữa bầu trời dưới nổi lên mưa máu. Mưa máu hướng về lợi kiếm giống như vậy, hướng về Diệp Thần bay đi, Diệp Thần vội vã lùi về sau, một tấm chắn phòng hộ ngủ ở chính mình. Vừa đến đã sử dụng bọn họ sức mạnh mạnh mẽ nhất, Thiên Huyền môn lão tổ trong nháy mắt ra tay, trực tiếp liền vận dụng mạnh nhất lực lượng, phảng phất thiên địa đều ở chấn động, không, là cả hư không đều ở chấn động. Diệp Thần khẽ cau mày, tuy rằng thực lực của bọn họ rất mạnh, thế nhưng Diệp Thần thực lực, như thế nào sẽ sợ bọn họ? Trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra vô tận khí thế. Loại khí thế này cùng với đáng sợ, phảng phất là vạn vật chúa tể giống như vậy, phảng phất hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn như thế. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên. Ầm ầm ầm, lúc này, trong hư không đột nhiên chấn động lên. Diệp Thần bỗng nhiên đi tới các nàng trước mặt, bàn tay vô nhẹ nhẹ dưới. Đột nhiên, trong hư không giáng lâm một con siêu cấp to lớn tay trong nháy mắt đánh xuống. Sau đó hung hăng đem Thiên Huyền môn lão tổ vỗ vào trên đất. Oanh, to lớn nổ tung. Cả viên mặt đất đều bị đập nát, bụi mù bay lên. Tất cả mọi người khó mà tin nổi nhìn Diệp Thần, đây chính là Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư đích thực đang thực lực sao? Làm sao? Làm sao có khả năng? Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, sao lại mạnh mẽ như thế? Không, ta thấy được cái gì? Đây không phải là thật. Trên thính phòng, tất cả mọi người kinh hãi, không thể tin được hết thảy trước mắt. Này Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Thiên Huyền môn lão tổ bị Diệp Thần bàn tay lớn đè xuống. Diệp Thần biết, đây nhất định là không thể đánh bại hắn. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần kiếm trong tay vung lên. Chỉ thấy, trên bầu trời, từng chuôi trường kiếm trong nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống, rơi vào Thiên Huyền môn lão tổ trên người. Lúc này, bụi mù tản ra. Chỉ thấy Thiên Huyền môn lão tổ một thân ảnh khổng lồ, thừa nhận Diệp Thần từ trên trời giáng xuống vô tận kiếm ý lão tổ. Tại sao lại như vậy? Thời khắc này, Tôn Văn kinh hãi. Hắn không thể tin được. Bọn họ xếp hạng thứ 9 Thiên Huyền môn, lại bị xếp hạng thứ 10 Tiên Duyên Thánh Địa áp chế. Hơn nữa, bọn họ trước còn xem thường Tiên Duyên Thánh Địa. Chỉ thấy Diệp Thần bạch đi tung bay, đứng trên bầu trời. Đối mặt Thiên Huyền môn lão tổ, hắn chút nào đều không ăn lực. Diệp Thanh Phong, ngươi rất mạnh, xem ra ta có một ít nhìn ngươi, liền để ta kiến thức ngươi sức mạnh mạnh nhất đi. Ngay vào lúc này, Thiên Huyền môn lão tổ phá tan rồi Diệp Thần kiếm trận, nhất thời hướng về Diệp Thần bay tới. Nhất thời, Diệp Thần vung tay lên, vô tận dị thuật dùng đi ra ngoài. Thiên Huyền môn lão tổ kinh hãi, vội vã tránh né. Đồng nhiên, hắn yên lặng triển khai dị thuật, nhất thời một luồng to lớn Phật quang hướng về Diệp Thần ám sát lại đây, từng trận mưa ánh sáng hướng về Diệp Thần cấp xạ lại đây. Diệp Thần nhàn nhạt mỉm cười, trực tiếp kéo dài khoảng cách, vung ngược tay lên, vô tận hào quang bao phủ thế giới. Trong thiên địa biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Nhất thời, vô tận lực lượng hướng về Thiên Huyền môn lão tổ ép xuống. Lúc này, Thiên Huyền môn lão tổ lấy ra một con bình bát. Bình bát chấn động, từng trận mưa ánh sáng lớn bị thu vào đến, đồng thời, Diệp Thần trở tay vỗ một cái, đã ở chấn động tiếng chuông. Đồng nhiên, từng tầng tiếng chuông hướng về Thiên Huyền môn lão tổ tiên tôn lao đi. Vô tận lực lượng chút xuống, cuồn cuộn linh lực chiếm đoạt toàn bộ không gian. Diệp Thần lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, không có ai biết hắn dùng mấy phần 10 lực lượng. Thế nhưng, mặc dù là mạnh mẽ như vậy Thiên Huyền môn lão tổ, lúc này ở Diệp Thần trước mặt, cũng chỉ có ngược đáy phần. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời, vô tận mưa ánh sáng rơi vào Thiên Huyền môn lão tổ, Thiên Huyền môn lão tổ vội vã tránh lui, thế nhưng đã không còn kịp, hắn bị Diệp Thần một luồng sức mạnh tinh thần bao phủ, vô tận lực lượng giáng lâm khi hắn trên người, nhất thời hắn bị giam cầm ở tại chỗ. Vô tận lực lượng ầm ầm mà tới. "Oanh, a!" Thiên Huyền môn lão tổ kêu to, toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung hơn nữa. Tuy rằng nổ tung hơn một nửa, thế nhưng độ kiếp cảnh giới không phải là dễ dàng như vậy sẽ chết đi tới. Chỉ cần vị trí trung tâm hoàn hảo, độ kiếp cảnh giới bình thường sẽ không chết đi. Mà Diệp Thần thân thể cũng rơi vào Thiên Huyền môn lão tổ trước mặt. Trường kiếm trong tay chỉ vào Thiên Huyền môn lão tổ. Chỉ cần Diệp Thần một chiêu kiếm hạ xuống, Thiên Huyền môn lão tổ chắc chắn phải chết. Thời khắc này, Thiên Huyền môn lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi. "Này Diệp Thanh Phong, thật sự là quá mạnh mẽ. Ta thua." Thiên Huyền môn lão tổ chỉ có thể cúi đầu xin tha. Diệp Thần gật gật đầu, thu hồi trường kiếm. Thiên Huyền môn lão tổ cũng không đoạn vận chuyển chân khí, chữa trị thân thể hắn. Chương 270. Băng Tuyết Thánh Địa tuổi trẻ nữ tổ sư. Chương 270. Băng Tuyết Thánh Địa tuổi trẻ nữ tổ sư. Thời khắc này, chỉ thấy toàn bộ hành trình yên lặng như tờ. Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia cửu đại tiên môn khu vực, chỉ thấy những kia nhắm mắt dưỡng thần các lão giả, từng cái mở mắt ra. Cơ hồ không có ai tin tưởng, Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Phải biết, tuy rằng cựu đại tiên môn mấy cái lao tổ trong lúc đó tồn tại trên lệnh này, thế nhưng trên lệnh phi thường nhỏ bé, thế nhưng Diệp Thần có thể đủ tất cả diện áp chế ngày này huyền môn lao tổ, là bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới. cơ hồ không có ai Diệp Thanh Phong để vào trong mắt. Lúc này, bọn họ không thể không quan tâm này Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư Diệp Thanh Phong rồi. Cái này Diệp Thanh Phong có chút không đơn giản a. Tiên Kiếm Môn, một ông già bỗng nhiên mở mắt ra. Lúc này, những kia từng cái trưởng lão vội vàng nói, "Kiếm hư tổ sư, người lão giả này tiên phong đạo cốt, đầu bạc râu bạc, ăn mặc một tịch bạch y liễu vô cùng như là một vị tiên nhân." Chỉ thấy hắn nuốt tròm râu nói, "Làm sao trước đây chưa từng nghe nói có Diệp Thanh Phong người này đây?" Không biết, cái này Diệp Thanh Phong là bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, nghe nói hắn ở Lạc Vân Thành cường sát một độ kiếp hậu kỳ lao tổ, còn giết chết trước Hắc Ma Tông tông chủ. Một đệ tử nói rằng, Kiếm Hư ông lão gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh Phong. Chẳng biết vì sao, Diệp Thanh Phong thực lực như vậy, tuổi chí ít cũng có mấy trăm tuổi mới đúng. Thế nhưng cái kia Diệp Thanh Phong trên người, tại sao không có loại kia mấy trăm tuổi cảm giác tăng thương? Nói cứng cái kia Diệp Thanh Phong giống như là một 10-20 tuổi thanh niên. Thời khắc này, Tiên Duyên Thánh Địa tất cả mọi người vô cùng kích động. Tổ sư thắng. Chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa vô địch tổ sư thật sự là thật lợi hại. Không hổ là vô địch tổ sư, quá tuân tú a. Thời khắc này, Tiên Duyên Thánh Địa tất cả mọi người trên mặt đều tỏa ra này hào quang. Bọn họ trước bị người chà phúng, bị người nhằm vào. Mỗi người trong lòng đều kìm nén nổi giận trong bụng. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhị sư tỷ thắng được đệ tử so tài quán quân. Bọn họ tổ sư cũng áp chế xếp hạng thứ 9 Thiên Huyền môn. Nay đủ để chứng minh bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa thực lực cũng không so với Thiên Huyền môn kém. Thời khắc này, trên mặt thống khổ nhất chính là trời Huyền môn. Chỉ thấy Tôn Văn trên mặt lộ ra cực kỳ khó coi vẻ mặt, trước là hắn chào phúng Tiên Duyên Thánh Địa. Thế nhưng hiện tại, đệ tử không có so qua Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, lão tổ không có so qua Tiên Duyên Thánh Địa lão tổ. Bọn họ còn đang thập đại trong tiên môn xếp hạng thứ 9. Đây không phải mang ý nghĩa bọn họ thứ 9 vẫn không có thứ 10 cường sao? Đây chính là xếp hạng thứ 10 Tiên Duyên Thánh Địa sao? Thực lực như vậy, xếp hạng thứ 9 cũng không quá đáng a. Không trách có thể bước lên thập đại tiên môn một trong. Ta trước cho rằng Tiên Duyên Thánh Địa trở thành thập đại tiên môn là đi rồi cửa sau, thế nhưng bây giờ xem ra, Tiên Duyên Thánh Địa thực lực thực sự khủng bố a. Không chỉ có là lão tổ, còn có Tiên Duyên Thánh Địa các đệ tử cũng vô cùng ưu tú, giả lấy thời gian, chỉ sợ Tiên Duyên Thánh Địa sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Dương Kiếm Tâm bay đến trên bầu trời. Lúc này, hắn mới vừa từ trong khiếp sợ chậm lại. Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, Diệp Thanh Phong, thắng lợi. Theo Dương Kiếm Tâm tuyên cáo, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diệp Thần vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn mục tiêu không phải là chỉ thắng một hồi. Hắn muốn tranh cướp minh chủ vị trí, chi đánh bại một trung đội tên thứ 9 Thiên Huyền môn, xác thực không có gì thật kiêu ngạo. Tuy rằng Diệp Thần thắng được rất dễ dàng, thế nhưng trong lòng hắn cũng biết, ngày này Huyền môn lao tổ cũng không kém. Có thể trên tay hắn kiên trì lâu như vậy, đã toán không kém rồi. Diệp Thần về tới chỗ ngồi. Lúc này, tất cả mọi người nhìn Diệp Thần vị trí, đều phải lấy ngước nhìn tư thái. Tiếp đó, lại là mấy cái lao tổ vào trận tỉ thí. Minh chủ tuyển cử không giống như là đệ tử tỉ thí nhiều người như vậy. Muốn trở thành minh chủ, rất nhiều người đều cũng có tự mình biết mình. Bọn họ tự biết thực lực của tự thân không đủ để tham gia người minh chủ này chọn lựa, vì lẽ đó, đối với thực lực mình không có tự tin người, bình thường không thể nào biết vào sân tỉ thí. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thập đại tiên môn lão tổ, còn có một chút tự nhận là cường đại những tiên môn khác lão tổ, vào trận một trận chiến. Tổng cộng 16 người tham gia chọn lựa, cuối cùng lên cấp 6 người. Từng cuộc một tỉ thí qua đi, đến vòng thứ 2. Bởi Diệp Thần trước là người thứ nhất vào trận, hắn cũng là vòng thứ 2 cũng là cái thứ nhất vào trận. Mà này một vòng, Diệp Thần đánh với chính là xếp hạng thứ 7 Băng Tuyết Thánh Địa. Băng Tuyết Thánh Địa chính là nữ tử làm đầu thánh địa. Chỉ thấy một cô gái phi thân rơi vào Diệp Thần trước mặt. Chỉ thấy cô gái kia hai con mắt như nước, nhưng mang theo nói chuyện lạnh lẽo, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, mười ngón nhỏ và dài, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể béo nổi trên mặt nước đến. Một đôi môi, nữ cười nhược yên nhiên, mọi cử động tựa như ở vũ đạo, tóc dài thẳng thả xuống mắt cả chân, hởi xuống tóc, tóc đen múa may theo gió, phát sinh mùi thơm ngát, vòng eo tinh tế, tứ chi tiêm. Có tiên tử giống như khí chất thoát tục, một bộ bạch tí bị điện, trên gỉ con bướm thầm vân. Một con tóc đen dùng con bướm tua rua nhợt nhạt qua lên, giữa trán một đêm minh châu điêu thành con bướm, lan ra nhàn nhạt ánh sáng, nga mi nhạt quét, trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng vẫn cứ không che giấu được tuyệt sắc dung nhan. Tuy rằng, Diệp Thần biết, cô gái này không có 7-800 tuổi cũng có 5-600 tuổi, thế nhưng nhân gia bảo dưỡng tốt. Bây giờ nhìn lại, còn như là một hơn 20 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ. Chương 271, Băng Tuyết Thánh Mẫu. Chương 271, Băng Tuyết Thánh Mẫu. Đó là Diệp Thanh Phong đánh với Băng Tuyết Thánh Mẫu. Băng Tuyết Thánh Mẫu sẽ là Diệp Thanh Phong đối thủ sao? Khó nói, Băng Tuyết Thánh Mẫu thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng Diệp Thanh Phong biểu hiện, mọi người trước cũng nhìn thấy, chỉ sợ đây cũng là một hồi ác chiến. Lúc này, chỉ thấy trên sân, Băng Tuyết Thánh Mẫu ý cười dịu dàng, nhìn Diệp Thần nói, "Thanh Phong lão đệ, ta xem ngươi gần cốt tuổi cũng không lớn, xem ra là gần trăm năm vừa mới vào độ kiếp chứ?" Diệp Thần vẫn chưa làm cho nàng nhìn ra chính mình căn cốt, vì lẽ đó, nàng có một suy đoán. Đương nhiên, Diệp Thần hiện tại mới có 16, sắp 17 rồi. Thế nhưng, ở trong mắt người khác, Diệp Thần nhất định là một hơn trăm tuổi lão nhân. Bởi vì, ít đi trăm năm, khó có thể trở thành độ kiếp cảnh tu sĩ. Diệp Thần cười cười nói, ta xem cô nương cũng rất trẻ trung. Diệp Thần trêu chọc sư tỷ của mình thói quen. Vì lẽ đó, mặc dù cái này mấy trăm tuổi cô nương trẻ tuổi, Diệp Thần cũng xưng là cô nương. Cô nương. Ha 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 ha. Lúc này, Băng Tuyết Thánh Mẫu cùng tiếu lên. Đã lâu không có ai xưng hô như vậy qua ta, Thanh Phong lão đệ, ta rất vừa ý ngươi, không bằng chúng ta kết làm đạo lữ làm sao? Băng Tuyết Thánh Mẫu lập tức nói. Diệp Thần chắp tay, lập tức trở về đáp, xin lỗi, ta đã có thích người. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần ba cái sư tỷ ngồi ở quan chiến tịch, sắc mặt đều có chút từng đỏ. Kính xin cô nương ra tay. Tốt lắm, chúng ta đánh cuộc làm sao? Băng Tuyết Thánh Mẫu nhìn Diệp Thanh Phong nói. Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, cái gì đánh cược? Nếu như ta thắng, ngươi rồi cùng ta kết làm đạo lữ, nếu như ta thua, ta gả cho ngươi làm sao? Băng Tuyết Thánh Mẫu sống mấy trăm năm, tuy rằng da rẻ vô cùng mịn màng, thế nhưng da mặt nhưng dày như tường thành. Diệp Thần cười cười nói, xin lỗi, trong lòng ta có người đời này, ta sẽ không lại yêu thích những người khác, có điều, đạo lữ kết không được, chúng ta tiên duyên thánh địa, đúng là có thể cùng các ngươi Băng Tuyết Thánh Địa giao hảo. Hảo tiểu tử, ta yêu thích. Băng Tuyết Thánh Mẫu lập tức cười to nói, nàng trước đều là đùa giỡn, luôn luôn ham muốn đùa giỡn cái này Diệp Thanh Phong. Thế nhưng hiện tại, nàng cũng đang trải qua lên. Diệp Thần bình nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, lạnh nhạt nói, xin mời. Xem chiêu. Băng Tuyết Thánh Mẫu một chiêu kiếm đâm lại đây, kiếm nhược hàn xương, một chiêu kiếm đâm tới Diệp Thần trước mặt, nhất thời, từng đạo phù văn màu vàng nằm dày đặc ở nữ đế trường kiếm bên trên. Một đạo to lớn thần quang xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, liền muốn chém về phía Diệp Thần. Băng Tuyết Thánh Mẫu biết, nàng chiêu kiếm này, căn bản không đả thương được Diệp Thần. Nói, hắn đưa tay ra, ở Băng Tuyết Thánh Mẫu mũi kiếm bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Vụ, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, Băng Tuyết Thánh Mẫu trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Băng Tuyết Thánh Mẫu lần thứ hai bay vọt mà đến, rơi vào Diệp Thần trước mặt. Trường kiếm trong tay của nàng trong nháy mắt diễn biến vạn ngàn kiếm ý, hướng về Diệp Thần giết tới. Nhất thời, từng đạo bạch quang như kinh long giống như vậy, bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn, nàng cơ thể tản ra ánh huỳnh quang, hóa thành một đạo mông lung bóng người, lưu động ánh quang, lúc này run rẩy, nàng như là bị người từ trên 9 tầng trời đánh rơi, cũng lại khó có thể duy trì loại kia lạnh lạnh còn có siêu nhiên. Trong nháy mắt, nàng cơ thể thượng tiên quang tăng vọt, hóa thành óng ánh tinh hà, vờn quanh ở xung quanh, mạnh mẽ khí tức dâng trào, vô lượng phù văn nằm dày đặc, gói hàng bản thân. Áo trắng tung bay, phù văn sáng lạ, nàng bị thủ hộ tại thiên địa trung tâm, cao lập trên đám mây, chém xuống một kiếm. Nhất thời, vạn ngàn kiếm ý hạ xuống, như là vạn ngàn tinh thần giống như vậy, hướng về Diệp Thần kéo tới. Nàng là độ kiếp cường giả, đây cũng là nàng độ kiếp cường giả tu luyện qua nhiều năm như vậy đòn đánh mạnh nhất. Tuy rằng nàng biết Diệp Thần rất mạnh mẽ, thế nhưng thời khắc này, nàng không thể không chiến. Mặc dù không phải Diệp Thần đối thủ, nàng cũng phải chiến. Soạn. Rốt cục, nàng giơ tay lên, ở xung quanh, tinh thần hiện lên, lít nha lít nhít. Sau đó hóa thành một cái tuyến, dọc theo nàng đầu ngón tay bay về phía dưới Diệp Thần. Thiên thạch thành vũ, trong đó một vệt sáng đặc biệt bóng ánh, đó là mấy chục hơn trăm viên tập trung ở đồng thời gây nên, hóa thành một vệt sáng, dọc theo đồng dạng quy tích va chạm mà đến, nhắm thẳng vào Diệp Thần. Loại này một loại kinh người thủ đoạn, giữa bầu trời xuất trần nữ tử giơ tay ánh sao ngưng tụ. Thiên thạch thành tuyến, như vậy tập trung lại, oanh kích mà xuống, uy năng không cách nào phỏng đoán. Diệp Thần cực kỳ bình tĩnh nhìn nàng, nhất thời, vung tay lên, từng đạo thần quang dâng lên, bay đến trên bầu trời, cường đại thần quang nằm dày đặc cực kỳ cường đại phù văn, nhất thời ngút trời. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy Diệp Thần thần quang bao bọc lấy cái kia đầy trời tinh thần, trong nháy mắt đem từng viên một tinh thần đánh nát, hóa thành một biển. Diệp Thần đuổi theo, một cước đạp xuống, cương mãnh cực kỳ, phảng phất là một con hoàng kim bàn chân, sáng lạn mà chói mắt, sát cô gái thân thể mà qua, đạp lên mặt đất, chấn động nơi này đổ nát, loạn thạch tung tóe. Nữ tử sát mặt đất lưng ngang, như một cái dao long, ở rách nát đích sát thiên âm bí cảnh bên trong né tránh, tránh né mũi nhọn. Một cước đạp không sau, Diệp Thần đi theo, như bát bộ cản thiền, nhanh chóng như quỷ mị, xuất hiện tại hắn cách đó không xa, đấm ra một quyền, công chính ôn hòa, thế nhưng là để toàn bộ chiến trường rung động, phát sinh ầm ầm nổ vang. Giang Giác có thể rõ ràng nhìn thấy, chiến trường này rạn nứt, bởi vì nó treo ở trên vòng trời, khối lớn hòn đá tảng rơi về phía dưới. Hô nữ tử hai tay kết ấn, dâng lên thần diễm, ô quang sáng phát, sắc thực nói là thần bí phù hiệu, chúng nó xây dựng thành trùng sáng, giống như ánh lửa, phong tỏa trời cao, ngăn cản Diệp Thần. Chương 272, Diệp Thần lại thắng. Chương 272, Diệp Thần lại thắng. Lúc này, trên bầu trời, Diệp Thần cùng Băng Tuyết Thánh Mẫu đối kháng. Thời khắc này, người phía dưới, toàn trường đang kinh ngạc tốt lên. Cái kia Diệp Thần cũng quá mạnh đi. Không thể nào, sẽ không liền Băng Tuyết Thánh Mẫu cũng không phải đối thủ của hắn chứ? Băng Tuyết Thánh Mẫu nhưng là thánh địa xếp hạng thứ 7 a, lẽ nào Diệp Thần muốn bạo lệnh đoạt giải quán quân sao? Trên bầu trời, Băng Tuyết Thánh Mẫu cười, Thanh Phong lão đệ, ngươi quả nhiên rất mạnh, ta là càng ngày càng yêu thích ngươi. Băng Tuyết Thánh Mẫu không có nửa điểm che lấp, mặc dù là trước mặt nhiều người như vậy, cũng vẫn nói yêu thích Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt nói, Thánh Mẫu quá yêu rồi. Nói, Diệp Thần con mắt càng là bắn ra hai trùng sáng, thần võ cực kỳ, nhắm phía đi vào. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn, phù hiệu màu vàng nóng lít nha lít nhít, như chư thiên tinh thần, đóng dấu trong hư không, cùng ngọn lửa màu đen kia va chạm. Nguyên cái gọi là hắc hỏa cũng là thần bí phù hiệu, tại đây loại sức lực trùng kích vào, hung mãnh rung động, gần như diệt vong. Nhất thời, Diệp Thần khí tức mạnh mẽ ầm ầm mà tới. Hai tay ngưng tụ ra cường đại phù văn lực lượng, nhất thời đện ở cô gái trên người. Nữ tử thân thể rung động, khóe miệng chảy máu. Bị thương nặng, dĩ nhiên lần thứ hai thiệt thòi lớn. Nữ tử thầm giận mình, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần. Nàng vốn cho là phía thế giới này cường giả căn bản không có người có thể giết chết nàng, thế nhưng hiện tại nàng sai rồi, người này lại có thể một lần ở một lần trọng thương nàng, nếu là tiếp tục đại chiến xuống, nàng chắc chắn phải chết. Thanh Phong lão đệ, ngươi quả nhiên rất mạnh mẽ. Có điều, chấm dứt ở đây ngày hôm nay liền cho ngươi nhìn tuyệt chiêu của ta. Nữ tử nói, sương mù mông lung, nữ tử vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt trái ánh sáng thần thánh ồ ồ như là chất lỏng giống như chảy ra, đem chính mình bao vây lấy, đương theo lấy một luồng hương thơm, như lan tựa như sạc. Cơ thể hắn run rẩy, khớp xương di động, tiếng vang không dứt, cũng đương theo lấy sấm gió minh âm, mỗi một tấc cơ thể đều hừng hực lóa mắt, hắn bị thánh khiết hà huy bao phủ, tỏa ra thần uy. Len Ken cũng trong lúc đó, trên người nàng tiếng kim loại rung không dứt. Kinh sợ tâm hồn người, một khối lại một khối như giáp trụ giống như óng ánh miếng vật xuất hiện, chậm rãi bao trùm thân. Ánh kim loại lạnh lẽo, nữ tử siêu trần thoát tục, tóc đen đầy đầu múa, trên thân thể xuất hiện thần dị chiến ý, nhược nhất pho tượng chiến thần từ viễn cổ thời đại đi tới. Rốt cục muốn liều mạng sao? Diệp Thần lạnh giọng. Thanh Phong lão đệ, ngươi thực là không tồi, đem ta dồn đến bước đi này. Nữ tử mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt, một lần nữa nhanh chân đi đến. Dốc hết ngươi có khả năng đi, không phải vậy ngươi khả năng không có cơ hội triển khai toàn bộ rồi. Diệp Thần nói rằng. Chết. Nữ tử vẻ mặt hờ hững, một đôi mắt khủng bố cực kỳ, hướng ra phía ngoài khuyết tán hỗn độn giống như sương mù, nhất thời, từ cô gái trên người, bạo phát ra một đạo cực kỳ cường đại thần quang trực tiếp giết hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần hơi kinh ngạc, bởi vì cái kia thần quang bên trong, thậm chí có một ít ngày địa trật tự lực lượng. Thiên địa trật tự cũng bị xưng là đại đạo, sức mạnh như vậy, chỉ có độ kiếp cảnh mới có thể tiếp xúc được, cô gái này thi triển đại đạo chi lực lại vẫn không yếu, xem ra đối với đại đạo cũng lĩnh ngộ sâu nhất. Nếu là đúng với một loại độ kiếp, khả năng cũng không ngăn nổi nàng đòn đánh này. Thế nhưng trước mặt nàng nhưng là Diệp Thần, một đêm mấy cái đại đạo đều đi đến cuối con đường nam nhân. Diệp Thần lấy ra kiếm của hắn. Diệp Thần kiếm đạo chạy tới phần cuối, kiếm của hắn đã không phải là kiếm pháp kiếm chiêu cùng kiếm ý hiện tại Diệp Thần kiếm, đã là kiếm đạo rồi. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ kiếm đạo, mà cô gái này đường lớn này, chẳng qua là mới vừa tiếp xúc thôi. Một nắm giữ hoàn toàn kiếm đạo đánh với một vừa tiếp xúc kiếm đạo, kết quả có thể tưởng tượng được. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, rơi vào cô gái trên người. Nhất thời, bộc phát ra thần quang bị Diệp Thần chém nát. Nữ tử khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, không thể tin được hỏi, làm sao có khả năng? Diệp Thần không nói gì, một chiêu kiếm đánh xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chu vi trật tự ầm ầm nổ tung ra. Diệp Thần lần thứ hai ra tay, bàn tay lớn nhẹ nhàng bắn ra. Một vệt kim quang bay ra, đi vào băng tuyết thánh mẫu bụng. Nhất thời, máu tươi nhất thời từ băng tuyết thánh mẫu bụng tỏa ra, như mở ra một đóa hoa mỹ bị ngạn chi hoa. Nữ đế thân thể mềm mại, giống như là một tấm diều đứt dây, từ trên bầu trời rơi xuống xuống. Diệp Thần cũng theo rơi xuống. Xem băng tuyết thánh mẫu bị thương, Diệp Thần cũng đình chỉ công kích. Băng tuyết thánh mẫu cười cợt, nhìn Diệp Thần nói, ngươi quả nhiên rất mạnh mẽ, ta thua. Lời vừa nói ra, toàn trường kiếp sợ. Làm sao có khả năng? Diệp Thần lại thắng. Này Diệp Thần, cũng quá mạnh đi. Diệp Thần cười nhạt, đa tạ rồi. Thanh Phong lão đệ, ta rất vừa ý ngươi, sau đó có cơ hội đến chúng ta Băng Tuyết Thánh Địa làm khách. Băng Tuyết Thánh Mẫu nói, nhất thời bay đến ghế khán giả bên trên. Diệp Thần chắp tay nói, tự nhiên. Lúc này, chỉ thấy Dương Kiếm Tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Tiên Duyên Thánh Địa Diệp Thanh Phong, dĩ nhiên lại thắng. Lẽ nào, hắn thật sự muốn lấy được này cuộc tranh tài quán quân sao? Có điều, Dương Kiếm Tâm lại lập tức lắc đầu nói, không thể nào, chúng ta Kiếm Hư lão tổ hẳn là vô địch, mặc dù là cái này Diệp Thanh Phong, cũng không thể có thể là chúng ta Kiếm Hư lão tổ đối thủ. Tiên Duyên Thánh Địa, Diệp Thanh Phong thắng. Dương Kiếm Tâm tuyên bố. Chương 273. Diệp Thần cùng Phật. Chương 273. Diệp Thần cùng Phật. Diệp Thần lấy thêm rơi xuống một trận. Lúc này, những người khác cũng bắt đầu đại chiến. Diệp Thần phát hiện, nay thập đại tiên môn lão tổ chúng cũng không phải ngồi không. Bọn họ mặc dù có thể trở thành thập đại tiên môn tu sĩ, nay cùng bọn họ lão tổ mạnh mẽ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà Diệp Thần cũng nhìn Kiếm Hư lão tổ thực lực. Không thể không nói tiên kiếm môn có thể trở thành thập đại tiên môn đệ nhất tiên môn, Kiếm Hư lão tổ cho Diệp Thần áp chế lực cũng không phải trò khinh thường. Ngoại trừ Kiếm Hư, còn có Vạn Phật Tự Đạo Không Phương Trượng. Hai người này thực lực, mặc dù là Diệp Thần, cũng có chút hứa kiên kỵ. Bọn họ đều là trở thành độ kiếp cảnh giới mấy trăm năm tu sĩ, vì lẽ đó, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Có điều, lấy Diệp Thần thực lực, hắn nếu là tu luyện trăm năm, chỉ sợ không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Diệp Thần nhìn trên sân, chỉ thấy Kiếm Hư lão tổ, Đạo Không Phương Trượng, từng cái cường giả không ngừng cùng dĩnh mà ra. Vừa là 16 tiến vào 8, bây giờ là 8 tiến vào 4. Rất nhanh, tứ cường lập tức ụ ra đến rồi. Theo thứ tự là xếp hạng thứ nhất Tiên Kiếm môn Kiếm Hư lão tổ, xếp hạng thứ hai Vạn Phật Tự Đạo Không Phương Trượng, còn có xếp hạng thứ ba Đại La Thánh Địa lão tổ Thiên Hành Sư Tổ, cùng xếp hạng thứ 10 Tiên Duyên Thánh Địa sư tổ Diệp Thanh Phong. Thập đại tiên môn chỉ vì lẽ đó vì là thập đại tiên môn, tự nhiên là có nguyên nhân. Thập đại tiên môn người, sát thực so với những tiên môn khác mạnh mẽ. Hơn nữa, sở dĩ Tiên Kiếm môn, Vạn Phật Tự, Đại La Thánh Địa có thể xếp hạng thứ ba, cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn họ mạnh mẽ. Có điều, bạo lệnh nhưng là Diệp Thần. Diệp Thần Tiên Duyên Thánh Địa trước vẫn không bị người xem trọng. Vừa tới thời điểm, cơ hồ hết thảy tiên môn đều ở nhằm vào Tiên Duyên Thánh Địa. Bọn họ cho rằng, Tiên Duyên Thánh Địa mặc dù có thể trở thành thập đại tiên môn một trong, là bởi vì Tiên Duyên Thánh Địa đi cửa sau. Thế nhưng hiện tại, ở Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Diệp Thanh Phong thể hiện ra thực lực mạnh mẽ sau khi, cũng không còn âm thanh như thế rồi. Tiên Duyên Thánh Địa ra trung gian cấp độ người có chút kéo hông ở ngoài, bất kể là đệ tử vẫn là lão tổ, đều là thế giới này đứng đầu tồn tại. Còn có, Tiên Duyên Thánh Địa cái kia Phiêu Tuyết tiên tử Mộ Dung Khuynh Tuyết, đánh bại Tiên Kiếm môn Dương Thanh sau khi, có thể được gọi là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Tuy rằng Diệp Thần mới thật sự là thế hệ tuổi trẻ người số 1, thế nhưng tất cả mọi người Diệp Thần đặt ở thế hệ trước bên kia suy tính. Diệp Thần bình tĩnh nhìn tỷ thí. Vào lúc này, Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết truyền âm nói, "Tiểu sư đệ, cẩn thận, còn dư lại ba tên cao thủ đều rất mạnh mẽ." Diệp Thần gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết, ba người này đều là vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là kiếm kia hư lão tổ. Diệp Thần phát hiện, kiếm đạo của hắn trình độ chỉ sợ không kém gì chính mình. Dương Kiếm Tâm ở trên lôi đài, lớn tiếng nói, "Chúng ta vòng thứ 2 tỷ thí đã kết thúc, thành công tuyển cử phát ra tứ cường, tiếp đó, cho mời chúng ta tứ cường đến lấy ra đối thủ của mình." Lúc này, chỉ thấy từng đạo đùa chú hướng về Diệp Thần bọn họ kéo tới. Diệp Thần nhẹ nhàng nắm chặt, từ từ mở ra bùa chú. Lúc này, chỉ thấy bùa chú trên viết hai chữ: "Đạo không." Nói cách khác, hắn bán kế tiếp đối thủ chính là Vạn Phật Tự Đạo Không Phương Trượng. Rút thăm đã kết thúc, từ chúng ta Vạn Phật Tự Đạo Không Phương Trượng đánh với chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa Tổ sư Diệp Thanh Phong. Tiên Kiếm Môn Kiếm Hư lão tổ đánh với Đại La Thánh Địa Thiên Hành lão tổ. Cho mời chúng ta Diệp Thanh Phong tiền bối cùng Đạo Không Phương Trượng. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần bạch tí phi thiên, bay đến trên sân. Đạo Không Phương Trượng cũng chậm chậm hạ xuống, rơi vào Diệp Thần trước mặt. Lúc này, Đạo Không Phương Trượng chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật." Diệp Thanh Phong thí chủ thực sự mạnh mẽ, lão nạp cũng không nghĩ đến, ngươi có thể đi tới bước đi này. Diệp Thần cười cười nói, tiền bối thực lực cũng không cho khinh thường. Đạo Không Phương Trượng nhìn Diệp Thần lạnh nhạt nói, có điều, lão nạp có một vấn đề cũng muốn hỏi thí chủ. Người trụ trì ở chùa mời nói. Diệp Thần vội vàng nói, thí chủ tranh cấp chính đạo liên minh minh chủ, có hay không đã làm xong vì là chính đạo phục vụ chuẩn bị? Đạo Không nhìn Diệp Thần. Thời khắc này, ánh mắt của hắn tỏa ra kim quang, tựa hồ có thể nhìn thấu Diệp Thần ý nghĩ. Diệp Thần nhất thời kinh hãi. Đạo này khoảng không người trụ trì ở chùa, thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Chỉ thấy Diệp Thần nhất thời tụ khí ngưng thần, ổn định tâm thần của chính mình. Hắn vội vàng nói, phía kia trượng có hay không đã làm xong đây? Đạo Không Phương Trượng nhìn về phía Diệp Thần nói, Phật môn có đức hiếu sinh, tất định là thiên hạ chính đạo phục vụ. Diệp Thần cười cười nói, ta cũng là như vậy. Diệp Thần theo lão hòa thượng này nói chuyện, tổng bộ nên sai lầm đi. Nếu để cho hắn nhìn ra mình chính là Thiên Ma giáo giáo chủ, chỉ sợ hiện tại hắn đã bị đoàn người lên mà công chi rồi. Được, như vậy, liền để lão nạp đến lĩnh giáo một hồi thí chủ lực lượng. Người trụ trì ở chùa, xin mời. Diệp Thần cùng Đạo Không Phương Trượng đại chiến ở cùng nhau. Nhất thời khí tức mạnh mẽ nhất thời bạo phát ra, vòng trời bên trên như cửu tiêu lôi đỉnh lực lượng từ bầu trời xuyên qua mà xuống, chấn động tứ hải bát hoang, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Diệp Thần bàn tay lớn vung ra, nhất thời khí tức mạnh mẽ không ngừng xuất hiện, cuồn cuộn lực lượng ở bên trong trời đất muốn nổ tung lên, cuồn cuộn chân khí lan tràn. Và anh, một bàn tay lớn hướng về Đạo Không Phương Trượng đánh tới. Đạo Không Phương Trượng nhất thời kinh hãi, nhìn Diệp Thần nói, đây là Phật môn tuyệt học Như Lai Thần Trưởng. Chương 274 Đạo Không Phương Trượng. Chương 274 Đạo Không Phương Trượng. Thời khắc này, Đạo Không Phương Trượng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Diệp Thanh Phong làm sao sẽ bọn họ Phật môn tuyệt học? Có điều, kinh ngạc về kinh ngạc. Đạo này khoảng không người trụ trì ở chùa cũng không phải ngồi không. Chỉ thấy Đạo Không Phương Trượng lớn tiếng quát lên, Vạn Phật chiêu tông. Nhất thời, Đạo Không Phương Trượng hướng về Diệp Thần hạ xuống. Từng đạo hư ảnh, hóa thành từng vị Bồ Tát hướng về Diệp Thần vào tới. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cái kia giết tới từng vị Bồ Tát, khóe miệng lăng nhiên nở nụ cười. Nhất thời, khí tức mạnh mẽ bạo phát đi ra ngoài. Vạn Phật thủ. Chỉ thấy Diệp Thần lần thứ hai sử dụng Phật môn tuyệt học, cùng Đạo Không Phương Trượng cứng đối cứng. Chỉ thấy quần quận chất khí hóa thành hỗn độn, nhất thời hình thành từng con Phật thủ giống như vậy, không ngừng đâm vào cái kia từng cái hư ảnh lồng ngực. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy từng vị hư ảnh nổ tung. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần vô tận chân khí tuôn ra. Một vệt kim quang, một đạo hắc khí cuốn quýt nhau, nhất thời cuốn quanh lấy bao phủ đi ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Diệp Thần một đòn đánh vào Đạo Không Phương Trượng ngực. Oanh, nhất thời, Đạo Không Phương Trượng nhất thời bị Diệp Thần đánh bay. Vào lúc này, Diệp Thần một bước đạp đến, giẫm nát Đạo Không Phương Trượng trên người, một cước hướng về Đạo Không Phương Trượng đạp xuống. Oanh, nhất thời, Đạo Không Phương Trượng bị giẫm nát trên đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy mặt đất bị đập một to lớn hố sâu. Lúc này, chỉ thấy Đạo Không Phương Trượng xếp bằng trên mặt đất diện bên trên. Trên người hắn, nhất thời xuất hiện một to lớn Phật ảnh. Phật ảnh bảo vệ Liễu Đạo khoảng không người trụ trì ở chùa. Thời khắc này, toàn bộ sân bãi đều chấn động lên. Khe nằm, quá bất hợp lý đi, liền bạn Phật tự Đạo Không Phương Trượng cũng bị này Diệp Thanh Phong áp chế. Sao có thể có chuyện đó? Toàn bộ Diệp Thanh Phong rốt cuộc là ai a? Không chỉ có như vậy, cái này Diệp Thanh Phong lại vẫn sẽ Phật môn tuyệt học. Thời khắc này, ghế khán giả người đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Vạn Phật tự tuy rằng xếp hàng thứ hai, thế nhưng ai cũng biết, Đạo Không Phương Trượng cùng Tiên Kiếm Môn Kiếm Hư sư tổ thực lực là không kém bao nhiêu. Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ đánh qua, thế nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng hiện tại liền nói khoảng không người trụ trì ở chùa đều bị cái này Diệp Thanh Phong áp chế, lẽ nào cái này Diệp Thanh Phong muốn bạo lệnh, bắt được đại hội quán quân, trở thành chính đạo liên minh minh chủ sao? Đối mặt kết quả này, rất nhiều người chưa bao giờ nghĩ tới, cũng khó có thể tiếp thu. Thanh Phong đạo hữu, ngươi thật sự rất mạnh. Lúc này, chỉ thấy Đạo Không Phương Trượng bay người lên, đi tới Diệp Thần bên người. Sức mạnh to lớn không ngừng hướng về Diệp Thần tuôn tới. Đa tạ rồi. Diệp Thần lênh lênh nói, bàn tay lớn nhất thời buông xuống. Sức mạnh to lớn nhất thời từ trong tay của hắn tuôn ra, đánh khi hắn trái tim. Vành, một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời, từng tiếng nổ vang, toàn bộ không gian đều ở chấn động. Toàn bộ trên lôi đài, khắp nơi đều cắt bay đá chạy. Võ đài cũng đã bị Diệp Thần bọn họ hủy hoại rồi. Thế nhưng thế giới này võ đài đều là dùng trận pháp dự. Mỗi một lần hủy hoại cũng có thể dùng trận pháp trở lại bình thường. Nhất thời, Diệp Thần vung tay lên, vô tận dị thuật dùng đi ra ngoài. Đạo Không Vương trưởng kinh hãi, vội vã tránh né. Diệp Thần mỉm cười, trì hoãn dị thuật, mắt nhìn xuống hắn, cảm giác tinh thần thoải mái. Đạo Không Vương trưởng phi thường không phối hợp, đáy mắt nơi sâu xa nhất có đoán độc cùng cựu thị ánh sáng, hắn ở che giấu, giữ yên lặng. Đột nhiên, hắn yên lặng triển khai dị thuật, nhất thời một luồng to lớn Phật quang hướng về Diệp Thần ám sát lại đây, từng trận mưa ánh sáng hướng về Diệp Thần cấp xạ lại đây. Diệp Thần nhàn nhạt mỉm cười, trực tiếp kéo dài khoảng cách, vung ngược tay lên, vô tận hào quang bao phủ thế giới. Trong thiên địa biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Nhất thời, vô tận lực lượng hướng về Đạo Không Phương Trượng ép xuống. Lúc này, Đạo Không Phương Trượng lấy ra một con bình bát. Bình bát chấn động, từng trận mưa ánh sáng lớn bị thu vào đến, đồng thời, Diệp Thần trở tay vỗ một cái, đã ở chấn động tiếng chuông. Đột nhiên, từng tầng tiếng chuông hướng về Đạo Không Phương Trượng lao đi. Vô tận lực lượng chút xuống, quần quần linh lực chiếm đoạt toàn bộ không gian. Diệp Thần lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, không có ai biết hắn dùng mấy phần mười lực lượng. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời, vô tận mưa ánh sáng rơi vào Đạo Không Phương Trượng, Đạo Không Phương Trượng đội vã tránh lui, thế nhưng đã không còn kịp, hắn bị Diệp Thần một luồng sức mạnh tinh thần bao phủ, vô tận lực lượng giáng lâm khi hắn trên người, nhất thời hắn bị giam cầm ở tại chỗ. Vô tận lực lượng ầm ầm mà tới. "Oanh!" Đạo Không Phương Trượng lớn tiếng hét một tiếng, nhất thời, to lớn bình bát hướng về Diệp Thần bao phủ lại đây. Diệp Thần lúc này, trực tiếp lấy ra hắn ở nơi đó lấy được đại đỉnh cùng bình bát chạm vào nhau. "Oanh!" Nhất thời, đại địa bầu trời đều ở chấn động. Hai người lẫn nhau đối lập, không phân cao thấp. Lúc này, Diệp Thần lấy ra trường kiếm. Trường kiếm vung lên, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đột nhiên chu thiên xuất hiện to lớn linh lực, từng đạo chớp từ ngày mà rơi. Chớp từ từ đã biến thành đỏ như màu máu, đánh ở Đạo Không Phương Trượng trên người. Đây là Lôi Đình đại đạo. Mọi người miệng đều được có hình, bởi vì bọn họ nhìn thấy gì? Đạo Không Phương Trượng lần thứ hai ở nổ tung, mạnh mẽ như vậy một vị nhân vật ngất trời, lại bị chớp nện. Trên vòng trời, Diệp Thần cả người đều ở phát sáng, bị thần tính hạt căn bản gói hàng, bình bát bên trong đâu đâu cũng có tinh thần năng lượng, là thuần túy nhất thần tính mưa ánh sáng. Chương 275, tiến vào quyết chiến. Chương 275, tiến vào quyết chiến. Diệp Thần vung tay lên. Cong. Bình bát chấn động, Đạo Không Phương Trượng kêu to, hắn bị triệt để đánh tan, chỉ để lại một điểm tinh thần quan đoàn, bởi vì Diệp Thần không muốn lãng phí bình bát nội bộ không gian, muốn nhanh chóng tiêu diệt hắn. Nhưng mà, Diệp Thần không để ý đến hắn, toàn lực vận chuyển đại đạo, để hắn dường như vây thú giống như khốn trụ Đạo Không Phương Trượng. Đạo Không Phương Trượng vội vã lấy ra một đạo thần phù, tránh thoát một kiếp. Đạo Không trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Này Diệp Thanh Phong, thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hắn vội vã hóa thành một đạo cầu vồng bay ra ngoài. Diệp Thần nứt ra rồi miệng, cười nhạt nói, "Muốn đi?" Ầm. Sau một khắc, Diệp Thần di chuyển, đi ngăn chặn Đạo Không Phương Trượng, không muốn cho người này cơ hội. Âm một tiếng, Diệp Thần điều động tiên kiếm giết tới, tuyệt đối không khách khí, trực tiếp chém ra vết kiếm đánh giết. Nếu như ở tình huống bình thường, Đạo Không Phương Trượng tự nhiên không hàng hổ, khai chiến chính là. Nhưng là bây giờ, đang chạy ra tới trong quá trình cũng vẫn bị tia chớp màu đỏ ngòm bắn trúng, hắn khả năng trực tiếp bị Diệp Thần công kích được. Ầm. Đạo Không Phương Trượng xoay người rời đi, cấp tốc tránh né, nhưng là này tiếng chuông dường như gợn sóng, là phát tán tính hắn không thể tránh khỏi, dù cho vận dụng chính mình hồn khí ngăn cản, nhưng vẫn là bị nghiêm trọng xung kích đến. Hắn phun ra một cái hồn máu, đó là tinh thần lực, cả người bay ngang, hắn hồn khí đang run rẩy, ở nổ băng. Nhất thời, giữa bầu trời trường kiếm hạ xuống, Đạo Không Phương Trượng bình bát đã bị đánh bại. Vô tận hào quang tản mắt ra. Cảnh tượng như thế này thật đáng sợ, cái kia sặc sỡ hồn quang thông qua tiếng chuông bay ra, quả thực là thần cản giết thần Phật làm thí Phật. Ầm. Đạo Không Phương Trượng bình bát bị chấn động rạn nứt, một đạo gợn sóng tấn công tới, để hắn cánh tay phải nơi đó nổ tung, sức công kích như thế này để sắc mặt hắn trở biến, trường kiếm trực tiếp đem Đạo Không Phương Trượng bình bát đập vỡ tan. Đạo Không Phương Trượng ngược lại cũng quả đoán, hắn không chút do dự, nhằm phía kia chớp màu đỏ ngọn phụ cận, trực tiếp tách ra Diệp Thần phong mang. Ầm. Thiên quang từng trận, âm thanh đứt hai, Đạo Không Phương Trượng đang phát sáng. Thời khắc này, này một chỗ, giống như một mảnh thiên vực. Đứng ở chỗ này, phảng phất thấy được thiên quang phi thăng lên trời các loại dị tượng, nơi đó hoàn toàn mông lung, thần bí đến cực điểm. Chỉ thấy Đạo Không Phương Trượng thân thể không ngừng lớn lên, thay đổi so với trước đại hắc còn muốn lớn hơn. Phật môn pháp tướng thiên địa. Có người nhận ra Đạo Không Phương Trượng thần thông. Pháp tướng thiên địa, lấy ngày vì là pháp, lấy địa vì là cùng, đại thừa sau khi có thể trấn áp thiên địa, thực lực khủng bố cực kỳ. Thời khắc này, chỉ thấy trên bầu trời, một vị đại Phật xếp bằng ở trên trời, hắn coi rẻ chúng sinh, coi rẻ tất cả. Trên bầu trời, Phật âm xuyên vân liệt không, ở mọi người trái tim quanh quẩn. Đây là cái gì lực lượng? Sức lực thật là mạnh a. Lúc này, chỉ thấy vô tận thần quang hướng về Diệp Thần đè ép xuống, vạn ngàn Phật quang phản phất có thể làm sạch vật vật. Thế nhưng, đây không phải là làm sạch, đó là hủy diệt. Chỉ thấy Phật quang soi sáng chỗ, cho nên hết thảy đều ở Phật quang bên trong tan thành mây khói. Đó là Phật môn tuyệt học, phổ độ chúng sinh. Vô tận Phật quang hướng về trên tầng mây Diệp Thần kéo tới. Diệp Thần phi thường bình tĩnh nhìn Đạo Không Phương Trượng, nhìn này vô tận Phật quang. Chỉ thấy Phật quang trong nháy mắt bao trùm Diệp Thần thân thể. Lúc này, Đạo Không Phương Trượng vô cùng tự tin, Phật môn phổ độ chúng sinh đã che mất Diệp Thanh Phong, lần này, hắn nhất định có thể độ rồi. Diệp Thần ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Phật quang bên trong Diệp Thanh Phong, thế nhưng đợi được sau một khắc, hắn liền bắt đầu kinh ngạc. Chỉ thấy hắn Phật quang đang không ngừng biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Đạo Không Phương Trượng kinh ngạc nhìn chính mình Phật quang. Chỉ thấy Diệp Thần đứng Phật quang bên trong, cũng không có bị hủy diệt, mà Đạo Không Phương Trượng thả phổ độ chúng sinh Phật quang, dĩ nhiên từ từ biến mất ở Diệp Thần bên người. Bọn họ như là phi thường sợ sệt Diệp Thần giống như vậy, vừa nhiệm đến Diệp Thần bên người, liền tự động tiêu vong. Trong nháy mắt, tất cả Phật quang đều biến mất ở bên trong đất trời. Diệp Thần ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn Đạo Không Phương Trượng nói, "Nên ta." Đạo Không Phương Trượng không thể tin được con mắt của chính mình, liền vội vàng hỏi, "Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy?" Chỉ thấy Diệp Thần nhìn Đạo Không Phương Trượng, sau đó lấy ra một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm tỏa ra này vô tận thần quang. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời, Diệp Thần tiên kiếm trên xuất hiện một luồng cực kỳ cường đại tiên quang. Tiên quang long ánh, lúc này Diệp Thần giống như là một vị cổ tiên giống như vậy, long lanh con mắt lạnh lùng nhìn Đạo Không Phương Trượng. Trong nháy mắt, vô tận tiên quang dâng tới trên bầu trời, như là vạn ngàn đại đạo, trong nháy mắt hướng về trên bầu trời đạo không chém tới. Đạo Không Phương Trượng trận to mà đến con mắt, không thể tin được. Lúc này, chỉ thấy vô tận tiên quang trong nháy mắt đưa hắn nhân chìm. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Đạo Không Phương Trượng rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, tựa hồ là chịu cùng với nghiêm trọng thương. Diệp Thần thu rồi thần thông, bình tĩnh chắp tay nói, "Đã tạ rồi." Đạo Không Phương Trượng cười cười nói, "Ta thua, ngươi thật sự rất mạnh, so với chúng ta bất luận người nào đều phải cường." Đạo Không Phương Trượng cười nhìn Diệp Thần nói, "Diệp thí chủ, nếu là ngươi trở thành chính đạo liên minh minh chủ, kính xin ngươi đối xử tử tế chúng ta vạn vật tự." Diệp Thần cười cười nói, "Người trụ trì ở chùa nói đùa, ta không phải vẫn không có thắng lợi sao?" Đạo Không Phương Trượng nhìn Diệp Thần, cười không nói. Lúc này, một mặt khác, Kiếm Hư lão tổ cũng chiến thắng Thiên Hành lão tổ. Chương 276. Kiếm Hư lão tổ. Chương 276. Kiếm Hư lão tổ. Diệp Thần thành công lấy được cuộc tranh tài thắng lợi, lên cấp chung kết. Một mặt khác, Kiếm Hư lão tổ cũng chiến thắng Thiên Hành lão tổ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chung kết chính là Diệp Thần đối chiến Kiếm Hư lão tổ. Kiếm Hư lão tổ được gọi là tiên nhân bên dưới đệ nhất kiếm tiên, thực lực có thể so với Thiên Ma giáo giáo chủ. Điều này cũng đủ để chứng minh Kiếm Hư lão tổ mạnh mẽ. Diệp Thần rõ ràng, mặc dù chính mình đánh bại Thiên Ma giáo giáo chủ, thế nhưng đối phó cái này Kiếm Hư lão tổ cũng là một hồi ác chiến. Chung kết muốn giải lao một quãng thời gian mới cử hành. Chỉ thấy hai người đều đi tới chỗ ở mình khu vực. Diệp Thần bình tĩnh ngồi xuống. Vào lúc này Tiên Duyên Thánh Địa tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. "Tổ sư, ngươi thật lợi hại. Xem lần này, còn có ai xem coi thường chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa?" "Tổ sư, ngài nhất định có thể trở thành chính đạo liên minh minh chủ." Diệp Thần nhìn mình tiên môn các đệ tử, cười cợt. Mà ở vào lúc này, chỉ thấy Kiếm Hư lão tổ cũng rơi vào kiếm hư chúng chỗ ở khu vực. "Lão tổ, không nghĩ tới cái kia Tiên Duyên Thánh Địa Diệp Thanh Phong dĩ nhiên thực lực mạnh mẽ như vậy, đạt được thắng lợi." Một trưởng lão lập tức nói. Kiếm Hư lão tổ cười nhạt nói, "Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cái kia Diệp Thanh Phong tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng thực lực không thể khinh thường a. Lão tổ, chúng ta phải làm gì?" Lúc này, chỉ thấy một trưởng lão lập tức hỏi. Lúc này, Kiếm Hư lão tổ cười cười nói, "Minh chủ vị trí cần có đức người cư trì, nếu như hắn mạnh mẽ hơn ta, như vậy, minh chủ vị trí cho hắn thì lại làm sao? Nhưng là lão tổ, nếu như minh chủ vị trí bị hắn đoạt, như vậy, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa bất kể là tổ sư vẫn là đệ tử, đều là số một, chỉ sợ chúng ta tiên kiếm môn mặt, có chút không dễ nhìn a." Người trưởng lão kia lập tức nói. Kiếm Hư lão tổ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, "Không cần nhiều lời. Bất luận ai là minh chủ, mọi người thản nhiên diện là được." Nghỉ ngơi thời gian rất lâu sau khi, Tiên Kiếm môn trưởng môn Dương Kiếm Tâm lớn tiếng nói, "Tiếp đó, chính là chúng ta then chốt giải thi đấu. Chúng ta Tiên Kiếm môn tổ sư Kiếm Hư tổ sư, đánh với Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư Diệp Thanh Phong, không biết cuối cùng chúng ta chính đạo liên minh minh chủ vị trí sẽ rơi vào nhà nào đây?" Dương Kiếm Tâm mặc dù là Tiên Kiếm môn người, thế nhưng Kiếm Hư lão tổ cũng đã thông báo, cuộc tranh tài này nhất định phải công bằng, vì lẽ đó, bọn họ cũng không có bất luận biện pháp gì. Tiếp đó, cho mời chúng ta hai vị tổ sư vào trận. Lúc này, Diệp Thần đứng dậy. Lúc này, nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần. "Tiểu thần, cẩn thận." Mộ Dung Khuynh Tuyết truyền âm nói. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó phi thân rơi vào trên sân. Chỉ thấy Diệp Thần bạch y phi thiên, như một tên thế gia công tử giống như vậy, động tác vô cùng tiêu sái. Vào lúc này, ghế khán giả rất nhiều nữ khán giả cũng đã mê mẩn Diệp Thần. Diệp Thần lại tuổi trẻ, thực lực lại mạnh đại. Người như vậy, làm sao không nhận người yêu thích đây? Diệp Thần rơi vào trên sân, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, chờ đợi Kiếm Hư lão tổ. Kiếm Hư lão tổ từng bước một hướng về Diệp Thần đi tới, trên người nghiễm nhiên mang theo một luồng lăng liệt khí thế, cái kia một luồng khí tức xuyên qua mây xanh, phản phất sắp sửa bị diệt thế giới giống như vậy, vô cùng mạnh mẽ. Cuồn cuộn sóng khí từ dưới chân của hắn diện không ngừng bay lên, hắn mỗi đi một bước, cực kỳ cường đại uy thế liền bắn ra. Diệp Thần đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn Kiếm Hư lão tổ đi tới. Kiếm Hư lão tổ từ từ đi tới trên sân. Lúc này, Kiếm Hư lão tổ nhìn Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Đạo hữu thực lực mạnh mẽ, không biết năm đó sư thừa người phương nào?" Diệp Thần cười nhạt nói, "Ta chính là vô sư tự thông, tất cả thực lực đều là chính mình nghiên cứu thôi." Thời khắc này, Kiếm Hư lão tổ nhất thời kinh hãi. Không có sư phụ, vô sư tự thông. Cái này Diệp Thanh Phong, thực sự có chút khủng bố. Hơn nữa, hắn có thể thấy, cái này Diệp Thanh Phong cũng chỉ có độ kiếp trung kỳ cảnh giới. Thế nhưng độ kiếp trung kỳ cảnh giới giống như này mạnh mẽ. Nếu là đạt tới độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, khi đó, cái này Diệp Thanh Phong chỉ sợ thiên hạ vô địch rồi. Lúc này, Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay, quay về Kiếm Hư sư tổ, lạnh nhạt nói, "Xin mời." Kiếm Hư lão tổ cười nhạt nói, "Xin mời." Nhất thời, Kiếm Hư lão tổ cái kia nhìn chằm chằm một mảnh kia linh lực màn ánh sáng trong đôi mắt, nhưng là có sắc bén lạnh lẽo âm trầm vẻ phu trào, hắn phi thân hướng Diệp Thần bắn mạnh mà đến, thần thái hờ hững. Nhất thời, toàn bộ trên sân, chỉ thấy màu vàng dòng lũ như cũng là tràn đầy trời đất chút xuống, cái kia lao nhanh tư thái đã xem không ít lòng người kinh sợ hãi. Đây chính là kiếm hư lão tổ đích thực đang thực lực sao? Chỉ sợ này Diệp Thanh Phong không phải kiếm hư lão tổ đối thủ a. Ở đây mênh mông màu vàng dòng lũ bên trong, mơ hồ có tiếng rồng ngâm truyền đến, chỉ thấy được một cái bóng rồng tự trong không gian qua lại mà qua, ngao du ở đây màu vàng dòng lũ bên trong, cấp độ kia tốc độ, phản phất đạp phá không vượt qua thời không giống như hướng về Diệp Thần lao đi. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, chỉ thấy trên người của hắn chân khí không ngừng tăng lên. Một thanh tiên kiếm nhất thời xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Tiên kiếm tỏa ra thần mang, kiếm kia hư lão tổ nhất thời hướng về Diệp Thần đáp xuống. Màu vàng dòng lũ trong nháy mắt hướng về Diệp Thần hội tụ mà xuống. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy hắn trường kiếm vung lên, một ánh kiếm trong nháy mắt xông lên tận trời. Với anh, nhất thời, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt bạo phát ở cùng nhau. Chương 277, Thiên địa đại chiến. Chương 277, Thiên địa đại chiến. Với anh, nhất thời, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trong không gian từng hồi rồng gầm, to lớn ánh lửa ở giữa hai người nổ tung. Với anh, một tiếng vang thật lớn, sức mạnh to lớn bao phủ đi ra ngoài. Thật mạnh a, kiếm hư lão tổ không hổ là tiên kiếm môn lão tổ. Thế nhưng, cái này Diệp Thanh Phong cũng vô cùng mạnh mẽ, hai người thực lực cách biệt cực kỳ a. Lúc này, kiếm hư lão tổ hóa thành một cái màu đen thần long, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần để ép xuống. Diệp Thần không sợ chút nào, chỉ thấy hắn hóa thân trở thành một con màu vàng thần long. Đây là Diệp Thần đánh dấu thăng long quyền, một quyền oai như thần long tư thế. Hai cái thần long trong nháy mắt quấn quýt cùng nhau, ngang từng tiếng nổ vang. Nhất thời, hai cái thần long trên không trung không ngừng giao chiến, một vàng một đen thần long ở trên trời bên trong không ngừng bay lượn. Hai người mở ra đóng lại, trên không trung không ngừng đại chiến. Ầm ầm, to lớn chân khí bộc phát ra, toàn bộ giữa núi cũng vì đó chấn động. Bạch long ảnh sẽ qua, không gian vặn vẹo lóe lên bên dưới tiểu gia hiện tại ngàn trượng ở ngoài, long ảnh bên trong, Diệp Thần ánh mắt nhìn quét mà mở, nơi này đã bắt đầu tiếp cận Đông Nhạc đỉnh núi. Xem chiêu, kiếm hư lão tổ giống to, kiếm khí màu đen biến thành thần long hừng hực bay lên, hướng về Diệp Thần xâm lược mà đi. Diệp Thần nhún mũi chân, thân hình biến thành long ảnh chính là lướt ầm ầm ra, có điều, ngay ở hắn lướt ra khỏi trăm trượng khoảng cách lúc, thân hình đột nhiên dừng lại mà xuống, long ảnh tản đi, hóa thành bóng người. Diệp Thần đứng lơ lửng trên không, hắn hai mắt híp lại nhìn quét mà mở, chỉ thấy được ở mảnh này bao la lâm hải trên, một đạo bóng người khoảng cách một khoảng cách lặng lặng đứng sừng sững. Bóng người này, ánh mắt lăng lệ, như ưng như chuẩn, vàng bạc chân khí gồ lên khi hắn quanh thân, phản phất là đưa tới cuồng phong gào thét. Kiếm hư lão tổ ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn kiếm hư lão tổ áo bào cổ động, ánh mắt lăng lệ bóng người, con mắt màu đen bên trong có chiến ý nóng bỏng bộc phát ra. Diệp Thần nói, ánh mắt cực nóng lên. Diệp Thần trên người gió mạnh thình, trên người chân khí đẳng nhiên bạo phát ra. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời, Trảm Tiên kiếm ngưng tụ ở trong tay, hắn đại kiếm bay ngang, cả người trong nháy mắt nổ bắn ra đi, đi tới kiếm hư lão tổ trước mặt. Hướng về kiếm hư lão tổ môn chém xuống một kiếm. Với anh, kiếm thật lớn vết hạ xuống. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Kiếm hư lão tổ cùng Diệp Thần đụng vào nhau, vô tận chiến đấu năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra, cuồn cuộn lực lượng bạo phát ở bên trong trời đất. Ầm. Ngay ở Diệp Thần cái kia một chiêu cuối cùng hạ xuống trong nháy mắt, bàng bạc như sóng biển giống như chân khí, chính là đột nhiên tự trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt chân khí bao phủ thiên địa, phản phất vạn trượng sóng lớn lan, ầm 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 tràn ngập ở trong thiên địa, dẫn tới thiên địa cuồng phong gào thét. Diệp Thần áo bào không gió mà bay, bay phần phật, hắn trên mặt mang theo nụ cười. Hai người ở trên trời bên trên đại khai đại hợp, có thế lôi đỉnh, cuồn cuộn lực lượng cuộn trào mãnh liệt. Lúc này, trận dưới đều là một trận hoảng sợ. Tất cả mọi người đang khiếp sợ nhìn giữa hai người này đại chiến. Diệp Thần hơi kinh ngạc. Cái này kiếm hư lão tổ sát thực không đơn giản. Cùng lúc trước An Thiên Dương thực lực kém không rất mạnh đại. Nếu không phải Diệp Thần đánh dấu tu luyện nhiều như vậy công pháp thần thông, chỉ sợ Diệp Thần cũng không phải đối thủ của hắn. Nay Diệp Thần tuổi còn trẻ, lại có thể đối kháng kiếm hư lão tổ, cỡ này thiên phú, khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ thấy trên bầu trời, Diệp Thần cùng kiếm hư lão tổ vẫn còn đang đánh đến không thể tách rời ra, kiếm hư lão tổ không hổ là kiếm tiên, sức mạnh bùng lên vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, nếu không có như vậy, cũng không tiếp nổi Diệp Thần nhiều như vậy chơi. Đối mặt kiếm hư lão tổ, Diệp Thần cũng là không dám có điều bảo lưu, các loại sở kỳ hiệu liên tục thả. Diệp Thần không có nương tay, từng cái thần thông nhiều lần thả mà ra. Kiếm hư lão tổ cũng không cam yếu thế, hắn mặc dù không có nhiều như vậy thần thông, thế nhưng trong lúc đó kiếm hư lão tổ lấy ra một thanh tiên kiếm đâm ra, một đạo kiếm uy hóa thành vô tận uy năng. Vô tận uy năng va đập cùng nhau, cuồn cuộn sóng khí sôi trào mãnh liệt. Với anh, từng tiếng nổ mạnh vang lên. Đột nhiên, Diệp Thần bên người tụ tập lên vô số tiên lực, cuồn cuộn lực lượng chảy vào Diệp Thần trường kiếm trong tay bên trong. Lúc này, Diệp Thần chân khí nhất thời bạo phát, như biển rộng nước chiều lên giống như vậy, to lớn chân khí cuộn sóng oanh kích ở kiếm hư lão tổ trên người, vô tận lực lượng ầm ầm bạo phát, kiếm hư lão tổ trực tiếp bị đánh bay. Kiếm hư lão tổ vừa dứt tiếng, hắn trong hai mắt hết sạch dâng trào, trong phút chốc, mênh mông chân khí bao phủ phía chân trời, gió nổi mây vần, thiên địa đều là trở nên ảm đạm xuống. Dưới chân hắn đại địa càng là bắt đầu ong ong run rẩy, phản phất là ở gào thét. Kiếm hư lão tổ cái kia vốn là cường tráng thân thể, phản phất bắt đầu ở trở nên vô hạn cao to, một loại khôn kể cảm giác ngột ngạt tràn ngập ra, khiến cho người căn bản thở không nổi. Cái kia nguyên bản tự Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra chân khí cảm giác ngột ngạt, cũng là trực tiếp vào lúc này bị thanh trừ mà đi. Kiếm hư lão tổ khí thế bá đạo, như một vị chiến thần, làm người không dám khiêu khích. Kiếm hư lão tổ vừa ra tay, chính là hiện lộ ra thực lực kinh người. Kiếm hư lão tổ trường kiếm chậm rãi nắm chặt, bàng bạc linh quang bạo phát, khi hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành vô số đạo cổ lao tối nghĩa linh văn, mà hai cánh tay của hắn càng là vào lúc này phóng ra đỏ đậm ánh sáng, trong lúc mơ hồ càng là có tiếng rồng ngầm truyền ra, lay động đất trời. Chương 278 chiến ý ngập trời. Chương 278 chiến ý ngập trời. Ầm. Kiếm hư lão tổ song trường kiếm chấn động, trường kiếm bên trên quần áo chính là hóa thành than cho tiêu tan mà đi, chỉ thấy dưới trường kiếm có đỏ đậm vảy rồng hiện lên. Vừa thấy được kiếm hư lão tổ trường kiếm kia, mặt của mọi người sắc đều là hơi đổi, ánh mắt có chút kiên kỵ. Chân long huyết mạch vừa triển khai ra, nhất thời vô tận chân khí ở trong thiên địa lưu động, khắp nơi hiện đầy bàng bạc chân khí, từng luồng năng lượng mạnh mẽ nguy hiểm cho thiên địa. Quần quận lực lượng tuôn ra, cực kỳ cường đại công lực bộc phát ra, bên trong đất trời u ám đi, từng luồng thế lôi đỉnh ở trên bầu trời nổ vang. Với anh, mà cái tên này hiển nhiên đối với Diệp Thần cũng là coi trọng đến cực điểm, vì lẽ đó không chút do dự liền hiện lộ trường kiếm, hiển nhiên là dự định chân chính toàn lực ứng phó, lấy thế lôi đỉnh đánh tan Diệp Thần. Mà cũng chính là ở trong thiên địa cái kia vô số đạo ngưng trọng trong ánh mắt, Diệp Thần cũng là hít sâu một hơi, đen kịt đến hai con mắt nơi sâu xa, làm như có ngọn lửa nóng bỏng đang ngưng tụ. Diệp Thần chợt hắn trường kiếm cũng là chậm rãi nắm chặt, ở tại trường kiếm bên trên, cái kia hiện ra màu vàng sẫm sắc, chậm rãi mở đóng chặt địa tinh sáng con mắt. Không lô bệ đá bên trên, kiếm hư lão tổ ngạo nghễ mà đứng, hắn song trường kiếm đỏ đậm. Vậy rồng hiện lên, như là một đôi giữ tận lòng trường kiếm, trong lúc mơ hồ, làm như có làm người ta sợ hai tiếng rồng ngâm rít gào truyền ra. Vô số đạo ánh mắt đều cũng có chút kính nể nhìn kiếm hư lão tổ trường kiếm kia. Đây là kiếm hư lão tổ ỷ vào lấy thành danh lá bài tẩy, mà tên gọi cũng là bởi vì này mà đến. Trong những năm này, đại lục không biết có bao nhiêu cường giả đỉnh cao thua ở này trường kiếm bên dưới, do đó thành tiểu kiếm hư lão tổ uy danh hiển hách. Mà ở kiếm hư lão tổ phía trước, nhưng là hai tay hơi rủ xuống, thần thái bình tĩnh Diệp Thần, hai mắt của hắn tựa như đóng khép hờ, quên thân bàng bạc chân khí quanh quẩn, không gian rung động cũng là hiện lộ ra một ít bất phàm. Ầm. Có điều đối mặt giờ khắc này Diệp Thần, kiếm hư lão tổ vẹn vẹn chỉ là lãnh đạm nhìn, tiếp theo xiếp, trong mắt chính là có hết sạch bộ phát ra, hắn bỗng nhiên duỗi ra bàn chân, nặng nề giẫm một cái. Đùng. Kiếm hư lão tổ bàn chân hạ xuống, tòa này gánh chịu quảng trường to lớn núi cao phảng phất đều là vào lúc này bỗng nhiên chấn động một chút, mà kiếm hư lão tổ dưới chân cứng rắn phiến đá càng là trong nháy mắt đổ nát. Một đạo khe nước to lớn như là rồng đá giống như rít gào mà ra, vết nước bên trong đá vụn pha thêm cuồng phong điên cuồng mà vũ, trong đó càng là nương theo lấy cuồng bạo cực điểm sức mạnh đáng sợ xung kích, chỗ đi qua, bất kỳ trở ngại đều là bị ngạnh xanh xanh đích xé rách. Kiếm hư lão tổ vừa ra tay, chính là hiện lộ ra cực kỳ thô bạo cùng bá đạo tư thái. Như long vết nước cuồng bạo vào tới, Diệp Thần cặp kia con mắt cũng là chậm rãi mở, đen kịt con mắt nơi sâu xa, phảng phất là có nóng dục tâm ý dâng lên. Sau đó hắn càng là không tránh không né, ngược lại là đồng dạng một bước tiến lên, giẫm chân một cái, bàng bạc chân khí trực tiếp là xâm nhập đại địa, nhất thời dưới chân hắn đại địa rạn nứt. Một đạo đồng dạng khe nước to lớn bắn mạnh mà ra, trong đó có bàng bạc linh quang phun trào, hiển nhiên là ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ chân khí. Quay mắt về phía kiếm hư lão tổ như vậy thô bạo bá đạo thế tiến công, Diệp Thần dĩ nhiên lựa chọn đồng dạng không tránh lui cứng đối cứng. Hai đạo giữ tận vết nứt tự khổng lồ bệ đá hai bên bắn mạnh mà đến, trong nháy mắt tiếp theo, trực tiếp là ở trên quảng trường vô số người nhìn kỹ, nhanh như tia chớp hung hãn đánh vào nhau. Ầm ầm. Va chạm trước mắt, tràn đầy trời đất đá vụn bắn mạnh đi ra, tòa kia khổng lồ chính giữa bệ đá, càng là có từng đạo vết nứt lan tràn đi ra. Cuối cùng một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chỉ thấy được tòa kia bệ đá, càng là trực tiếp bị ngạnh xanh xanh đích vỡ ra đến, chia ra làm hai. Mắt Trần có thể thấy lực lượng sóng trùng kích nhộn nhạo lên, Diệp Thần cùng kiếm hư lão tổ đứng mũi chịu sào, thân thể hai người đều là chấn động mạnh, sau đó bị đẩy lui mà đi. Đùng, đùng. Mà kiếm kia hư lão tổ, nhưng là vẹn vẹn lui về phía sau một bước chính là ngạnh xanh xanh đích ngăn trở bước tiến. Như vậy lần đầu tiên cứng ngắc tiếp, hiển nhiên vẫn là kiếm hư lão tổ muốn vi thắng rồi một bậc, có điều, đối với như vậy kết quả, bất luận là kiếm kia hư lão tổ, vẫn là trên quảng trường cái kia vô số cường giả, đồng tử, con ngươi đều là lặng yên co rụt lại. Thú bị kiếm kia hư lão tổ hai mắt như hổ giống như tập trung vào Diệp Thần, hắn làm như nết miệng nở nụ cười, bất quá hắn trên khuôn mặt nụ cười vẫn còn chưa khuếch tán, thân thể của hắn chính là bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Không khí đều là vào lúc này bị mạnh mẽ đè ép nổ tung, mà tốc độ kia càng là nhanh đến mức như bồ lôi, ở đây vô số cường giả, càng là cũng chỉ có số ít người có thể mơ hồ nhận ra được bóng người dấu vết. Trước mặt không gian hư vô phảng phất là bị xé rách, một con bao trùm lấy đỏ đậm vảy rồng trường kiếm anh đi ra. Sau đó mang theo đủ để đeo sao thần anh thành bột phân giống như sức mạnh đáng sợ, hướng về Diệp Thần đập tới. Ầm. Quân quận lực lượng hướng về Diệp Thần gào thét mà đến, sức mạnh vô cùng to lớn xuất hiện tại Diệp Thần bầu trời. Diệp Thần đồng tử, con ngươi từ từ co rút lại, một cổ cường đại lực lượng xuất hiện tại Diệp Thần trên đầu. Diệp Thần trước cùng kiếm hư lão tổ tiêu hao đạp dẫm lực lượng, đối mặt nguồn sức mạnh này không khỏi hơi nhướng mày. Sức mạnh bàng bạc hạ xuống. Ầm. Oanh, to lớn nổ tung lan tràn ra, Diệp Thần lặng lặng đứng tại chỗ, biển lửa khi hắn bên người tỏa ra ra, cuồn cuộn sóng khí trực tiếp che mất toàn bộ quảng trường, từng cái cuộn sóng ầm ầm dâng lên, trong thiên địa hiện ra một loại mờ mịt sắc điệu. Chương 279. Một kiếm chém thiên địa. Chương 279. Một kiếm chém thiên địa. Lôi đình nổi lên bốn phía, trong thiên địa ở rung động đùng đùng. Một cái sấm sét lôi kéo mà xuống, ở Diệp Thần bên người nổ tung. Diệp Thần nhưng vẫn như cũ bất động. Kiếm hư lão tổ trường kiếm vung lên, sức mạnh to lớn hướng về Diệp Thần đắp xuống. Toàn bộ không gian chấn động lên, đấu chuyển tinh di, từng cái tinh thần ở kiếm hư lão tổ sau lưng hiện lên. Đó là đại đạo hư ảnh. Làm sao có khả năng, Kiếm Hư lão tổ dĩ nhiên thả ra ngoài đại đạo hư ảnh. Quá mạnh mẽ, đại đạo hư ảnh, Kiếm Hư lão tổ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Vô tận lực lượng như nước sông cuồn cuộn ầm ầm mà xuống, từng cái năng lượng vô cùng mạnh mẽ đoàn hướng về Diệp Thần hạ xuống. Trên quảng trường người đều không ngừng kinh ngạc tốt lên. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hiện trường đại chiến. Xem ra Kiếm Hư lão tổ đã dùng toàn lực. Diệp Thanh Phong tuy rằng cũng kinh diễm, thế nhưng chỉ sợ khiêng không được Kiếm Hư lão tổ đường lớn này lực lượng a. Mọi người kinh ngạc trên mặt đất nhìn, giữa bầu trời sấm sét cuồn cuộn, sức mạnh vô cùng to lớn hóa thành từng cái kiếm ý, đột nhiên, vạn cái kiếm ý lơ lửng giữa không trung. Cực kỳ nhiều kiếm ý bay ở không trung, kiếm ý dương nhanh múa đuốt, lộ ra răng nanh sắc bén. Một bộ phải đem hết thảy đều xé nát dáng dấp. Giết! Kiếm Hư lão tổ gầm nhẹ nói, nhất thời, vô số điều kiếm ý hạ xuống, sức mạnh vô cùng to lớn không ngừng đánh giết ở Diệp Thần trên người, nhất thời từng tiếng kinh ngạc vang lên. Hắn lấy ra một cái màu lam nhạt tiên kiếm, Kiếm Hư lão tổ là kiếm tiên, cùng Diệp Thần như thế, kiếm đạo của hắn cũng là phi thường mạnh mẽ. Hắn đã từng lấy kiếm chứng đạo, thành tựu kiếm tiên. Hắn không nghĩ tới hôm nay đối phó Diệp Thanh Phong lại muốn dùng đến hắn mạnh nhất kiếm đạo. Kiếm Hư lão tổ hét lớn một tiếng, trực tiếp bùng nổ ra hắn đòn mạnh nhất. Nhất thời, phong vân biến sắc. Giữa bầu trời xuất hiện một cái siêu cấp kiếm thật lớn ảnh, màu lam nhạt kiếm ảnh chiếu rọi ở trên trời bên trong, vượt lên trong hư không, tạo thành cực kỳ to lớn hư ảnh. Phá Quân Thần Kiếm. Kiếm Hư lão tổ la lớn, nhất thời, giữa bầu trời kiếm thật lớn ảnh hạ xuống. Phong phú muốn bổ nứt bầu trời giống như vậy, một đạo kiếm thật lớn vết hướng Diệp Thần đỉnh đầu đè xuống. Kiếm thật lớn ảnh ầm ầm hạ xuống. Nhất thời, sức mạnh to lớn hướng về Diệp Thần hội tụ xuống. Sức mạnh bàng bạc giống như thủy triều trút xuống, cuồn cuộn lực lượng như biển rộng như thế cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt liền bao trùm Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần quay mắt về phía này hai cỗ sức mạnh to lớn, không chút nào hoang mang vẻ mặt. Chỉ thấy hắn thu hồi tất cả thần thông, trong tay cầm một cái thật dài tiên kiếm. Chỉ thấy Diệp Thần một tay cầm chuôi này bản mệnh tiên kiếm, lặng lặng đứng tại chỗ, trong ánh mắt lấp lóe này một luồng trước nay chưa có hết sạch. Đây là chiến ý. Hắn không biết bao lâu không có cảm nhận được loại này chiến ý rồi, hay là chỉ có ở độ kiếp trước, hắn mới có như vậy dày đặc chiến ý trở thành sau khi độ kiếp, hắn căn buồn không có gặp phải một đáng giá xuất thủ đối thủ, nội tâm của hắn cũng cực nóng lên, phồn thịnh chiến ý đột nhiên xông lên đầu. Trong thân thể hắn phảng phất một con hồng hoang cự thú muốn bộc phát ra một nửa, trong mắt giấy lên ngọn lửa rực rực. Chỉ thấy Diệp Thần bạch tí tung bay người lên. Hắn mặc kệ chung quanh là cái gì, mặc dù là vô tận biển lửa, vô tận sấm sét, hắn chỉ là nhàn nhạt đứng lặng ở trên trời bên trong, trường kiếm trong tay từ từ giơ lên, lại từ từ hạ xuống. Nhất thời, một luồng sức mạnh vô cùng to lớn phảng phất cắt ra vạn cổ giống như vậy, trực tiếp cắt ra bầu trời, kiếm thật lớn vết sông lên tận trời. Nhất thời không phảng phất dừng lại giống như vậy, chiêu kiếm này phảng phất chém chết thiên địa giống như vậy, toàn bộ vũ trụ phảng phất bị Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Trên bầu trời mở ra một lỗ to lớn, cực kỳ sức mạnh cuồng bạo từ lỗ hổng bên trong bộc phát ra. Một chiêu kiếm chém thiên địa, một kiếm phá vạn cổ. Diệp Thần chính là chỗ này sao? Bình thường một chiêu kiếm, đột nhiên trong lúc đó xâm la vạn tượng giống như chân khí cuồng bạo tuôn ra, giống như là toàn bộ biển rộng bị lật tung giống như vậy, vượt qua hết thể chân khí gợn sóng tuôn ra. Ba cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh, vô tận lực lượng xông lên tận trời, khí lãng khổng lồ không ngừng lan lộn, trong thiên địa phảng phất rơi vào một loại cực kỳ cáo kỉnh trạng thái, vô tận chân khí cội nguồn cuồng bạo bộc phát ra. Diệp Thần chân khí phảng phất là biển rộng giống như vậy, mà Kiếm Hư lão tổ cùng Kiếm Hư lão tổ chân khí ở Diệp Thần trước mặt chẳng qua là một dòng sông nhỏ giống như vậy, bị Diệp Thần chân khí trực tiếp bao trùm. Sông nhỏ bị Diệp Thần lớn lao biển rộng trực tiếp nhấn chìm, to lớn chân khí trực tiếp che mất Kiếm Hư lão tổ cái kia vô tận chân khí. Oanh, to lớn nổ tung trực tiếp lan tràn đi ra ngoài, quần quần sóng khí quần quần đi ra ngoài. Trên quảng trường bụi mù nổi lên bốn phía, chu vi lan tràn này to lớn biển lửa. Qua rất lâu, bụi mù dần dần tan đi. Chỉ thấy trên quảng trường một bạch y bóng người đứng tại chỗ, lặng lặng đứng, không nhiễm một hạt bụi, vẫn phong độ phi thiên. Mà ở cái kia bạch y bóng người trước mặt, Kiếm Hư lão tổ quần áo rách nát, ngồi quỳ chân trên đất, chật vật không ngớt. Toàn trường khán giả toàn bộ hóa đá ở tại chỗ, bọn họ không thể tin được con mắt của chính mình. Diệp Thanh Phong hiện tại triển khai ra uy lực, dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Đây tuột cùng là hạng người gì, mới có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy? Làm sao? Làm sao có khả năng? Trời ạ, này Diệp Thanh Phong đến tuột cùng là cái gì yêu nghiệt? Làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như thế? Trên quảng trường, không có một người tin tưởng mình con mắt, bởi vì bọn họ thật sự là quá rung động, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một tên điều chưa biết người, lại có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn như vậy. Chương 280. Chính đạo liên minh minh chủ. Chương 280, chính đạo liên minh minh chủ. Diệp Thần thành công một chiêu kiếm chiến thắng Kiếm Hư lão tổ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Diệp Thần chiến thắng tới tham gia trận này thịnh hội tất cả mọi người. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Từng cái nhân diện tướng mạo dò xét. Bọn họ căn buồn không có nghĩ đến, Diệp Thanh Phong sẽ chiến thắng tất cả mọi người, trở thành minh chủ của bọn hắn, cho tới bây giờ, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Lúc này, theo yên vụ từ từ tản đi. Lúc này, chỉ thấy Kiếm Hư lão tổ đứng trên mặt đất trong hố sâu. Khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, nhìn Diệp Thần nói: từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ta già rồi, không thể không phụ. Ta thua. Kiếm Hư lão tổ nhìn Diệp Thần, đồng ý chịu thua. Nhìn thấy Kiếm Hư lão tổ đều nhận thua, tất cả mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Điều này cũng làm cho nói rõ, Diệp Thanh Phong trở thành minh chủ. Diệp Thanh Phong, ngươi rất mạnh mẽ, ngươi đồng ý gánh lấy chúng ta chính đạo liên minh minh chủ vị trí sao? Kiếm Hư lão tổ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta đây một lần, chính là vì người minh chủ này vị trí mà đến, Rất tốt. Kiếm Hư lão tổ cười cợt. Bắt đầu từ bây giờ, ngài chính là chúng ta Chính Đạo Liên Minh minh chủ rồi. Kiếm Hư lão tổ nhìn Diệp Thần nói rằng, các ngươi còn không tham kiến minh chủ. Kiếm Hư lão tổ âm thanh lớn truyền ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người kinh hãi. Thế nhưng, bọn họ rõ ràng, quy củ là bọn hắn định ra. Diệp Thanh Phong cũng là dựa vào thực lực của chính mình trở thành minh chủ. Bọn họ chỉ là kinh ngạc, không người nào dám khinh phục. Bởi vì, lấy Diệp Thanh Phong thực lực, tất nhiên là bọn hắn Chính Đạo Liên Minh bên trong người số 1. Tham kiến minh chủ. Nhất thời, tất cả mọi người ở Kiếm Hư lão tổ dưới sự hướng dẫn, hướng về Diệp Thần hành lễ. Toàn bộ trên sân, thanh uy rung trời. Diệp Thần bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Nói thật, trước hắn mặc dù có cái mục đích này, thế nhưng chỉ là đến thử xem. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên thật sự trở thành minh chủ. Lần này được rồi. Chính Đạo Liên Minh minh chủ là hắn. Thiên Ma giáo giáo chủ cũng là hắn. Đến thời điểm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là hắn tổ chức người đi tấn công Thiên Ma giáo, cũng chính là nếu nói, ta đánh ta chính mình sao? Diệp Thần trở thành Chính Đạo Liên Minh minh chủ. Đó lấy, hắn liền muốn nghĩ biện pháp đình chỉ phân tranh. Chí ít Diệp Thần không muốn nhìn thấy Chính Đạo cùng Thiên Ma giáo chém giết. Thiên Ma giáo mặc dù có làm ác người, thế nhưng cũng có người tốt. Chính Đạo tuy rằng cũng không tất cả đều là người tốt, nhưng là mình Tiên Duyên Thánh Địa, chính mình cái khác các sư tỷ đều là Chính Đạo môn phái. Nếu như Chính Đạo cùng Thiên Ma giáo đánh nhau, nhất định sẽ hai bên tổn hại. Diệp Thần xác định mục tiêu, sau đó trong mắt thả ra một đạo tinh quang. Hắn xác định con đường sau này. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Các vị không cần đa lễ, đa tạ minh chủ." Thời khắc này, tất cả mọi người mới lên. Lúc này, toàn bộ Đông Nhạc Đỉnh, cơ hồ tất cả mọi người nằm ở trong kiếp sợ. Cửu đại tiên môn người, chẳng ai nghĩ tới, bọn họ chào phúng Tiên Duyên Thánh Địa. Đệ tử Mộ Dung Khuynh Tuyết lấy được đệ tử tỷ thí thắng lợi. Tổ sư Diệp Thanh Phong cũng thành công trở thành bọn họ Chính Đạo Liên Minh minh chủ. Nếu như vậy, Tiên Duyên Thánh Địa thực lực chỉ sợ sẽ tiến thêm một bước nữa nâng lên, cho đến trở thành thập đại tiên môn đệ nhất. Tiên Duyên Thánh Địa người, từng cái cũng không dám tin tưởng. Bọn họ trước nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết thay bọn họ thắng được trong các đệ tử tỷ thí, trở thành trong các đệ tử mạnh nhất người. Nay đã chứng minh bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ tổ sư lần thứ 2 quét mới ngoại giới đối với Tiên Duyên Thánh Địa nhận thức. Thời khắc này, Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt đều tràn đầy quang. Thi đấu đã ở Diệp Thần thắng lợi bên dưới, hoàn mỹ kết thúc. Sau khi tiến hành rồi trao giải nghi thức, Mộ Dung Khuynh Tuyết ở trong các đệ tử chính là đệ nhất. Vì lẽ đó, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, leo lên trao giải đài. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng thành công trở thành Chính Đạo Liên Minh thánh nữ. Bọn họ nghe nói Thiên Ma giáo có một thánh nữ, vì lẽ đó, bọn họ Chính Đạo Liên Minh đương nhiên muốn chọn ra một thánh nữ cùng Thiên Ma giáo đối kháng. Mộ Dung Khuynh Tuyết trao giải nghi thức cử hành xong xuôi sau khi, chính là Diệp Thanh Phong trao quyền nghi thức. Tuy rằng bọn họ vẫn còn trong kiếp sợ, thế nhưng Diệp Thanh Phong thắng được tỷ thí chính là sự thực. Hơn nữa, nói thật, Diệp Thanh Phong so với những người khác có tư cách hơn dẫn dắt Chính Đạo Liên Minh, không nói cái khác, liền nói Diệp Thanh Phong còn như thế tuổi trẻ, tự nhiên là có ưu thế. Diệp Thanh Phong thành công bị lên ngôi trở thành Chính Đạo Liên Minh minh chủ. Chính Đạo Liên Minh minh chủ, nói cách khác toàn bộ chính đạo đều ở Diệp Thanh Phong quản hạt bên trong. Ngoại trừ triều đình cùng Thiên Ma giáo, Diệp Thanh Phong chính là trên toàn thế giới quyền lợi lớn nhất người. Ở đây Đông Nhạc Đỉnh, có một đại điện, cửa vào đại điện viết 4 chữ lớn Chính Đạo Liên Minh. Đây là vì Chính Đạo Liên Minh xây dựng lên đại điện, trước vẫn không có ai, hiện tại Diệp Thanh Phong trở thành Chính Đạo Liên Minh minh chủ, hắn tự nhiên cũng đã trở thành cung điện này chủ nhân. Xin mời minh chủ đăng điện. Theo hô to một tiếng, chỉ thấy Diệp Thanh Phong đang lúc mọi người nhìn kỹ bên dưới, từng bước một đi tới phía trên cung điện. Ở đây đại điện trên cao nhất, bày một hoa lệ ghế tựa, sau lưng của chính mình, lơ lửng một thanh cự kiếm đồ án. Chỉ thấy Diệp Thần đi từ từ đến ghế tựa trước mặt, ngồi xuống. Ngay vào lúc này, toàn trường người, toàn bộ quay về Diệp Thanh Phong hành lễ nói, tham kiến minh chủ. Chương 281, tình thế. Chương 281, tình thế. Bên trong thâm cung, Triệu Âm đi tới tuổi trẻ điện hạ trước mặt. Khởi bẩm điện hạ, Chính Đạo Liên Minh minh chủ vị trí tuyển cử phát ra. Tuổi trẻ điện hạ chính đang ăn cây nho, hắn trong nháy mắt ngồi dậy, nhìn Triệu Âm hỏi, làm sao, này Chính Đạo Liên Minh minh chủ, hẳn là Tiên Kiếm môn Kiếm Hư lão tổ chứ? Lúc này, Triệu Âm liền vội vàng lắc đầu nói, không phải, lần này đã xảy ra một ít bất ngờ, minh chủ vị trí cũng bất ngờ bạo lệnh, không phải chúng ta biết rõ bất luận người nào, mà là Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, Diệp Thanh Phong. Lời vừa nói ra, chỉ thấy tuổi trẻ điện hạ nhất thời sững sờ. Hắn cầm lấy cây nho dừng lại ở không trung, có chút không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư trở thành Chính Đạo Liên Minh minh chủ, chính là phụ hoàng hắn sách phong cái kia thứ 10 tiên môn Tiên Duyên Thánh Địa. Tuổi trẻ điện hạ không thể tin được, vội vã xác nhận. Triệu Âm gật đầu nói, không sai, chính là cái kia Tiên Duyên Thánh Địa. Thời khắc này, tuổi trẻ điện hạ trên mặt lộ ra một tia mù mịt vẻ. Thời khắc này, hắn tựa hồ nghĩ được một loại nào đó khả năng. Nguyên bản ta cho rằng, phụ hoàng sách phong Tiên Duyên Thánh Địa vì là thập đại tiên môn một trong, chính là bởi vì Diệp Khinh Vũ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, này Tiên Duyên Thánh Địa, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tuổi trẻ điện hạ mở miệng nói rằng, xem ra phụ hoàng đã sớm biết Tiên Duyên Thánh Địa bất phàm, cho nên mới sắp phong bọn họ vì là thập đại tiên môn một trong, bây giờ xem ra lão già kia vẫn là đa mưu túc trí à. Tuổi trẻ điện hạ lẩm bẩm nói. Lúc này, Triệu Âm nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, lại đa mưu túc trí, hắn cũng sống không được bao lâu năm đó bị thương, còn có điện hạ cho ngươi động, rất nhanh điện hạ là có thể trở thành Đông Hoàng quốc quân rồi. Tuổi trẻ điện hạ lạnh lùng nói, lão già kia hẳn là sẽ không dễ dàng như thế liền để ta đăng cơ, mặc dù hắn sắp chết rồi, khẳng định còn đang mưu tìm cái gì đối phó ta. Điện hạ, chúng ta phải làm gì? Tuổi trẻ điện hạ lẩm bẩm nói, này tiên duyên thánh địa của khởi, ngoài dự liệu của ta, chỉ sợ kế hoạch của chúng ta muốn nói trước. Đông hoàng điện bên trong, chỉ thấy Lưu Hỷ lai đến hoàng đế trước mặt. Khởi bẩm bệ hạ, chính đạo liên minh minh chủ chọn lựa đã hạ màn, tiên duyên thánh địa tổ sư trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Lưu Hỷ lập tức nói, lời vừa nói ra, chỉ thấy mảnh bên trong truyền ra tiếng ho khan. Cái kia tiếng ho khan hiển nhiên vô cùng kích động, liền vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì? Tiên duyên thánh địa tổ sư trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Lưu Hỷ quỳ trên mặt đất, lần thứ hai nói một lần, ho khan một cái. Lúc này, hoàng đế lần thứ hai ho khan hai tiếng, lớn tiếng cười nói, ha 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 ha, không nghĩ tới tiên duyên thánh địa tổ sư dĩ nhiên là nhân vật như vậy. Đúng rồi, Diệp thần tin tức hỏi thăm được sao? Hoàng đế liền vội vàng hỏi. Lưu Hỷ lắc đầu nói, vậy hạ, Diệp thần hoàng tử rời đi tiên duyên thánh địa sau khi, giống như là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, toàn bộ đại lục căn buồn không có tin tức về hắn. Tại sao lại như vậy? Hoàng đế kiếp sợ không gì sánh nổi nói. Hắn rõ ràng chính hắn thời gian đã không nhiều lắm, hắn muốn ở thời khắc cuối cùng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Diệp thần. Mặc dù hắn chưa từng gặp Diệp thần, thế nhưng chỉ cần truyền cho Diệp thần, dù sao cũng hơn bị đại hoàng tử đoạt được ngôi vị hoàng đế tốt hơn. Lưu Hỷ, ngươi lập tức đi tới chính đạo liên minh, đi thử tìm một hồi cái kia Diệp Thanh Phong có hay không có thể làm việc cho ta. Hoàng đế từ tốn nói. Là. Lưu Hỷ nói xong lập tức biến mất ở tại chỗ. Đông Nhạc Đỉnh, chính đạo liên minh đại điện, bên trong cung điện chỉ thấy Diệp thần ngồi ở chủ vị bên trên, phía dưới từng cái đều là các đại tiên môn thánh địa trưởng môn hoặc là trưởng lão. Tham kiến minh chủ. Diệp thần ngồi ở minh chủ vị trí, bình tĩnh nói, nhận được các vị ưu ái để ta trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Nói vậy này chính đạo liên minh sáng lập đều là bởi vì Thiên Ma giáo, đối với cái này Thiên Ma giáo mọi người có ý kiến gì không? Tuy rằng Diệp thần là Thiên Ma giáo đời tiếp theo giáo chủ, thế nhưng hiện tại hắn làm chính đạo liên minh minh chủ, hắn cũng phải giả trang dáng vẻ. Mặc dù Diệp thần làm minh chủ, thế nhưng nếu là hắn hiện tại liền nói ta là chính đạo liên minh minh chủ, các ngươi cũng phải nghe lời của ta, vì lẽ đó không cho phép các ngươi tiến công Thiên Ma giáo. Nếu như vậy, chỉ sợ không có ai sẽ đáp ứng. Vì lẽ đó, Diệp thần tạm thời chỉ có thể sử dụng kế hòa bình. Khởi bẩm minh chủ, ta tạm thời lấy được một ít liên quan với Thiên Ma giáo tin tức. Thiên Ma giáo giáo chủ An Thiên Dương có thể xác định chẳng bao lâu nữa liền muốn phi thăng, mà Thiên Ma giáo tân giáo chúa hình như là một người tên là Diệp Cô Thành người. Cái này Diệp Cô Thành vô cùng tuổi trẻ, là 100 năm bên trong độ kiếp cao thủ, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn khẳng định đảm nhiệm được không được An Thiên Dương vị trí, đến thời điểm Thiên Ma giáo tất nhiên là năm bẻ bảy mảng. Vì lẽ đó, ta thừa dịp vào lúc này, giết vào Thiên Ma giáo, nhất định có thể một lần tiêu diệt Thiên Ma giáo. Lúc này, chỉ thấy một tu sĩ chính đạo tiến lên nói rằng, lời vừa nói ra, Diệp thần trong nháy mắt minh bạch chính đạo muốn tấn công Thiên Ma giáo phương pháp cùng hắn đoán cũng khác, chính đạo liên minh chính là muốn thừa dịp An Thiên Dương độ kiếp thời điểm, tiến công Thiên Ma giáo. Chương 282, ta đối phó chính ta. Chương 282, ta đối phó chính ta. Diệp thần ngồi ở chỗ ngồi bên trên, đầy hứng thú nhìn chính đạo liên minh mọi người hỏi, mọi người cho rằng này Diệp Cô Thành làm sao? Diệp thần muốn nhìn một chút chính đạo liên minh đối với mình đánh giá, cho nên liền đầy hứng thú hỏi. Lúc này, chỉ thấy Thiên Huyền môn Tôn Văn lập tức tiến lên phía trước nói, khởi bẩm minh chủ, ta nhìn Diệp Cô Thành mặc dù mạnh hơn, cũng không thể có thể sẽ là Thiên Ma giáo trước giáo chủ An Thiên Dương đối thủ. Hơn nữa, này Diệp Cô Thành tuổi còn trẻ, bất kể là quyết sách trên hay là đang Thiên Ma giáo thống trị bên trên, cũng không thể so sánh với Thiên Ma giáo tiền thân giáo chủ An Thiên Dương. Tuy rằng chúng ta bây giờ rất khó đối phó An Thiên Dương, thế nhưng chờ An Thiên Dương sau khi độ kiếp, muốn đối phó này Diệp Cô Thành, nhưng là đơn giản có thêm. Diệp thân cười cợt, nhìn Tôn Văn, chính mình thật sự có tốt như vậy đối phó sao? Lúc này, chỉ thấy một gã khác độ kiếp cao thủ mở miệng nói, cái kia Diệp Cô Thành chẳng qua là một tiểu tử chưa giáo máu đầu thôi, chờ An Thiên Dương sau khi độ kiếp, mặc dù là chúng ta không vào công, chỉ sợ Thiên Ma giáo bên trong cũng phải tạo phản. Dù sao, Thiên Ma giáo ma nhân chúng, ai sẽ nghe một tiểu tử chưa giáo máu đầu lệnh đây? Đến thời điểm Thiên Ma giáo nội ưu ngoại hoạn, còn không phải chúng ta vật trong túi. Không sai, một chưa dứt sữa tiểu tử có thể làm ra đại sự gì? Chỉ thấy mọi người nghị luận sôi nổi. Chính đạo liên minh người không có một đối với Diệp Cô Thành xem trọng, cũng không coi trọng ta sao? Diệp thần trong lòng cười lạnh nói. Diệp thần gật đầu một cái nói, được rồi, các ngươi ý nghĩ ta đều biết rồi, hiện tại Thiên Ma giáo giáo chủ còn chưa phi thăng, vì lẽ đó mọi người trước tiên bình tĩnh đừng nóng, từng người trở lại chính mình tiên môn, lưu một sứ giả ở đây là được rồi. Mọi người gật gật đầu. Nơi này dù sao cũng là một liên minh mà không phải một tiên môn, mỗi người bọn họ đều phải tọa trấn chính mình tiên môn, bọn họ không thể vẫn ở lại chỗ này. Vì lẽ đó, Diệp thần liền để cho bọn họ lưu lại một sứ giả nghe hắn sai phái. Mọi người hành lễ, từng cái thối lui ra khỏi Đông Nhạc Đỉnh đại điện. Ngay vào lúc này, Diệp thần đỗng nhiên cảm giác được chính mình phân thân khôi lỗi địa phương tựa hồ có tình huống. Diệp thần từ từ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thần du thái hư. Trong nháy mắt, thần thức liền bám vào ở Thiên Ma giáo con rối của mình trên người. Thiên Ma giáo tất cả toàn bộ khi hắn trong lòng bàn tay. Lúc này, chỉ thấy Diệp thần khôi lỗi ngồi ở Thiên Ma giáo bên trong cung điện, mà Diệp thần tam sư tỷ An Diệu Hàm ngồi ở Diệp thần khôi lỗi bên cạnh. Lúc này, chỉ thấy từng cái Thiên Ma giáo độ kiếp cao thủ vọt vào đại điện. Bởi vì Diệp Thần không ở, An Diệu Hàm vì không bộc lộ ra sơ sót. Vì lẽ đó, An Diệu Hàm vẫn luôn không có tổ chức Thiên Ma giáo Thiên Ma đại hội. Thế nhưng, làm những kia Thiên Ma những cao thủ nghe nói Chính Đạo Liên Minh Minh Chủ đã tuyển cử phát ra sau khi, tất cả mọi người ngồi không yên, vì lẽ đó, từng cái vọt vào Thiên Ma giáo đại điện. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần thanh âm của chuyên gia. Không phải đã nói rồi sao? Tạm thời không khai Thiên Ma đại hội, các ngươi hấp ta hấp tấp giống kiểu gì? Diệp Thần mở mắt ra, lanh lanh nói rằng. Vào lúc này, tuy rằng ngồi ở Thiên Ma giáo chính là Diệp Thần khôi lỗi, thế nhưng là bị Diệp Thần biến trình điều khiển khôi lỗi. Nói chuyện suy nghĩ vẫn là Diệp Thần. Nghe lời này, An Diệu Hàm lập tức nhìn về phía Diệp Thần khôi lỗi, trong lòng nàng lập tức sẽ hiểu, bây giờ khôi lỗi là Diệp Thần thao túng. Vào lúc này, chỉ thấy một Thiên Ma giáo độ kiếp cao thủ lập tức hướng về Diệp Thần hành lễ nói, khởi bẩm giáo chủ, Chính Đạo Liên Minh đã thành lập hoàn thành, hơn nữa, minh chủ vị trí cũng đã chọn được, chúng ta thật sự không cần ứng đối sao? Một gã khác độ kiếp cao thủ lập tức nói, phó giáo chủ, ta hỏi thăm được Chính Đạo Liên Minh giáo chủ gọi là Diệp Thanh Phong, tựa hồ là Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, Tiên Duyên Thánh Địa trước là một tên điều chưa biết thánh địa, thế nhưng không biết vì sao, trở thành thập đại tiên môn một trong. Mà cái này Diệp Thanh Phong, trước vẫn luôn không có hắn truyền thuyết, thế nhưng hắn nhưng chiến thắng còn lại cựu đại tiên môn lão tổ, trở thành Chính Đạo Liên Minh minh chủ. Vì lẽ đó, cái này Diệp Thanh Phong, chúng ta không thể không phòng a. Diệp Thần nghe xong bọn họ kể ra sau khi, gật gật đầu. Những người này, không thể nghi ngờ chính là cho rằng Diệp Thần đối với Chính Đạo Liên Minh không có bất kỳ ứng đối, vì lẽ đó có chút buồn lo vô cớ thôi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, được rồi, ta hiểu, các vị còn có cái gì muốn nói sao? Phó giáo chủ, Chính Đạo Liên Minh rất rõ ràng cho thấy nhằm vào chúng ta Thiên Ma giáo, chúng ta thật sự không cần ứng đối sao? Tên kia độ kiếp cao thủ lập tức hỏi. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía tên kia độ kiếp cao thủ hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ta nên làm gì ứng đối? Lúc này, tên kia độ kiếp cao thủ lập tức nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể ám sát này Diệp Thanh Phong, chỉ cần Diệp Thanh Phong chết rồi, toàn bộ Chính Đạo Liên Minh sẽ quần lòng vô thủ, như vậy, Chính Đạo liền không phải là chúng ta Thiên Ma giáo uy hiếp. Diệp Thần cười cười nói, tốt lắm, ngươi liền đi ám sát này Diệp Thanh Phong đi. Thời khắc này, tên kia độ kiếp cao thủ kinh hãi, chỉ chính mình nói, ta. Thời khắc này, hắn trong nháy mắt tú rồi. Cái kia Diệp Thanh Phong nếu có thể trở thành Chính Đạo Liên Minh minh chủ, tu vi nhất định không thể khinh thường, tuy rằng hắn cũng là độ kiếp cảnh giới, thế nhưng muốn đi ám sát Diệp Thanh Phong, nhất định chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc này, tên kia độ kiếp cao thủ lui một bước, không dám nói thêm nữa. Diệp Thần bình tĩnh nhìn mọi người nói, việc này ta tự do suy tính, mọi người đi xuống trước đi. Theo Diệp Thần thanh âm lạnh như băng, mọi người lắc lắc đầu, chỉ có thể tạm thời lui ra. Chương 283, giao thủ. Chương 283, giao thủ. Đông Nhạc Đỉnh, Chính Đạo Liên Minh đại điện. Bên trong cung điện, cơ hồ tất cả mọi người bị Diệp Thần phân phát trở về. Diệp Thần để mỗi một cái tông môn đều lưu lại một phần nhỏ người, ở đây, cung cấp Chính Đạo Liên Minh sử dụng, cũng có thể tùy ý thay Chính Đạo Liên Minh chuyện tin tức. Diệp Thần trở thành minh chủ, Tiên Duyên Thánh Địa tự nhiên không có đi. Dù sao Diệp Thần Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, bọn họ có thể ở đây ở thêm mấy ngày. Ngược lại cũng là tới chơi này, Đông Nhạc Đỉnh linh khí như thế sung túc, bọn họ cũng chuẩn bị ở đây ở thêm mấy ngày. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao vẫn luôn là theo Diệp Thần, vì lẽ đó, Diệp Thần ở nơi nào, nàng ngay ở nơi nào. Đại sư tỷ vốn là muốn hạ xuống Vân Thành thế, nhưng ở Diệp Thần giữ lại bên dưới, cũng chuẩn bị ở thêm mấy ngày. Vì lẽ đó, bọn họ đều ở Diệp Thần Chính Đạo Liên Minh để ở Diệp Thần vẫn không có cẩn thận xem qua này Đông Nhạc Đỉnh. Vì lẽ đó, Diệp Thần chuẩn bị hai ngày này, khỏe mạnh tìm hiểu một chút này Đông Nhạc Đỉnh. Dù sao, sau đó, này Đông Nhạc Đỉnh chính là mình lãnh địa. Diệp Thần đi ra ngoài, hắn đi tới phía sau núi. Nhất thời, hắn cảm giác được một luồng kiếm khí bén nhọn hướng về chính mình kéo tới. Tiểu sư đệ, nhiều năm không gặp, theo sư tỷ quá mấy chiêu làm sao? Nhị sư tỷ nói, nhất thời, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Diệp Thần đâm lại đây. Diệp Thần cười cợt, nhìn mình nhị sư tỷ, khoe miệng hắn cười nhạt nói, đã như vậy, vậy thì cùng ngươi quá hai chiêu. Diệp Thần nói, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết hai tay kết ấn, phiêu phủ ở trên bầu trời, từng đạo thần phù xuất hiện tại trên người nàng. Quân quận kiếm ý từ trên người nàng hiện ra đến. Mộ Dung Khuynh Tuyết màu trắng váy ngắn theo gió bay, và áo bắt đầu lúc rơi. Không Linh con mắt tiên tĩnh như vậy, lạnh lạnh đường viền lộ ra một luồng xuất trần, khoe miệng làm như đang cười, cười chúng sinh. Quần áo như tuyết, biến thành màu đen như mực, thân thể như ngọc, trôi chảy mà hoa mỹ. Vi ngửa mặt tinh mỹ long lanh, bình tĩnh ôn hòa con ngươi đen tràn ra không có một gợn sóng hờ hững, nhưng như biển sâu giống như khó dò. Một bộ bạch y, dung mạo đẹp trai. Mắt sáng phản chiếu có thể so với băng sơn đỉnh hàn khí, quanh thân lộ ra một luồng từ chối người cùng bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Mực phát lưu vân giống như chút xuống, giải rác eo nhỏ, khí chất cao nhã xuất trần, tựa như cửu thiên cung điện bên trên trích tiên. Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm như cùng nàng người như thế, lãnh diễm mà cao ngạo. Chỉ là một kiếm, dường như trên trời mà đến, không có ai hoài nghi có người có thể tránh thoát chiêu kiếm này. Càng không có cảm giác che ở chiêu kiếm này phía trước, bởi vì khi này một chiêu kiếm đâm ra thời điểm, trong thiên địa liền chỉ có chiêu kiếm này phong thái. Như long xuất vân điên, sinh tử lập phán, thật mạnh mẽ kiếm ý. Diệp Thần phát ra từ nội tâm nói rằng, Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Nhị sư tỷ kiếm ý này, dĩ nhiên cùng mình kiếm ý không kém là bao nhiêu rồi. Nếu không phải là mình là độ kiếp cảnh giới, nếu như đều là thiên nhân cảnh giới, Diệp Thần còn chưa chắc chắn có thể tiếp được nhị sư tỷ chiêu kiếm này. Nhị sư tỷ đến cùng gặp ra sao cơ duyên, mới có thể làm cho nàng luyện thành như vậy kiếm đạo? Diệp Thần thầm giật mình, lấy nhị sư tỷ bén nhọn như vậy kiếm đạo, sợ rằng tương lai thành tựu không thể so hắn kém. Nhất thời, kiếm ý ngập trời, hướng về Diệp Thần kéo tới. tiểu sư đệ, ngươi cũng nên cẩn thận, ta cũng không có ngươi nghĩ tượng đơn giản như vậy. Nhị sư tỷ nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Diệp Thần cười cợt, bình tĩnh đưa tay ra. Trên bầu trời, lít nha lít nhít phù văn xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Cường đại chân khí không ngừng nhấp nô. Soạt, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một thanh trường kiếm từ không trung bay tới, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Đúng vào lúc này, xoạt xoạt xoạt, nhất thời, từng chuôi trường kiếm từ vỏ kiếm bên trong bắn ra đi, không ngừng hướng về Diệp Thần tụ tập mà tới. Từng cái hướng về Diệp Thần bay qua. Nhất thời, Diệp Thần trước mặt đã biến thành một mảnh mưa kiếm. Lít nha lít nhít trường kiếm, lơ lửng giữa không trung, xem ra có hơn 1000 chuôi, hơn bằng chuôi. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời, ngàn vạn kiếm ý trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh tới. Diệp Thần tuy rằng muốn lưu thủ, thế nhưng hắn cũng biết nhị sư tỷ thực lực, không cần thả quá nhiều nước, vì lẽ đó, Diệp Thần trực tiếp sử dụng chính mình tiểu thiên kiếm trận. Mộ Dung Khuynh Tuyết khẽ miệng nhẹ nhàng vung lên, bạch y bay múa theo gió, một con tóc đen theo gió lay động. Như từ trên trời hạ xuống phàm trần tiên tử giống như vậy, đứng yên ở nhân gian. Mộ Dung Khuynh Tuyết phiêu phủ ở trên bầu trời, quay mắt về phía này vạn ngàn kiếm ý, không sợ chút nào. Thường trôi trường kiếm hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết kéo tới. Chỉ lát nữa là phải bay đến Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt. Mộ Dung Khuynh Tuyết cảm thấy loại này thế, thon dài ngọc thể lưng ngang, tránh né mũi nhọn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phát sáng, trắng loáng da thịt như là đã biến thành mỡ dê ngọc, cơ thể nhún nhảy. Vắt ngang trong hư không, đầu đầy bộ tóc đẹp rối tung, tư thái mê người đến cực điểm. Mộ Dung Khuynh Tuyết vọt tới, như một con mỹ nữ xà giống như, cơ thể trắng nõn, tay áo phấp phới, đầu đầy bộ tóc đẹp về phía sau bay, lộ ra một tấm mặt cười, hai tay nắm kiếm quyết. Nhất thời, trên bầu trời, tầng mây nằm dày đặc. Ánh kiếm màu trắng, nhất thời xông lên tận trời, trong tầng mây, tinh huy bị ngăn cản, kiếm ý không ngừng rơi. Trong nháy mắt, nàng cơ thể thượng tiên quang tăng gọn, hóa thành óng ánh tinh hà, vờn quanh ở xung quanh, mạnh mẽ khí tức dâng trào, vô lượng phù văn nằm dày đặc, gói hàng bản thân. Thanh y địa tung bay, phù văn sáng lạ, nàng bị thủ hộ tại thiên địa trung tâm, cao lập trên đám mây, ánh mắt nhìn Diệp Thần. Chương 284, song song nội đạo. Chương 284, song song nội đạo. Trên đám mây, mỹ lệ bóng người, Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lạnh, trắng non hào quang rơi ra, bay về phía tứ phương, nàng xem ra mở ảo gần như hóa đạo, cùng tiền cùng tồn tại. Nhưng mà, nhìn kỹ có thể phát hiện, con ngươi của nàng bên trong có từng điểm thần mang ở dạng, một loại sóng gợn mạnh mẽ quyết tán. Soạt. Rốt cục, nàng giơ tay lên, lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết từ từ giơ tay lên trên thiên gia thần kiếm, nhất thời, hào quang màu trắng từ thần kiếm bên trên phóng thích ra ngoài. Từng nét đùa chú xuất hiện tại thiên gia thần kiếm bên trên. Nhất thời, trên bầu trời, kiếm ý nổ vang. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết tay cầm thiên gia thần kiếm, chém xuống một kiếm. Tiểu sư đệ, xem chiêu. Nhất thời, kiếm ý hiện lên, lít nha lít nhít. Sau đó hóa thành một cái tuyến, dọc theo nàng đầu ngón tay bay về phía Ngọc Hư Tử. Kiếm ý thành vũ, trong đó một vệt sáng đặc biệt tỏa ánh, hóa thành một vệt sáng, dọc theo đồng dạng quy tích va chạm mà đến, nhắm thẳng vào Diệp Thần. Loại này một loại kinh người thủ đoạn, giữa bầu trời xuất trần nữ tử giơ tay ánh sao ngưng tụ. Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Thế nhưng, Diệp Thần cũng không phải ngồi không. Chỉ thấy hắn trường kiếm nằm ngang, trường kiếm bên trên tiên quang tăng gọn. Ở Diệp Thần trước mặt, một đạo kiếm thật lớn ý nhất thời hiện lên. Kiếm ý thành tuyến, như vậy tập trung lại, oanh kích mà xuống, uy năng không cách nào phỏng đoán. Kiếm ý tỏa ra, hóa thành đóa hoa. Đây là một mảnh hào quang sáng lạ, chớp mắt mà thôi, toàn bộ cung điện run rẩy dữ dội, nhược nhất trận biển động, sóng lớn vô bờ, hết thảy cung điện đều ở phát sáng, không ngừng nổ vang. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Đông Nhạc đỉnh đều ở chấn động. Trận vân khắc dấu vào trong hư không, thủ hộ mảnh này tự thượng cổ liền tồn tại cung điện quần, các loại cường đại phù hiệu phát sáng, đối kháng bầu trời kiếm ý công kích. Phù phù thanh không dứt bên hai, rất nhiều kiếm ý hạ xuống, cùng này trường kiếm chạm vào nhau, trước sau nát tan, lưu quang xẹt qua, lóa mắt mà kinh người, đồng thời cũng đi kèm đáng sợ gợn sóng. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, từng đạo kiếm ý rơi vào đồng nhất tòa thiên cung trước, không ngừng đánh vào cùng một mảnh phù văn trên, tạo thành xung kích khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy màu trắng kiếm ý hội tụ thành vì một thanh khổng lồ ánh kiếm. Ánh kiếm hạ xuống. Nhất thời, Diệp Thần lúc trước tụ tập trường kiếm, tại đây to lớn ánh kiếm màu trắng trước mặt không ngừng vỡ vụn ra đến. Nhất thời, tất cả kiếm ý hoanh kích ở cùng nhau. Oanh, từng tiếng nổ vang ở trên trời bên trong vang lên. Ồ, phát sinh cái gì? Chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn? Chúng ta mau đi xem một chút. Lúc này, chỉ thấy từng cái ở Đông Nhạc đỉnh đóng giữ các đệ tử, dồn dập đi tới phía sau núi. Thời khắc này, bọn họ chỉ thấy trên bầu trời, Minh chủ Diệp Thanh Phong cùng Thánh nữ Mộ Dung Khuynh Tuyết chính đang đại chiến không thể tách rời ra. Hóa ra là Minh chủ đang chỉ điểm Thánh nữ. Có điều này Thánh nữ thật sự là mạnh mẽ, tuy rằng Minh chủ có điều lưu thủ, thế nhưng như thế cùng Minh chủ đánh không thể tách rời ra à. Thật lợi hại đi, bất kể là Minh chủ vẫn là Thánh nữ, thật sự là quá mạnh mẽ. Diệp Thần ở trên trời bên trong, phi thân phía trước, một chiêu kiếm đâm ra. Hắn chỉ sử dụng nhất thành lực lượng, cùng mình nhị sư tỷ tỷ thí, hắn ngươi làm sao có khả năng sử dụng toàn lực. Lúc này, chỉ thấy nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng cơ thể phát sáng, lướt ngang lại đây, trường kiếm trong tay tỏa ra tia sáng này, cùng Diệp Thần đối chiến ở cùng nhau. "Tiểu sư đệ, không nghĩ tới 4 năm không gặp, ngươi thật sự trở thành độ kiếp cao thủ." Mộ Dung Khuynh Tuyết nói rằng. Diệp Thần cười cợt, nhìn nhị sư tỷ nói rằng, "Sư tỷ, ngươi cũng rất lợi hại, thời gian 4 năm, ngươi liền trở thành thiên nhân cảnh rồi." Lúc này, chỉ thấy hai người mở ra thương mại hỗ thổi hình thức, hai người đánh cùng nhau. Sau đó trong nháy mắt tách ra, sau đó lại đại chiến ở cùng nhau. Hai người thỏa thích đại chiến, Diệp Thần áp chế thực lực của chính mình, chỉ dùng thuần túy nhất kiếm chiêu cùng nhị sư tỷ chiến đấu. Nhị sư tỷ cũng là đem hết toàn lực, không ngừng đem chính mình kiếm chiêu tối ưu hóa, không ngừng tiến công Diệp Thần. Ngay vào lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy một loại cực kỳ huyền diệu biến hóa. Thời khắc này, Diệp Thần phát hiện, chính mình Thiên Diễn Quyết vận hành lên. Thiên Diễn Quyết có thể diễn biến các loại thần thông công pháp, ở hai người cực hạn kiếm chiêu bên dưới, Diệp Thần Thiên Diễn Quyết tựa hồ đang diễn biến một loại cực hạn kiếm chiêu. Hai người không ngừng đối chiến, cường đại thần quang phóng thích đi ra ngoài. Thời khắc này, Diệp Thần phát hiện, chính mình nhị sư tỷ đã từ từ nhắm hai mắt lại. Nàng cơ thể phát ra thần quang, bạch ý phi thiên, như không xuất thế trích tiên. Nàng mỗi một kiếm chiêu, cũng không đoạn tiến công Diệp Thần, tìm Diệp Thần kẽ hở. Diệp Thần rõ ràng, chính mình nhị sư tỷ tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu ngộ đạo bên trong rồi. Diệp Thần ở chính mình Thiên Diễn Quyết ra chỉ bên dưới, cũng không đoạn sử dụng phát ra mới đến kiếm chiêu cùng kiếm thế. Hắn cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại, chỉ thấy nhị sư tỷ kiếm chiêu, còn có kiếm chiêu của chính mình, không ngừng hiện lên ở trong đầu của chính mình. Hắn nhất thời tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Trạng thái như thế này bên dưới, Diệp Thần tựa hồ cảm giác được mỗi người hô hấp, mỗi một kiếm đâm ra, tựa hồ cũng ẩn chứa một loại nói. Thời khắc này, Diệp Thần kiếm không còn là kiếm, mà chỉ nói. Diệp Thần trong nháy mắt rõ ràng, hắn cũng ngộ đạo rồi. Hắn và nhị sư tỷ Mộ Dung Quyên Tuyết song song nhập đạo. Chương 285, kiếm khai thiên môn. Chương 285, kiếm khai thiên môn. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, một chiêu kiếm cùng một chiêu kiếm lẫn nhau. Không trung không ngừng thả ra đại đạo chi hoa. Phía dưới đệ tử khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Minh Chủ cùng Thánh Nữ đại chiến, chỉ thấy bọn họ chiến đấu không giống như là chiến đấu, nếu như nói cứng nên được cho một loại kiếm vũ. Hai người đại chiến bên trong, cái kia từng đạo kiếm ý, tạo thành từng đạo hoa lệ kiếm vũ. Mãnh liệt quang hoa trên không trung tỏa ra. Từng đóa đại đạo chi hoa trên không trung không ngừng nở rộ. Phía dưới các đệ tử khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trên bầu trời đại chiến. Từng cái đệ tử không ngừng từ Đông Nhạc đỉnh tới rồi. Cái kia phía sau núi bên trên, kỳ thế hiểm hình kỳ tựa như thang trời mà lên, đột ngột rút ngàn trượng. Đông Nhạc đỉnh diện tích vạn mẫu, trong núi nhiều năm mây mù không tiêu tan, khói sóng mênh mông. Trong núi tiên hạc liễu lo, linh thú cùng reo vang. Trước đại điện một to lớn quảng trường, trung ương bạch ngọc xây một hai trượng phương viên bạch ngọc đài, thành âm dương bát quái hình dáng. Dưới cửa hàng nền đá diện, với quảng trường hướng về trên điện đi, xứng 99 cấp bạch ngọc cấp, hai bên sức cây gỗ hồng hột tím vì là đỡ bằng, cũng không hiểu đã gần đến ngàn năm vì sao cũng không từng mục nát. Lên trên nữa xem lưu ly nạm vàng mạnh ngói, ở mặt trời dưới chiếu rọi lưu ly châu quang, tứ tán ra chiếu người hoa cả mắt, không dám nhìn thẳng. Bốn diêm chân nằm út sấp bốn cái ngũ vàng mười long, râu rồng long nhãn vảy rồng đều thần thái hiện ra như thật, bên trong trí đưa bốn cái kiếm hình đại trụ, nhưng cũng không nhìn ra sao chất liệu, chỉ là vào mắt đến nhưng là thật một bức tiên gia khí tượng, hiện lộ hết liền vân 800 cuối năm bao hàm. Tất cả mọi người đứng phía dưới, nhìn trên bầu trời mỗi loại đại đạo. Lúc này, người phía dưới nhìn trên bầu trời đại đạo. Bọn họ chỉ là nhìn, phản phất liền muốn ngộ đạo. Đặc biệt là những kiếm tu kia. Lúc này nhìn Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết đại chiến, càng là được kích lợi không nhỏ. Chỉ thấy bọn họ cơ thể cũng phát ra ánh sáng, tiến vào một loại ngộ đạo cảnh giới. Lúc này, toàn bộ Đông Nhạc đỉnh trong nháy mắt bị đại đạo bao phủ. Diệp Thần nằm ở huyền diệu kiếm đạo bên trong. Ngay vào lúc này, Diệp Thần phát hiện mình nội thế giới đột nhiên đã xảy ra một ít huyền diệu biến hóa. Trước hắn nơi đan điền có một mảnh chân khí hải. Chân khí hải bên trên tỏa ra thanh liên. Thế nhưng hiện tại, ở Diệp Thần không ngừng ngộ đạo bên trong, chỉ thấy từng nét đùa chú hội tụ ở chân khí của chính mình trong biển. Này những đùa chú này không ngừng xoay tròn, vây quanh Diệp Thần chân khí hải. Ngay vào lúc này, Diệp Thần chân khí trong biển, những đùa chú này không ngừng ở Diệp Thần chân khí trong biển, tạo thành một thanh kiếm dáng vẻ. Chôi này tiên kiếm ôn dưỡng ở Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần rõ ràng, thanh kiếm này hẳn là từ chính mình kiếm đạo hình thành bản mệnh tiên kiếm. Lúc này, trường kiếm bên dưới, một đóa thanh liên trong nháy mắt tỏa ra. Từ thanh liên bên trên, vô tận ánh sáng màu xanh xuất hiện dẫn dắt Diệp Thần trường kiếm. Diệp Thần thể nộ kiếm đạo. Chỉ thấy khi hắn trong đầu, mỗi loại kiếm chiêu không ngừng diễn biến. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, đây là thuộc về mình kiếm chiêu. Diệp Thần trước đánh dấu kiếm chiêu cũng không phải kiếm chiêu của chính mình, tỉ như Diệp Thần phi thường mạnh mẽ càn khôn thập tam kiếm, Diệp Thần thần kiếm ngự lôi chân quyết. Những kiếm chiêu này đều là hắn đánh dấu lấy được kiếm chiêu, nói cho cùng vẫn là đồ của người khác. Thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Diệp Thần thông qua Thiên Diễn Quyết biến hóa ra kiếm chiêu, chính là thuộc về mình kiếm chiêu. Trong thiên hạ, độc này một phần. Diệp Thần kiếm chiêu từ từ diễn biến hoàn thành. Lúc này, chỉ thấy hắn từ từ mở mắt ra. Lúc này, Diệp Thần phát hiện, chính mình nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết tựa hồ cũng là kiếm đạo hoàn thành giống như vậy, cũng mở mắt ra. Trong nháy mắt, chỉ thấy hai người đều mở mắt ra. Hai người nhìn nhau ước định mà thành giống như vậy, chỉ thấy hai người đều vận chuyển kiếm trong tay. Hai người kiếm đan vào với nhau. Thời khắc này, chỉ thấy hai cỗ sức mạnh vô cùng to lớn trong nháy mắt xuất hiện, hội tụ thành vì một vệt thần quang. Thần quang trong nháy mắt hội tụ, xuyên thẳng mây xanh. Lúc toàn bộ Đông Nhạc đỉnh đều lục tục có kiếm dưới đất chui lên, hướng về bát phương hội tụ. Những đệ tử kia chúng trong tay tiên kiếm, toàn bộ đều đang run rẩy, đang không ngừng nổ vang. Tựa hồ những này tiên kiếm bị này cường đại kiếm ý ảnh hưởng tới. Xoạt xoạt xoạt, chỉ nghe được từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy những đệ tử kia chúng trong tay tiên kiếm không ngừng bay ra, tạo thành từng đạo cực kỳ cường đại kiếm ý, theo thần quang dâng tới phía chân trời. Thoáng chốc, trên bầu trời tuôn ra một trận kèn kẹt tiếng, tức thì toàn bộ Đông Nhạc đỉnh phát sinh chói mắt kim quang. Kèn kẹt, trên bầu trời, thần quang ngút trời. Ngay vào lúc này, mọi người chợt phát hiện, ở đây trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Các ngươi mau nhìn. mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ngày đó trên một cái khe nước to lớn kéo dài mà ra. Ngày, làm sao có khả năng? Người minh chủ này cùng thánh nữ kiếm ý cũng quá cường đại chứ? Với ảnh, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bầu trời ầm ầm đổ nát, một cái lỗ thủng to đống nhiên nổ tung. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy, vòng trời bên trên một to lớn hang lớn lộ ra. Hang lớn ở ngoài chính là hắc ám, trong bóng tối giống như là vũ trụ giống như vậy, vô tận chấm nhỏ ở bên ngoài xuất hiện. Đó, đó chính là bầu trời ở ngoài thế giới sao? Nguyên lai bầu trời ở ngoài là như vậy thế giới. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Thời khắc này, tất cả mọi người ngước nhìn minh chủ cùng thánh nữ, không thể tin được con mắt của chính mình. Chương 286, thiên phạt giáng thế. Chương 286, thiên phạt giáng thế. Thời khắc này, mặc dù là Diệp Thần trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn chỉ muốn cùng mình nhị sư tỷ đem chính mình mới nhất ngộ đến chiêu kiếm này phát huy được. Hắn lại không nghĩ rằng, bọn họ chiêu kiếm này dĩ nhiên đem thiên đô chọc thủ rồi. Diệp Thần nhìn trên bầu trời, ở vỡ vụn bầu trời bên ngoài, giống như là cùng Diệp Thần trước ở TV bên trên thấy vũ trụ là giống nhau. Bên ngoài là bóng tối vô tận, trong bóng tối có từng viên một tinh cầu, xa xôi chỗ còn có này từng viên một sáng sủa chấm nhỏ. Bọn họ có chút không dám tin tưởng, lẽ nào thế giới của bọn họ bên ngoài dĩ nhiên là vũ trụ? Thế giới của bọn họ giống như là một cái trứng gà giống như vậy, bây giờ vỏ trứng bị Diệp Thần phá bỡ, vì lẽ đó bọn họ thấy được thế giới bên ngoài. Tiểu sư đệ, chuyện gì thế này? Đây chính là thế giới bên ngoài sao? Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức truyền âm nói. Diệp Thần nhìn bầu trời cũng vô cùng kinh ngạc, hắn lắc đầu nói, ta cũng không biết. Diệp Thần xác thực không biết, hắn cũng là hiện tại mới nhìn đến thế giới này đích thực mạo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù này Thiên Huyền Đại Lục là một tinh cầu, như vậy tinh cầu ở ngoài cũng có thể là tầm khí quyển giống nhau đồ vật, chỉ cần không ngừng lên phía trên bay là có thể bay vào trong vũ trụ. Thế nhưng tại sao bọn họ thế giới đang ở ông trời của bọn hắn khoảng không dĩ nhiên như là một vỏ trứng giống như vậy có thể bị đánh phá? Lẽ nào thế giới của bọn họ là một đóng kín không gian sao? Ngay ở Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy áp lực vô tận. Một loại nào áp lực, đó là từ trên bầu trời chuyển xuống. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Lúc này, Diệp Thần chợt phát hiện, ở đây phá vụn bên trong cái hang lớn, bỗng nhiên xuất hiện một con to lớn mắt dọc. Con mắt dọc kia vô cùng to lớn, giống như là mấy tòa núi lớn như vậy to lớn. To lớn mắt dọc nhìn Diệp Thần, cực kỳ cường đại uy thế nhất thời từ trên bầu trời đè ép xuống. Diệp Thần kinh hãi. Lúc này, Diệp Thần phát hiện, chỉ thấy mặt đất những đệ tử kia, ở to lớn mắt dọc uy thế bên dưới, chợt bắt đầu thất khiếu chảy máu rồi. Trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện gì thế này? Bầu trời ở ngoài, tại sao có thể có khổng lồ như vậy sinh vật? Sinh vật như vậy, làm sao sẽ thả ra mạnh mẽ như vậy uy thế? Diệp Thần vội vã thả ra một to lớn tấm chắn, đem tất cả mọi người bảo vệ ở chính mình tấm chắn bên trong. Thế nhưng lúc trước, phía bên mình, rất nhiều người đều bị cái kia uy thế tươi sống đè chết, chỉ có cảnh giới có chút người mạnh mẽ mới chống được Diệp Thần mở ra tấm chắn. Hắn một cái kéo qua nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết, tay cầm Mộ Dung Khuynh Tuyết tay, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. To lớn mắt dọc cùng Diệp Thần nhìn nhau. Nguyên lai thế giới này còn có người như vậy. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền vào Diệp Thần trong đầu. Diệp Thần nhìn về phía trên bầu trời. Âm thanh kia, tựa hồ là bầu trời ở ngoài, cái kia to lớn sinh vật chuyển tới. Ngay vào lúc này, Diệp Thần nhìn bầu trời, chỉ thấy bầu trời kia bên trên, to lớn lỗ thủng mắt trần có thể thấy đang không ngừng hợp lại. Diệp Thần kinh hãi. Bọn họ chọc thủng bầu trời, dĩ nhiên đang không ngừng hợp lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, bầu trời từ từ tụ họp. Toàn bộ bầu trời trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng là, ngay vào lúc này, trên bầu trời, kiếp vân đột nhiên sinh ra. Chỉ thấy to lớn mây mù không ngừng tụ họp lên, từng đạo sấm sét ở trên trời bên trong nổ vang. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy to lớn sấm sét rơi xuống. Sấm sét vô cùng trắng kiện, so với Diệp Thần Thần kiếm ngự lôi chân quyết cho gọi ra tới sấm sét còn cường đại hơn mấy lần. Chỉ thấy tráng kiện sấm sét trong nháy mắt hướng về Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết rơi xuống. "Tiểu sư đệ, đây là..." Mộ Dung Khuynh Tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trên bầu trời sấm sét. "Thiên phạt." Diệp Thần nói rằng. Lúc này, chỉ thấy vô tận sấm sét hướng về Diệp Thần rơi xuống. Diệp Thần cường đại chân khí nhất thời tụ tập lên, không ngừng khi hắn trên đỉnh đầu, tạo thành một cực kỳ to lớn tấm chắn. Đâm này, một tiếng vang thật lớn. Vô tận sấm sét rơi vào Diệp Thần tụ tập lại tấm chắn bên trên. Vành, vành, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy vô tận uy năng trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó, lại là một tia chớp hạ xuống. Ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời, vô tận sấm sét hạ xuống, không ngừng nhắm đánh ở Diệp Thần tấm chắn bên trên. Không chỉ là Diệp Thần bên này, những chỗ khác, chỉ thấy vô tận sấm sét đã ở nổ vang. Toàn bộ Đông Nhạc đỉnh, rất nhiều nơi đều trực tiếp bị lôi điện đánh nát. Giang giác, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Diệp Thần tấm chắn cũng xuất hiện một vết nứt. Diệp Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phải biết, này cơ bản cũng coi là Diệp Thần năng lực phòng ngự mạnh nhất thần thông, thế nhưng lúc này ở thiên phạt bên dưới, Diệp Thần tấm chắn cũng bắt đầu nghiền nát. Nói cách khác, thiên phạt lực lượng, mặc dù là Diệp Thần, cũng có chút vất vả. Xem ra tại thiên địa trước mặt, sức mạnh của ta vẫn là quá yếu a. Diệp Thần thở dài nói. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhắm mắt lại. Nhất thời, chỉ thấy từ mi tâm của hắn chỗ, một thanh tiên kiếm trong nháy mắt bay ra. Trôi tiên kiếm này chính là Diệp Thần trước tụ tập lại bản mệnh tiên kiếm. Tiên kiếm bay ra, treo ở Diệp Thần đỉnh đầu. Diệp Thần dưới chân, nhất thời một đóa thanh liên tỏa ra ra. Thời khắc này, Diệp Thần tâm chắn đã ầm ầm nổ tung, một đạo cực kỳ tráng kiện xâm xét, hướng về Diệp Thần đỉnh đầu đè ép xuống. Kiếm ra. Diệp Thần quát to một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực ứng phó. Chỉ thấy Diệp Thần tiên kiếm trong nháy mắt từ đỉnh đầu bay ra, cùng bầu trời hạ xuống thần phạt đánh ở cùng nhau. Oeng, ầm ầm trong lúc đó, hư không sinh điện, lôi đỉnh nổ tung, đầy trời ban ngày. Diệp Thần ôm ấp mỹ nhân, cùng lôi đụng vào nhau, giống như thiên thần. Chương 287. Thế nào thế giới? Chương 287. Thế nào thế giới? Diệp Thần trên tay nắm hắn bản mệnh tiên kiếm. Chỉ thấy tiên kiếm tiếp theo trên bầu trời sấm sét. Sức mạnh to lớn không ngừng từ Diệp Thần trên thân kiếm xông lên tận trời. Chỉ thấy một vệ thần quang từ nhất thời xông lên tận trời, cùng trên bầu trời sấm sét đụng vào nhau. Cuồn cuộn uy thế trong nháy mắt bạo phát đi ra ngoài. Chỉ thấy trên mặt đất những người kia, toàn bộ bị nổ tung, toàn bộ đông nhạc đỉnh, khắp nơi đều đang nổ. Oeng, oeng, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Chỉ thấy trên mặt đất tu vi thấp một chút người, trực tiếp bị uy thế nghiền nát. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, hét lớn một tiếng. Thời khắc này, mặc dù là Diệp Thần, cũng phải đem hết toàn lực rồi. Quân quận lực lượng bị chuyến tàu đêm không ngừng rót vào hắn bản mệnh trong tiên kiếm. Lòng bàn chân hoa sen không ngừng tỏa ra, không ngừng cho hắn cung cấp lực lượng. Phá! Diệp Thần hét lớn một tiếng. Vô tận thần quang cùng chớp đụng vào nhau. Oeng, trên bầu trời một tiếng nổ vang. Chỉ thấy cái kia sấm sét cùng Diệp Thần triển thả ra thần quang trong nháy mắt ở trên trời bên trong nổ bể ra đến. Một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt đi tứ tán. Toàn bộ phía chân trời đều đã biến thành một mảnh to lớn bạch quang, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị này nổ tung dư uy nhấn chìm. Ầm ầm, năng lượng mạnh mẽ tứ tán đi ra ngoài. Toàn bộ tiên môn đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Theo thời gian trôi qua, chỉ thấy bầu trời từ từ khôi phục yên tĩnh, dư uy từ từ tản ra. Lúc này, Diệp Thần mang theo nhị sư tỷ rơi xuống đất trên. Thời khắc này, Diệp Thần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên mặt đất những đệ tử này, từng cái, toàn bộ đều miệng phun máu tươi, bị dư uy nghiền nát rồi. Mười mấy đến xem cuộc chiến đệ tử, toàn bộ bị trên bầu trời thả uy thế nghiền nát, không có một sống sót. Mặc dù là chính mình nhị sư tỷ, tựa hồ cũng bị thương. Diệp Thần đỡ nhị sư tỷ, nhìn trên mặt đất thảm trạng, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bầu trời ở ngoài, đến tột cùng là cái gì? Thế giới của bọn họ, đến tột cùng là thế nào một thế giới? Tuy rằng những đệ tử này chết rồi, thế nhưng Diệp Thần cũng không thể làm sao. Hắn cũng không phải thánh nhân gì, hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Bị giết trôi qua người, so với hắn bảo vệ nhiều người không ngừng bao nhiêu lần. Tình huống đó bên dưới, hắn chỉ có thể toàn lực bảo vệ chính mình nhị sư tỷ. Ở nhị sư tỷ và những người khác lựa chọn bên trong, Diệp Thần không nghi ngờ chút nào sẽ chọn sư tỷ của mình. Mà Diệp Thần muốn làm cũng là toàn lực bảo vệ mình người ở bên cạnh thôi. Mặc dù có chút hổ thẹn, thế nhưng cũng ảnh hưởng không được Diệp Thần đạo tâm. Lúc này, Diệp Thần nhìn mình nhị sư tỷ hỏi, "Sư tỷ, ngươi thấy được vừa mới bắt đầu ngày mới khoảng không ở ngoài cái kia to lớn sinh vật sao?" "Sinh vật?" Nhị sư tỷ không hiểu hỏi. "Không sai à, chúng ta chọc thủng trời khoảng không sau khi, cái kia sinh vật lộ ra một con cực kỳ to lớn mắt dọc, trên bầu trời ngày đó phản, đều là cái kia to lớn sinh vật chế tạo." Diệp Thần liền đội bằng nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh biết khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần lắc đầu nói, "Ta không nhìn thấy, ta chỉ nhìn thấy bầu trời bị chúng ta chọc thủng, sau đó, thiên phạt liền từ trên bầu trời hạ xuống, ngoài hắn ra, ta chưa từng thấy gì cả." Lời vừa nói ra, Diệp Thần trợn to hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lẽ nào, cái kia to lớn sinh vật chỉ có chính mình nhìn thấy không? Cái kia to lớn mắt dọc, phản phất có bọn họ một tòa thành trì khổng lồ như vậy, thả ra vô tận uy thế. Thời khắc này, Diệp Thần trong lòng mang theo hoài nghi, bầu trời kia ở ngoài, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần vào lúc này đột nhiên nghĩ tới trước hắn ở Tam Tinh động bên trong thấy tình cảnh đó. Tam Tinh lão nhân đang không ngừng hô, không muốn phi thăng. Lẽ nào phi thăng là một loại cảm bẫy sao? Vẫn là nói cái gì? Tất cả những thứ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Để Diệp Thần càng thêm khó có thể lý giải được chính là bọn hắn thế giới. Mặc dù khi hắn xuyên qua trước địa cầu, cái tinh cầu kia bên ngoài là tầng khí quyển gói hàng, chỉ cần bay ra tầng khí quyển liền có thể tiến vào trong vũ trụ. Thế nhưng thế giới này giống như là một cái trứng gà, bầu trời bên ngoài giống như là vỏ trứng. Vì lẽ đó, bọn họ mới có thể đánh vỡ bầu trời này, nhìn thấy thế giới bên ngoài. Diệp Thần nghĩ tới cái kia to lớn sinh vật tự đủ. Thế giới này vẫn còn có nhân vật như vậy. Nói cách khác, cái kia to lớn sinh vật không phải người của thế giới này, mà là thế giới bên ngoài. Hơn nữa, nó tựa hồ đối với thế giới này có sự hiểu biết nhất định. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, hắn không nghĩ ra tất cả những thứ này. Lúc này, bầu trời từ từ khôi phục yên tĩnh, bọn họ vừa đập cho cái kia to lớn lỗ thủng cũng không đoạn hợp lại, giống như là chưa bao giờ có như vậy lỗ thủng như thế. Toàn bộ trên bầu trời, một mảnh xanh thẳm. "Tiểu sư đệ, ngươi đang ở đây muốn cái gì?" Nhị sư tỷ ở Diệp Thần trong lòng hỏi. "Ta đang nghĩ, thế giới của chúng ta ở ngoài, rốt cuộc là thứ gì?" Diệp Thần lập tức trở về đáp. "Nguyên bản, chúng ta đều nói phi thăng thành tiên, thế nhưng phi thăng chi hậu, thật sự có thể đến tiên giới sao? Tiên giới vậy là cái gì địa phương? Tiên giới, thật sự so với chúng ta thế giới được không?" Diệp Thần nói tiếp. Nhị sư tỷ tựa hồ minh bạch Diệp Thần lo lắng, lúc này, nàng đưa tay ra, xoa xoa ở Diệp Thần trên mặt. Nhị sư tỷ nhẹ giọng nói, "Bất luận thế giới này là dạng gì thế giới, bất luận tiên giới là như thế nào, bất luận chúng ta muốn gặp phải cái gì, chúng ta cần làm chính là bảo vệ cẩn thận lẫn nhau, chúng ta vĩnh viễn cùng nhau." Diệp Thần kéo nhị sư tỷ tay, gật đầu nói, "Sư tỷ, ngươi nói không sai, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng nhau, vĩnh viễn chúng ta cũng không tách ra. Chương 288, từ xưa anh hùng phối mỹ nhân. Chương 288, từ xưa anh hùng phối mỹ nhân. Ngay vào lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ cùng tiểu sư muội bọn họ chạy tới nơi này. Thiên duyên thánh địa những đệ tử kia chúng cũng chạy tới. Ở lại chỗ này những kia các đại tiên môn các sứ giả cũng không đoạn đi tới nơi này. Chỉ thấy trên mặt đất chính là từng bộ đệ tử sát chết. Diệp Thần ôm mộ Dung Khuynh Tuyết đứng tại chỗ, toàn bộ Đông Nhạc đỉnh phía sau núi trở nên tàn tạ không ngớt. Ngọc Tiêu trưởng môn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn liền vội vàng hỏi, "Sư thúc, chuyện này, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Thần nhìn chạy tới mọi người, "Chuyện này, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Chuyện này nhưng là liên quan với thế giới bản nguyên đại sự, nếu để cho khuếch tán ra đi, toàn bộ thế giới đều biết không biết sẽ chế tạo ra sao phiền phức." Vì lẽ đó, Diệp Thần chỉ có thể lập một lý do. Vừa mới bắt đầu ngày mới ma giáo một độ kiếp cường giả xâm lấn, có điều, hiện tại đã bị ta giết chết rồi. Diệp Thần bình tĩnh nói. Lúc này, mọi người gật gật đầu. Trước xem qua tất cả những thứ này người, cơ hồ đều bị thiên phạt uy thế giết chết, mà sau chạy tới người, cơ hồ cũng không biết sự tình ngọn nguồn. Vì lẽ đó, chân chính biết chuyện này chỉ có Diệp Thần nhị sư tỷ mộ Dung Khuynh Tuyết cùng mình rồi. Đối với Diệp Thần bọn họ không dám hoài nghi, cũng sẽ không hoài nghi. Hơn nữa, tình huống như vậy, bọn họ suy đoán cũng là thiên ma giáo dở trò quỷ. Đáng ghét quá ma giáo, giết chúng ta nhiều đệ tử như vậy, nhất định phải đem thiên ma giáo hủy diệt. Một trưởng lão lớn tiếng nói rằng, chính là thiên ma giáo làm hại thế gian, lạm sát kẻ vô tội, minh chủ nhất định phải dẫn dắt chúng ta tiêu diệt thiên ma giáo a. Một cái khác trưởng lão nhất thời nói rằng, Diệp Thần bình tĩnh nhìn bọn họ, trong nháy mắt hắn một luồng uy thế phóng thích ra ngoài, bình tĩnh nói, đưa bọn họ đều hậu sự khỏe mạnh làm đi. Là minh chủ. Các vị trưởng lão liền đội vàng gật đầu. Diệp Thần ôm mộ Dung Khuynh Tuyết chạm đích liền muốn rời đi. Lúc này mộ Dung Khuynh Tuyết mới phản ứng được, tiểu sư đệ bây giờ còn ôm chính mình đây. Nhất thời mộ Dung Khuynh Tuyết mặt đỏ lên, vội vàng nói, tiểu sư đệ, thả ta hạ xuống, nhiều người nhìn như vậy đây. Lúc này Diệp Thần cũng mới phát hiện chính mình còn ôm chính mình nhị sư tỷ đây. Diệp Thần lập tức buông xuống sư tỷ của mình, mà hắn ôm nhị sư tỷ quá trình đã toàn bộ bị những người này thấy được. Diệp Thần đang muốn không muốn trực tiếp giết người diệt khẩu, thế nhưng Diệp Thần vẫn không có làm như thế. Tuy rằng bọn họ sẽ có ngờ vực, vậy hãy để cho bọn họ đón đi. Từ xưa anh hùng phối mỹ nhân, ai quy định minh chủ cùng thánh nữ thì không thể đàm luyến ái? Ai quy định sư đệ cùng sư tỷ thì không thể đàm luyến ái? Ai quy định sư tổ cùng đệ tử thì không thể đàm luyến ái? Vì lẽ đó, đến thời khắc này, Diệp Thần cũng không sợ lời đồn đãi gì chuyện nhảm chạm đích mang theo mộ Dung Khuynh Tuyết rời đi. Đợi được Diệp Thần bọn họ rời đi, lúc này đứng tại chỗ người mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần trên người thả ra ngoài uy thế thực sự có chút mạnh mẽ, để cho bọn họ có chút không thở nổi. Bọn họ đứng Diệp Thần trước mặt đều phải thừa nhận một loại áp lực vô hình. Này hay là chính là cường giả uy thế đi? Minh chủ cùng thánh nữ. Lúc này có người đưa ra nghi vấn. Lúc này chỉ thấy một trưởng lao tức giận quát lớn nói, minh chủ nhị mắt thông thiên, chuyện như vậy chỉ có thể nhịn, không thể nói. Vâng vâng vâng. Tên đệ tử kia biết mình nói sai, vội vã câm miệng. Lúc này chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Nguyên lai sư thúc cũng còn tốt này một cái, thế nhưng sư thúc tuổi cũng không toán đặc biệt lớn, những đệ tử này cũng là cực phẩm mỹ nhân, từ xưa anh hùng phối mỹ nhân, mặc dù bọn họ là đồ tử đồ tôn quan hệ, thế nhưng hà tất quan tâm này thế tục ánh mắt. Ngọc Tiêu trưởng môn ở đấy lòng thản nhiên nói, được rồi, các ngươi đem trên mặt đất những người này hảo hảo an táng đi. Ngọc Tiêu trưởng môn nhàn nhạt phân phó nói, là. Từng cái đệ tử vội vã nhặt xác. Diệp Thần mang theo mộ Dung Khuynh Tuyết về tới bên trong cung điện. Lúc này đại sư tỷ cùng thất sư tỷ vội vã đi tới Diệp Thần bên người. Tiểu sư đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng lão nhị không có sao chứ? Đại sư tỷ vội vã lo lắng hỏi. Diệp Thần đem trước phát sinh tất cả nói cho chính mình đại sư tỷ cùng thất sư tỷ. Đối với Diệp Thần mấy cái sư tỷ, Diệp Thần sẽ không giấu giếm các nàng. Đợi được Diệp Thần nói xong, mọi người có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần. Làm sao? Khả năng? Tiểu sư đệ, tất cả những thứ này đều là thật sao? Đại sư tỷ khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này đại sư tỷ mở miệng nói, có người nói, này Đông Nhạc Đỉnh năm đó là cúng tế thần tiên trên trời địa phương, năm đó thiên huyền đại lục người có thể thông qua Đông Nhạc Đỉnh có thể được thần ý chỉ. Cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó ngươi cùng lão nhị luyện kiếm mới có thể gợi ra thiên địa của mình, đem bầu trời nổ nát. Đại sư tỷ luôn luôn kiến thức rộng rãi. Lúc này Diệp Thần không nghĩ tới đại sư tỷ dĩ nhiên đưa bọn họ chọc thủng trời nguyên nhân phân tích đi ra. Diệp Thần gật đầu một cái nói, lẽ nào ta thấy cái kia to lớn sinh vật chính là bầu trời ở ngoài thần linh? Chuyện này khó nói, nói chung chuyện này can hệ trọng đại, không nên để cho càng nhiều người biết rồi. Đại sư tỷ vội vàng nói. Diệp Thần gật gật đầu. Chương 289. Chương 289, câu thông tiên thần địa phương sao? Diệp Thần trước vẫn cho là tiên giới tiên thần đều là thế giới này phi thăng lên đi đại năng. Nếu như con kia to lớn sinh vật chính là tiên thần như vậy, trước chính mình phi thăng tiên thần lại đến nơi nào đi tới đây? Diệp Thần không nghĩ ra, hắn quyết định trước tiên tạm thời thả vừa để xuống đi. Cái kia to lớn sinh vật giáng xuống lôi kiếp sau khi, tựa hồ cũng không có bất luận động tác gì hiện nay, vẫn là sắp hiện ra hiện nay chuyện tình làm tốt đi. Diệp Thần bây giờ mục tiêu chủ yếu là như thế nào hóa giải chính đạo liên minh cùng thiên ma giáo mâu thuẫn. Nhị sư tỷ là chính đạo liên minh thánh nữ, tam sư tỷ là thiên ma giáo thánh nữ. Diệp Thần cũng không muốn làm cho các nàng sư tỷ mỗi binh khí đụng vào nhau. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một tên đệ tử trong nháy mắt đi tới cửa, đi tới Diệp Thần trước mặt quỳ xuống. Khởi bẩm minh chủ, chúng ta vừa đang đánh quét chiến trường thời điểm, phát hiện một cái cửa động. Tên đệ tử kia liền vội vàng nói. Diệp Thần kinh hãi, liền vội vàng hỏi, cửa động, cái gì cửa động? Minh chủ, cái kia cửa động bên trong thả ra ngoài cường đại linh khí, chúng ta không dám manh động, vì lẽ đó báo cáo cho minh chủ, kính xin minh chủ định đoạt. Diệp Thần lập tức gật đầu nói, mang ta đi nhìn. Lúc này, Diệp Thần ba cái sư tỷ cũng đi theo Diệp Thần mặt sau, hướng về Tiên Duyên Thánh Địa phía sau núi đi đến. Đi tới Tiên Duyên Thánh Địa phía sau núi, Diệp Thần phát hiện, bọn họ phía sau núi một chỗ, bị trên bầu trời hạ xuống sấm sét bổ ra một to lớn hang lớn. Hang lớn vô cùng đen kịt, không nhìn thấy bên trong có cái gì. Thế nhưng, có thể biết đến là, này cửa hang lớn bên trong chuyển đến to lớn linh khí. Tựa hồ, trong này có cái gì đồ vật. Minh chủ, chính là chỗ này, cái kia trong động thả ra cực kỳ cường đại linh khí, chúng ta không dám manh động. Diệp Thần gật đầu một cái nói, được rồi, ta biết rồi, giao cho ta đi. Diệp Thần quay đầu lại nhìn về phía mình ba cái sư tỷ nói, ta muốn đi xuống xem một chút. Tiểu sư đệ, quá nguy hiểm, này cường đại linh khí, nói rõ cái này cửa động bên trong cũng không đơn giản. Đại sư tỷ lập tức nói. Diệp Thần cười cười nói, không sao, sư tỷ, ta biết ngươi lo lắng ta, thế nhưng động này bên trong gì đó, còn không làm gì được ta. Diệp Thần nói, chỉ thấy hắn bay người về phía cửa động bay đi. Lúc này, chỉ thấy nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết không nói lời gì, bay người lên, đi theo Diệp Thần bước chân, hướng về cửa động bay đi. Lão nhị, đại sư tỷ gọi nàng cũng không tế với chuyện. Lúc này, đại sư tỷ lắc đầu nói, ai, lão nhị tính tình này, vẫn là cùng trước đây giống nhau quật. Thất sư tỷ Triệu Tịch giao đội và an ủi, yên tâm đi, sư tỷ, tiểu sư đệ lợi hại như vậy, nhị sư tỷ cũng không lại, nhờ bà bọn họ không có việc gì. Triệu Tịch giao cùng Từ Thu Nhã biết mình thực lực, các nàng rõ ràng, mặc dù các nàng xuống cũng là cho Diệp Thần thêm phiền phức, vì lẽ đó liền ở lại phía trên. Cho tới Mộ Dung Khuynh Tuyết, các nàng cũng nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết thực lực, mặc dù không nói có thể trợ giúp Diệp Thần, tự vệ tổng hẳn là có thể. Trong động, Diệp Thần nhìn theo chính mình xuống nhị sư tỷ, cười cười nói, sư tỷ, ngươi làm sao cũng theo đến rồi. Tiểu sư đệ, chúng ta không phải đã nói sao, vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhị sư tỷ lập tức nói. Diệp Thần cười cợt, trong bóng tối, theo sát ta. Diệp Thần nhẹ nhàng vươn một cái tay, kéo lại Mộ Dung Khuynh Tuyết tay. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhất thời mặt đỏ lên. Có điều, nơi này đen, tiểu sư đệ nên không thấy mình mặt đỏ đi. Chỉ thấy Diệp Thần cái tay còn lại bung lên. Nhất thời, chỉ thấy một áng lửa xuất hiện ở trước mặt hai người. Ánh lửa lập tức đem trong động rọi sáng. Lúc này, bọn họ phát hiện, cái này cửa động vô cùng sâu, vẫn đi về bên trong, không nhìn thấy phần cuối. Nhị sư tỷ, ngươi làm sao đỏ mặt? Diệp Thần quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi. Phải, là hỏa quang kia ánh hồng. Nhị sư tỷ lập tức giải thích. Diệp Thần cười cợt, hắn không nghĩ tới nhị sư tỷ đáng yêu như thế. Hắn lôi kéo nhị sư tỷ tay, càng chặt một ít. Nhị sư tỷ cũng không chống cự, mặc cho tiểu sư đệ nắm chính mình. Nàng yêu thích Diệp Thần, vẫn luôn là, cũng là nàng cái thứ nhất cùng Diệp Thần từ biệt, nàng muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên có thể cùng tiểu sư đệ đứng đồng nhất hàng đơn vị trí, đưa. Mà bây giờ, nàng làm được. Diệp Thần nắm nhị sư tỷ tay, từ từ hướng phía trước đi tới. Sư tỷ, ngươi kiếm này đạo là học của ai, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Diệp Thần lôi kéo nhị sư tỷ nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Khuynh Tuyết mới nhớ lại, nàng vẫn không có cùng Diệp Thần nói chuyện này. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết đi theo Diệp Thần mặt sau, nhỏ giọng mở miệng nói, đây là nhà ta tổ truyền kiếm pháp. Tổ truyền kiếm pháp? Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Nhị sư tỷ gật đầu một cái nói, ông nội ta là năm đó Thiên Huyền Đại Lục trên đệ nhất kiếm tiên Mộ Dung Lăng Thiên. Lời vừa nói ra, Diệp Thần cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù Diệp Thần không nữa biết người của thế giới này, thế nhưng Mộ Dung Lăng Thiên đại danh, hắn nhưng là biết đến. Mộ Dung Lăng Thiên? Diệp Thần học kiếm, đương nhiên lượn quanh không ra Mộ Dung Lăng Thiên ngọn núi lớn này. Mộ Dung Lăng Thiên tuy rằng phi thăng, thế nhưng kiếm đạo của hắn thiên phú lại bị xưng là cổ kim người số 1. Niên đại đó, Mộ Dung Lăng Thiên một người một chiêu kiếm, chém hết thế gian quỷ bị, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bị người xưng là đệ nhất thiên hạ kiếm tiên. Nghe đồn hắn độ kiếp thời điểm, kinh tài diễm diễm, lấy kiếm phá lôi kiếp, thành công phi thăng tới thượng giới. Diệp Thần không nghĩ tới, chính mình nhị sư tỷ, dĩ nhiên là Mộ Dung Lăng Thiên tôn nữ. Chương 290. Kỳ thực chính là ta Thiên Ma giáo chủ. Chương 290, kỳ thực chính là ta Thiên Ma giáo chủ. Bên trong hang núi, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết tiếp tục giảng giải nói, ông nội ta là Mộ Dung Lăng Thiên, hắn phi thăng năm đó, ta vừa vặn sinh ra, hắn sớm phi thăng thời điểm, vì để cho kiếm đạo của hắn thiên phú có người kế thừa, vì lẽ đó, hắn đưa nàng kiếm đạo khắc vào ta nội thế giới bên trong. Khi đó, cha của ta thiên phú không được, không thích hợp luyện kiếm, vì lẽ đó, gia gia không thể làm gì khác hơn là lựa chọn đưa hắn kiếm đạo truyền cho ta. Vì lẽ đó, ta từ sinh ra bắt đầu, liền có gia gia kiếm đạo, chỉ có điều, gia gia ở thân thể của ta bên trong rơi xuống chín đạo phong ấn, ta chỉ không hề đoạn đột phá, mới có thể không ngừng mở ra gia gia kiếm đạo. Khi ta mở ra tám đạo phong ấn thời điểm, ta liền đạt đến thiên nhân cảnh giới. Nghe Mộ Dung Khuynh Tuyết vừa nói như thế, Diệp Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai mình nhị sư tỷ kiếm đạo cùng tu vi là như vậy tới. Diệp Thần trước nghe nói nhị sư tỷ đạt đến thiên nhân cảnh giới, còn có chút không thể tin được. Bởi vì, như vậy tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh, Diệp Thần không thể tin được. Thế nhưng bây giờ nghe nhị sư tỷ giải thích sau khi, Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ. Nếu là như vậy, nhị sư tỷ xác thực có thể 3 năm tiến vào thiên nhân cảnh giới. Không nghĩ tới sư tỷ gia gia của ngươi chính là Mộ Dung tiền bối, không biết bá phụ bá mẫu có mạnh khỏe hay không, chuyện chỗ này, ta cùng với sư tỷ trở lại nhìn bá phụ bá mẫu làm sao. Diệp Thần lôi kéo Mộ Dung Khuynh Tuyết nói rằng, bọn họ đều chết hết. Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức nói, lời vừa nói ra, Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Bá phụ bá mẫu bọn họ, năm đó, ông nội ta phi thăng chi hậu, không biết thiên ma giáo người từ nơi nào lấy được tin tức, nói là ông nội ta đưa hắn kiếm đạo ở tại nhân gian, sau đó, thiên ma giáo người tìm được rồi chúng ta, cha mẹ ta đều bị thiên ma giáo người giết chết. Lời vừa nói ra, Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên ma giáo? Dĩ nhiên là thiên ma giáo làm. Chẳng lẽ là thiên ma giáo giáo chủ An Thiên Dương? Như vậy, chính mình nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ chẳng phải là mối thù? Sẽ không có như thế máu chó nội dung vợ chứ? Sư tỷ, ngươi biết hai thiên ma giáo ai giết bá phụ bá mẫu chúng sao? Nói thật, nếu như An Thiên Dương giết, hoặc là An Thiên Dương mệnh lệnh, mặc dù là Diệp Thần, cũng không biết nên làm như thế nào rồi. Có điều, thiên ma giáo thực lực rắc rối phức tạp, các đại đường chủ chúng mặc dù là ở trên trời ma giáo giáo chủ quản hạt bên trong, thế nhưng bọn họ làm cái gì, cũng không có người đi quản bọn họ. Vì lẽ đó, cũng có thể là người khác làm. Diệp Thần trong lòng vô cùng lo lắng đến loại kia máu chó tình huống xuất hiện. Ta đương nhiên nhớ tới, đời ta cũng sẽ không quên danh tự của người đó. Mộ Dung Khuynh Tuyết lánh lánh nói rằng, hắn gọi là Nam Cung Tư Nguyên, chính là thiên ma giáo một đường chủ. Mộ Dung Khuynh Tuyết mở miệng nói rằng, cho nên ta đi tới nơi này tham gia trận này đại hội, một là vì đột phá chính mình, để cho mình mở ra trong cơ thể phong ấn, một cái khác chính là vì gia nhập chính đạo liên minh, tương lai có thể đầm kẻ thù, thay ta cha mẹ báo thù rửa hận. Mộ Dung Khuynh Tuyết nói rằng, lúc này Diệp Thần hơi hơi yên tâm, chỉ giết chết Mộ Dung Khuynh Tuyết cha mẹ người, không phải An Thiên Dương. Vì lẽ đó, nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ trong lúc đó cũng không có trực tiếp thù hận. Nếu là như vậy, hết thảy đều cũng còn tốt hóa giải. Nam Cung Tư Nguyên sao? Diệp Thần thật giống nghe qua danh tự này. Diệp Thần trở lại nhất định phải hảo hảo cha cha, giết nhị sư tỷ cha mẹ, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Lúc này, Diệp Thần nắm nhị sư tỷ tay, vội vàng nói, sư tỷ, xin lỗi, ta không biết bá phụ bá mẫu bọn họ. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết trên mặt lộ ra dịu dàng vẻ mặt, nàng xem thấy Diệp Thần nói, tiểu sư đệ, ngươi không cần xin lỗi, nhiều năm như vậy, ta cũng thích hoài. Lúc trước phụ thân ta bị giết sau khi, mẫu thân ta mang theo ta thoát đi, chạy trốn tới Đông Châu, sau đó, mẹ của ta vì bảo vệ ta cũng bị giết, lại sau đó, ta liền gặp sư phụ, nàng chứa chấp ta, cũng dạy ta tu hành, để ta một lần nữa dấy lên báo thù hy vọng. Lại sau đó, ngươi tiểu ra đời rồi. Trước đây, trong mắt của ta chỉ có huyết hải thâm cửu, ta nỗ lực học kiếm, nỗ lực tu hành, cũng là vì báo thù. Mãi đến tận ngươi xuất thế, mãi đến tận ngươi tới đến bên cạnh ta, để ta hiểu nhân gian còn có so với báo thù càng có ý nghĩa sự tình, cũng cho ta buông xuống chấp niệm. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần nói rằng, Diệp Thần trong lòng rõ ràng, nhị sư tỷ sở dĩ vẫn lạnh như băng như là một băng sơn mỹ nhân, đó là bởi vì ở đáy lòng của nàng nhận chịu nhiều lắm, lưng đeo huyết hải thâm cửu. Bởi vậy, trên mặt nàng nụ cười cũng bởi vậy biến mất rồi. Sư tỷ, ta cũng phải cùng ngươi nói một chuyện. Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần biết, sư tỷ kẻ thù là thiên ma giáo người, vì lẽ đó, mình là trời ma giáo giáo chủ thân phận, cũng nhất định phải nói cho sư tỷ, không phải vậy nếu là đợi được ngày sau, chỉ sợ bọn họ hiểu lầm sẽ càng thêm sâu sắc thêm. Những người khác Diệp Thần đều không xem vào. Thế nhưng Diệp Thần mấy cái sư tỷ, Diệp Thần không hy vọng mình và các nàng, hoặc là giữa các nàng lẫn nhau có ngăn cách. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị đem tất cả những thứ này thẳng thắn mà ra. Mặc dù sư tỷ hận chính mình, không tha thứ chính mình, Diệp Thần cũng phải kịp lúc đem chính mình thân phận thẳng thắn. Tiểu thần, ngươi nói, sư tỷ kỳ thực chính là ta thiên ma giáo đời mới giáo chủ. Diệp Thần chậm rãi nói rằng, lời vừa nói ra, Mộ Dung Khuynh Tuyết dừng lại, cực kỳ giật mình nhìn trước mắt tiểu sư đệ. Chương 291, Mộ Dung Khuynh Tuyết. Chương 291, Mộ Dung Khuynh Tuyết. Nghe được Diệp Thần, nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, nàng có chút không dám tin tưởng mình nghe được. Diệp Thần nói tiếp, sư tỷ, ta biết ngươi rất khiếp sợ, thế nhưng đây là thật, ta là thiên ma giáo đời mới giáo chủ, không chỉ có là ta, còn có tam sư tỷ. Tam sư tỷ đích thực thân phận chính là thiên ma giáo thánh nữ, chính là thiên ma giáo trước giáo chủ An Thiên Dương con gái. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết càng thêm kinh ngạc. Tiểu sư đệ, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Khuynh Tuyết liền đội vàng hỏi. Nàng thực sự có chút không dám tin tưởng Diệp Thần nói. Diệp Thần đem hết thảy tất cả, toàn bộ đều nói cho Mộ Dung Khuynh Tuyết. Đối với mình nhị sư tỷ, Diệp Thần không được hưởng bất kỳ che giấu. Sau khi nói xong, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng thích hoài một ít. Dù sao, chính mình tiểu sư đệ là vì hắn tam sư tỷ An Diệu Hàm mới trở thành thiên ma giáo giáo chủ. Mặc dù là tiểu sư đệ cùng tam sư muội, bọn họ cũng có rất nhiều không thể làm gì. Mộ Dung Khuynh Tuyết cha mẹ mặc dù là thiên ma giáo người sát hại, thế nhưng cũng không phải Diệp Thần cùng tam sư muội sát hại. Kẻ thù của nàng chỉ có thiên ma giáo đường chủ Nam Cung Tư Viễn. Nàng vẫn là rất lý trí, nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình hận Nam Cung Tư Viễn liền hận Diệp Thần cùng tam sư muội. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết gật đầu một cái nói, ta biết rồi, ta sẽ không trách các ngươi. Sư tỷ, xin lỗi, ta cũng không biết ngươi cùng thiên ma giáo trong lúc đó có lớn như vậy thù hận. Diệp Thần vội vàng nói. Lúc này, trong lúc đó Mộ Dung Khuynh Tuyết lôi kéo Diệp Thần tay, nàng vội vàng nói, không phải, tiểu sư đệ, oan có đầu, nợ có chủ, ta sẽ không bởi vì thiên ma giáo Nam Cung Tư Viễn vốn nhờ này bán giận toàn bộ thiên ma giáo. Hơn nữa, ta mãi mãi cũng sẽ không hận ngươi cùng tam sư muội. Các ngươi đều là người nhà của ta. Diệp Thần gật gật đầu, một cái kéo qua nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết, đem nàng kéo ở trong ngực của mình. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết bị Diệp Thần ôm vào trong ngực. Nàng có chút khiếp sợ, thế nhưng nàng nhưng không có phản kháng. Bị người mình thích ôm, nàng đương nhiên sẽ không phản kháng. Chỉ thấy Diệp Thần ôm Mộ Dung Khuynh Tuyết nhẹ nhàng nói rằng, "Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng chân tướng của chuyện. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu, nàng xem thấy tiểu sư đệ nói, "Nguyên bản, ta nghĩ chờ ta đạt đến độ kiếp cảnh sau khi, lại đi tìm cái kia Nam Cung Tư Viễn báo thù, bởi vì ta muốn tự tay đao máu cái kia tập nhân." Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Sư tỷ, không cần chờ cho đến lúc này. Chờ ta điều tra rõ ràng tất cả, ta liền dẫn ngươi đi, ta sẽ để ngươi tự tay giết hắn." Mộ Dung Khuynh Tuyết tuy rằng bướng bỉnh, thế nhưng nàng là thật lòng đem chính mình tiểu sư đệ cho rằng chính mình nửa kia, vì lẽ đó, tiểu sư đệ phải giúp nàng báo thù, nàng cũng sẽ không từ chối. Hơn nữa, nàng cũng muốn nhanh lên một chút báo thù. Tiểu sư đệ là Thiên Ma giáo giáo chủ, lại là Chính Đạo Liên Minh minh chủ, là một ngoại trừ Đông Hoàng Quốc hoàng đế ở ngoài, tập thiên hạ quyền lợi làm một thân nam nhân. Hơn nữa, tiểu sư đệ thực lực tuyệt đối là toàn bộ trên đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Lấy tiểu sư đệ thực lực báo thù cho chính mình, chẳng phải là dễ như ăn cháo. Nàng tin tưởng tiểu sư đệ. Nàng xem thấy Diệp Thần nhẹ giọng nói, "Tiểu thần, ta tin tưởng ngươi, mặc dù ngươi là Thiên Ma giáo giáo chủ, ta cũng tin tưởng sự lựa chọn của ngươi." Diệp Thần nhìn trong lòng nhị sư tỷ. Thời khắc này nhị sư tỷ, nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn tựa như một trong suốt thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, khiến người ta vì đó thu hút, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Nhưng này lãnh đạo linh động bên trong rất có câu hồn nhiếp phách thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn dắt ngu rốt lựa quanh. Ánh lửa chiếu rọi bên dưới, cho sắc trong suốt như ngọc, như mới tháng sinh ngất, như hoa cây trồng tuyết, hoàn tư tươi đẹp dần, nghi tính thể rối rãnh, nhu tình sức thái, mị vu ngữ nói, mềm mại uyển chuyển thời khắc, xinh đẹp không gì tả nổi. Nghe nàng nói ngữ như châu, âm thanh lại là nhu hòa lại là lanh lảnh, êm tai cực điểm. Hướng về nàng tế nhìn vài lần, thấy nàng thần thái ngây thơ bướng bỉnh, hai gò má ửng đỏ, tuổi mặc dù ấu, rồi lại cho sắc thanh lệ, khí độ tao nhã, coi là thật điệu bộ bên trong đi xuống còn dễ nhìn hơn, càng sẽ có như vậy mình châu mỹ ngọc giống như tuấn vô cùng không chủ nhân phẩm. Trong suốt con ngươi sáng ngời, mày liêu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, trắng non không chút tì vết da rẻ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, mỏng manh đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Chỉ thấy nàng nguyện chân mặt đỏ lên, cúi đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, đột nhiên con mắt lại bảy đặt dị dạng ánh sáng, mỉm cười với, giơ lên đầu đến, đối với hắn liếc mắt một cái. Trên mặt đỏ ửng có vẻ càng tươi đẹp hơn nữa lan tràn đến phía sau cần cổ, phản phất ôn nhu thơm ngọt thịt khí tức chính đang yến phát ra. Nhìn như vậy nhị sư tỷ, Diệp Thần cũng nhịn không được nữa. Hắn nhìn mình nhị sư tỷ, nhẹ nhàng ghé vào nhị sư tỷ bên tai hỏi, "Sư tỷ, ta có thể hôn người sao?" Nghe được Diệp Thần vừa nói như thế, nguyên bản mặt đỏ nhị sư tỷ, giờ khắc này, trên mặt của nàng càng thêm đỏ. Chỉ thấy hắn thu thủy con mắt nhìn Diệp Thần, đỏ hồng hồng khuôn mặt nhỏ ở sốt, nàng gật đầu một cái nói, "Có thể." Diệp Thần nhìn nhị sư tỷ con mắt, cũng không quản bọn họ hiện tại ở nơi nào, quay về cái kia đỏ tươi ướt át môi, hôn xuống. Chương 292, Tà thần pho tượng. Chương 292, Tà thần pho tượng. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hít lấy chính mình nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết. Hai người ở trong sân động, ở đây đen kịt trong thông đạo. Diệp Thần nhẹ nhàng hôn sư tỷ của mình. Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng ngoài hắn ra sư tỷ không giống nhau, Diệp Thần nhị sư tỷ vẫn luôn vô cùng lãnh diễm. Nàng giống như là một băng sơn mỹ nhân. Ở những người khác trong mắt, nàng chính là bị không nóng băng tuyết. Thế nhưng, Diệp Thần hiểu rõ đến nhị sư tỷ, cũng không phải như là ở bề ngoài như vậy lạnh lẽo. Nhị sư tỷ trong nội tâm có rất nhiều hừng hực nguyện vọng. Thế nhưng, những này hừng hực, nàng biểu hiện không ra thôi. Hiện tại, Diệp Thần đã hoàn toàn ngộ nóng nhị sư tỷ trong lòng băng cứng. Diệp Thần đi vào nhị sư tỷ nội tâm thế giới, thấy được chân thật nhất sư tỷ. Diệp Thần hôn hít lấy nhị sư tỷ. Lúc này, hắn bắt đầu tiến một bước động tác. Chỉ thấy Diệp Thần bắt đầu ở nhị sư tỷ trên người dở trò. Lúc này, nhị sư tỷ sợ hết hồn. Nhị sư tỷ tuy rằng thanh thuần, nhưng đã đến cái tuổi này, chuyện nam nữ làm sao cũng biết một ít. Diệp Thần cảm giác được sư tỷ bị sợ đến, hắn vội vàng xin lỗi nói, "Sư tỷ, xin lỗi, ta..." Diệp Thần còn chưa nói hết, chỉ thấy nhị sư tỷ trực tiếp dùng miệng mình ngăn chặn cái miệng của hắn. "Tiểu sư đệ, có thể ta vừa chỉ là không có chuẩn bị tâm lý." Diệp Thần gật gật đầu, tiếp tục vươn hắn mặn heo tay. Kỳ thực, nhị sư tỷ cũng vô cùng to lớn. Tuy rằng không sánh được đại sư tỷ cùng tam sư tỷ như vậy to lớn, thế nhưng cùng tiểu nhân so ra, nhị sư tỷ cũng coi như được với là phi thường lớn. Tuy rằng hiện tại Diệp Thần thất sư tỷ Triệu Tịch Giao cũng không nhỏ, thế nhưng ở nhị sư tỷ trước mặt, nàng vẫn là ảm đạm phai mờ. Vì lẽ đó, không có đối với so với sẽ không có thương tổn. Nếu là nhị sư tỷ bất hòa đại sư tỷ tam sư tỷ so sánh, nhị sư tỷ tuyệt đối cũng coi là đại. Thất sư tỷ bất hòa nhị sư tỷ các nàng so sánh, như vậy thất sư tỷ cũng không nhỏ. Có điều nhị sư tỷ dụ người nhất địa phương cũng không phải nàng đại, mà là chân nàng. Nhị sư tỷ là bảy cái sư tỷ bên trong cao nhất, nàng cái kia một đôi chân dài to cũng là Diệp Thần bảy cái sư tỷ bên trong chói mắt nhất. Nàng có một bức thon dài điệu hiệu thật là tốt vóc người, tuyết ngâu giống như mềm mại cánh tay ngọc, đẹp tròn trịa thon dài chân ngọc, tế tước có hả, bóng ngược cẳng chân, phối hợp nhắn nhủi mềm nhắn, mềm mại ngọc chân băng cơ ngọc uốt, đúng là đỉnh đỉnh khối ngọc. Nàng một đôi cao to thủy nhuận cân xứng chân thon lộ ra ở váy bên ngoài, mỹ lệ cực kỳ. Nhị sư tỷ chân dài vô cùng, cũng vô cùng đều đều. Hai cái chân dài bên trên không có nửa điểm sẹo lồi, hiện lộ ra ôn nhu đường cong, bên trong chính là khiến người ta liên tưởng nhỏ và dài chân ngọc. Như vậy chân, bảo đảm là một nam nhân, nhìn đều sẽ động lòng. Diệp Thần nhẹ nhàng đưa tay đặt ở nhị sư tỷ chân dài bên trên. Ngay ở hai người chính đang thân thiết thời điểm, ngay vào lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động lên. "Tiểu Thần, chờ một chút." Diệp Thần cũng ngừng lại. Thời khắc này, Diệp Thần phát hiện, bọn họ chỗ ở không gian đang không ngừng chấn động. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là buông ra chính mình nhị sư tỷ. Ngược lại sư tỷ của mình, sớm muộn đều là người của mình, chờ một chút cũng không có cái gì vấn đề. Thời khắc này, Diệp Thần thần thức phóng thích đi ra ngoài. Hắn trong nháy mắt cảm thấy một cổ cường đại sóng linh khí từ trong sơn động phóng thích ra ngoài. Diệp Thần nhất thời kinh hãi. Sóng linh khí là từ bên trong truyền tới. Diệp Thần mở miệng nói, "Chúng ta vào xem một chút đi." Mộ Dung Khuynh Tuyết nói rằng, "Được." Diệp Thần gật gật đầu. Sau đó, lôi kéo chính mình nhị sư tỷ, hướng về cửa động nơi sâu xa đi đến. Mộ Dung Khuynh Tuyết cân xứng hai chân bước ra, đi theo Diệp Thần mặt sau, từng bước một hướng về bên trong đi vào. Diệp Thần mang theo chính mình nhị sư tỷ đi rồi rất lâu. Rốt cục, bọn họ xuyên qua hắc ám đường hầm, đi tới một phi thường trống trải địa phương. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần hỏa diễm bốc lên. Nhất thời, chỉ thấy to lớn hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Trên không trung, lúc này, Diệp Thần nhìn thấy bên trong hang núi, dựng đứng từng vị pho tượng to lớn. Cái kia từng vị pho tượng mỗi người dài đến hung thần ác sát, giống như là tà thần giống như vậy, vô cùng khủng bố. Hơn nữa, những này pho tượng xem ra cũng không như là nhân loại. Tiểu sư đệ, những thứ này đều là cái gì? Diệp Thần cũng vô cùng kinh ngạc nhìn những này pho tượng. Những này pho tượng, xem ra cũng không như là bọn họ thế giới yêu, cũng không phải như là người. Nói cứng, những này pho tượng đều là từng cái quái vật. Diệp Thần trước nghe đại sư tỷ đã nói, này Đông Nhạc đỉnh chính là cung phụng tiên thần địa phương, ở Đông Nhạc đỉnh, nhân loại có thể cùng tiên thần thành lập liên hệ. Lẽ nào, những này hung thần ác sát pho tượng có thể cùng tiên thần có quan hệ gì sao? Diệp Thần đối với thế giới này vẫn là biết quá ít. Diệp Thần còn phát hiện, những này pho tượng cùng trước hắn nhìn thấy bầu trời kia ở ngoài cái kia to lớn mắt dọc sinh vật có chút tương tự. Lẽ nào? Diệp Thần không dám tiếp tục suy nghĩ rồi. Những thứ này đều là tà thần đi. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Lẽ nào? Đông Nhạc đỉnh trước cung phụng đều là tà thần sao? Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức nói. Thế giới của chúng ta đến tột cùng là như thế nào một thế giới? Chương 293. Đại yêu hát rào. Chương 293. Đại yêu hát rào. Nhìn những này tà thần pho tượng, Diệp Thần trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hai ngày này, bất kể là bầu trời ở ngoài sinh vật, vẫn là hiện tại chính mình thấy tà thần pho tượng, cho Diệp Thần xúc động, thật sự là có chút quá lớn. Sẽ liên lạc lại trên trước ở Tam Tinh Động bên trong Tam Tinh lão nhân nói. Diệp Thần càng thêm với cái thế giới này cảm thấy không rõ. Không muốn phi thăng. Phi thăng chi hậu sẽ có cái gì? Bọn họ thế giới này ở ngoài, rốt cuộc là như thế nào một thế giới? Hiện tại Diệp Thần đã độ kiếp trung kỳ cảnh giới. Rất nhanh, hắn là có thể đột phá độ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Cho đến lúc này, Diệp Thần cũng phải cân nhắc độ kiếp phi thăng chuyện tình rồi. Vì lẽ đó, hắn muốn ở chính mình phi thăng trước, đem hết thảy tất cả đều biết rõ. Không chỉ có là vì mình phi thăng, còn có chính mình mấy cái sư tỷ, vì các nàng phi thăng, Diệp Thần cũng nhất định phải đem tất cả biết rõ. Ngay vào lúc này, chỉ thấy bọn họ đứng địa phương lần thứ hai chấn động lên. Hơn nữa, khí tức là từ dưới chân của bọn họ truyền tới. Sư tỷ, nơi này thật giống phong ấn món đồ gì? Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu, tựa hồ nàng cũng cảm thấy nơi này mãnh liệt còn sóng. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, nhất thời cường đại thần thông tứ tán đi ra ngoài. Chỉ thấy trên mặt đất một đạo màu vàng minh văn trong nháy mắt tản ra. Đây là một cường đại phong ấn trận pháp, xem ra tại đây phía dưới thật sự phong ấn cái gì. Diệp Thần tiếp tục nói. Diệp Thần bây giờ đối với trận pháp trình độ cơ hồ là thế giới này đứng đầu nhất tài nghệ, vì lẽ đó mặc dù là cái này phong ấn trận pháp, Diệp Thần cũng có thể tùy ý mở ra. Sư tỷ, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên. Ca, hắn phá hủy trận pháp một phần nhỏ. Lúc này chỉ thấy một cái cửa động trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt của bọn họ. Ôm chặt ta. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Lúc này Mộ Dung Khuynh Tuyết mặt đỏ lên. Thế nhưng nàng không có từ chối, ôm lấy Diệp Thần. To lớn mãnh liệt tiếp ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần một tay ôm chính mình nhị sư tỷ, sau đó từ trên động khẩu nhảy xuống. Lúc này bọn họ lần thứ hai đi tới một cực kỳ to lớn sơn động. Hang núi này so với trước sơn động càng thêm to lớn. Bên trong là một to lớn sơn động, phía dưới là vực sâu vô tận. Chỉ thấy ở to lớn bên trong hang núi, chín cái to lớn dây khóa buộc một cái to lớn hắc long. Hắc long chiếm giữ, vảy màu đen bảy kín toàn thân, một đôi to lớn mắt dọc có một người giống như cao to. Lúc này mở ra miệng rộng nuốt mây nhà khói, mỗi lần hít thở trong lúc đó, phương viên mấy trăm dặm chướng khí vì đó hô ứng, bị nuốt vào miệng mũi bên trong. Sau đó rồi lại trong phút chốc bị phun ra, trong thiên địa chướng khí màu sắc lại trở nên sâu hơn không ít. Thiên hạ loài rồng, song vai hàm sinh ra kim lân, trong cơ thể đản sinh ra một tia chân long huyết mạch, chính là loài rồng. Đợi đến toàn thân hết mức lột xác thành kim lân, chính là chân long cửu phẩm. Sau đó ở tu luyện, song cần lột xác xong xuôi, diễn sinh ra râu rồng, liền có rồi nhất định long uy, có thể cảm ứng thiên địa trật tự. Đến lúc đó, chính là bát phẩm chân long. Song cần lột xác xong xuôi, một sợi râu rồng là nhất phẩm, chính là thất phẩm chân long. Đầu mọc hai sừng, chính là ngũ phẩm, lục phẩm. Tứ chi lột xác, chính là tứ phẩm, tam phẩm, hai phẩm, nhất phẩm. sau đó đuôi lột xác, dựng dục ra Long Châu, chính là chân long. Cho tới nói tổ long, chẳng qua là trên lệnh mệnh cách thôi. Trong thiên hạ vật chủng vô số, có vật chủng đuôi lột xác, không cần diễn sinh Long Châu, chính là đạp đất chứng thành chân long. Có vật chủng đuôi lột xác vẫn không tính là xong, nhất định phải sinh ra Long Châu, mới có thể xem như là chân long. Cho tới nói tổ long, chính là mệnh cách sai biệt. Long Châu bên trong sinh ra một tia bản nguyên khí, có thể trời sinh áp chế hết thể chân long, phá vỡ vật chủng pháp tắc ràng buộc. Trước mắt này hắc long, tinh tế quan chi, độc này long chính là một con rắn độc biến thành. Trước tiên 500 năm hóa thành dao, sau đó sinh bảy rồng, sinh song cần, sinh sừng rồng, sinh tứ chi, xem ra cùng chân long giống như lúc, bề ngoài không hề khác biệt, chỉ là sau đó trên đùi một con vớt rồng, nhưng chậm chạp chưa từng lộ xác ra đến, chỉ là một con ba chân loài rồng. Chính xác tới nói, nó cũng không phải long, mà là một con dao long. 10.000 năm rồi, ta ở đây bị nhốt 10.000 năm rồi. Hắc Giao miệng nói tiếng người nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn nốt lại Hắc Giao 9 cái tráng kiện dây khóa, năm đó có thể bố trí xuống như vậy dây khóa, đem Hắc Giao vây ở chỗ này người, nhất định không phải hời hợt hạng người. 10.000 năm, rốt cục có người tìm được rồi nơi này. Giao Long nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên vây như thế một cái lớn yêu. Như là, Tiểu Bạch, này con màu đen Giao Long sinh vật như vậy, ở Diệp Thần bọn họ thế giới này vẫn là phi thường thông thường. Bọn họ được gọi là yêu. Như là ở đại lục phương Tây, được gọi là yêu quốc độ. Vì lẽ đó, đại yêu ở trên thế giới này vẫn là phi thường thông thường. Thế nhưng, như là trước Diệp Thần thấy những kia tà thần pho tượng, bọn họ cùng yêu không giống nhau, bọn họ dài đến không giống người, lại càng không giống như là mớn, một muốn nói bọn họ nên được cho mặt khác mỗi loại tộc. Diệp Thần cũng chưa từng ở tại bọn hắn thế giới đang ở trên, từng thấy loại kia tà thần. Diệp Thần bình tĩnh nhìn cái kia Hắc Giao lạnh nhạt nói, ngươi tại sao lại bị phong ấn ở này? Chương 294, trấn áp Hắc Giao. Chương 294, trấn áp Hắc Giao. Hắc Giao nhìn Diệp Thần. Giống, to lớn tiếng gầm gừ truyền ra. Nhân loại, bản tôn cũng còn không hỏi ngươi vấn đề, ngươi đúng là hỏi trước lên bản tôn đến rồi, bản tôn hỏi ngươi, ngươi là người phương nào? Hắc Giao tuy rằng bị phong ấn thế, nhưng giờ khắc này, hắn vô cùng kiêu ngạo. Hắn ngẩng đầu, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn Hắc Giao, hắn không muốn cùng Hắc Giao tranh luận, hắn lạnh nhạt nói, ta là Đông Nhạc đỉnh chủ nhân. Lời vừa nói ra, Hắc Giao nhất thời bắt đầu cười lớn. Ha ha ha. Này Đông Nhạc đỉnh là không có ai sao? Dĩ nhiên tìm một như vậy tiểu oa nhi đến kế thừa Đông Nhạc đỉnh. Rất hiển nhiên, Hắc Giao nhìn ra được Diệp Thần cốt linh. Nói cách khác, hắn biết Diệp Thần niên kỷ rất nhỏ. Diệp Thần cũng không che giấu, bình tĩnh nhìn Hắc Giao nói, ngươi hỏi xong, nên ta hỏi ngươi đi. Diệp Thần nhìn Hắc Giao, trên mặt không có nửa điểm thần sắc sợ hãi, chỉ thấy Hắc Giao vô cùng phẫn nộ, nhìn Diệp Thần nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng muốn hỏi bản tôn vấn đề, ngươi còn sớm 100 năm đây. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần ôm nhị sư tỷ nói, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nói, chạm đích liền muốn rời đi. Đừng đừng đừng, đừng đi a. Lúc này, Hắc Giao lập tức hô, ngươi muốn hỏi gì, ta đều nói, toàn bộ đều nói. Hắc Giao lập tức nhận thức túng. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Hắc Giao nói rằng, ngươi tại sao bị phong ấn ở nơi này? Lúc này, trên đất Hắc Giao run rẩy nói rằng, ta là Tây Hải bên trong tu luyện đại yêu, năm đó, ta thành công tu luyện đến yêu tộc độ kiếp cảnh giới, tự cho là thiên hạ vô địch, liền từ Tây Hải xuất thế. Sau đó, ta đi tới nhân gian, chung quanh làm ác, trong thiên hạ không một người có thể địch. Khi đó ta càng thêm cuồng vọng, bắt đầu coi rẻ thế gian tất cả mọi người, tự cho là thiên hạ vô địch. Sau đó, ta đi tới Đông Thổ, đi tới nơi này Đông Nhạc đỉnh. Sau đó, ta thua ở Đông Nhạc đỉnh chi chủ Trấn Nguyên Tử trên tay, Đông Nhạc đỉnh chi chủ Trấn Nguyên Tử đem ta phong ấn tại nơi này. Nói tới chỗ này, Diệp Thần cũng có chút kinh ngạc. Ở nơi này thế giới, tồn tại này rất nhiều đại yêu. Trước bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa phong ấn đại yêu Bạch Lạc Ly, chính là một con cựu vĩ hồ yêu. Mà bây giờ, này con Hắc Giao, cũng là một con giao long. Diệp Thần biết, ở tại bọn hắn thế giới, Đông Phương chính là bọn họ nhân loại quốc thổ, mà bọn họ hiện tại chỗ ở Đông Hoàng Quốc chính là Đông Phương, mà ở đại lục phương Tây, nhưng là yêu tộc quốc thổ. Mà này con Hắc Giao hắn cũng nói, hắn là đến từ năm đó phương Tây Tây Hải bên trong. Yêu tộc tuổi thọ cùng nhân tộc tuổi thọ phải không giống nhau. Nhân tộc độ kiếp cảnh cao thủ cao nhất tuổi thọ cũng chính là mấy ngàn tuổi. Thế nhưng yêu tộc có thể sống đến mấy vạn năm, chỉ cần tu luyện đến độ kiếp cảnh giới, chính là mấy vạn năm tuổi thọ rồi. Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, nói cách khác, một vạn năm trước, ngươi liền sống trên thế giới này rồi hả? Hắc Giao liền vội vàng gật đầu nói, không sai, ta hiện tại đã 15,000 tuổi. Diệp Thần gật gật đầu. Này con Hắc Giao sống 10.000 năm, khả năng hắn biết một ít gì. Lúc này, Hắc Giao nhìn Diệp Thần nói, có thể hay không giúp ta mở ra phong ấn, chỉ cần ngươi giúp ta mở ra phong ấn, ta nên cái gì đều đáp ứng ngươi. Diệp Thần cực kỳ bình tĩnh nhìn hắn nói, nếu là mở ra phong ấn, ngươi có tiếp tục làm hại thế gian làm sao bây giờ? Lúc này, Hắc Giao đội vã cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không. Diệp Thần cười nhạt. Hắn cũng không phải lo lắng này con Hắc Giao sẽ làm khó dễ. Hiện tại, Diệp Thần Mục Thần Quyết đã tu luyện đến rất cao cảnh giới. Nhân tộc cũng còn tốt, còn có cùng hắn qua tay cơ hội. Thế nhưng yêu tộc, chỉ cần hắn Mục Thần Quyết ép một chút chế, bất kể là ai, cũng không thể sẽ là đối thủ của hắn. Diệp Thần nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy cái kia Hắc Giao trên người dây khóa ầm ầm đổ nát. Ngay sau đó, phong ấn Hắc Giao những kia minh văn toàn bộ giải tán, chỉ thấy từng nét đùa chú trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trận pháp cũng trực tiếp bị Diệp Thần loại bỏ rồi. Lúc này, chỉ thấy màu đen giao long đẳng vân giá vụ bay người lên. Nhất thời, thiên địa tối tăm, mây đen nằm dày đặc. quần quần khói đen nhất thời bao phủ toàn bộ Đại Tần hoàng đô. Ngang, một tiếng rồng gầm. Nhất thời, chỉ thấy một cái to lớn giao long từ trên bầu trời lao xuống, từng đạo khói đen quay trùng quanh ở giao long bên người, dương nhanh múa vút, vô cùng khủng bố. Quanh thân hiện đầy vảy màu đen nhanh vút xem ra vô cùng sắc bén. Ha 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 ha. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như thế đơn thuần, dễ dàng như vậy để lại mở ta. Ta cũng không có ngu như vậy, thay ngươi làm việc. Ha ha ha. Ta xem ngươi là ở ý nghĩ kỳ lạ. Này Đông Nhạc đỉnh phong ấn ta đây sao nhiều năm, ta muốn phá hủy này Đông Nhạc đỉnh, giết nơi này tất cả mọi người. Giao Long nói, nhất thời liền muốn lao ra dưới nền đất. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cười nhạt, ôm Mộ Dung Khuynh Tuyết, đứng Hắc Giao trước mặt. Tiểu tử, ngươi dám ngăn trở ta? Ngang, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Hắc Giao liền muốn hướng về Diệp Thần bổ nhào lại đây, thế muốn xé nát Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần khỏe miệng cười nhạt, hắn trong nháy mắt vận chuyển Mục Thần Quyết, cường đại uy thế trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Quỳ xuống, Diệp Thần nhẹ nhàng hô một tiếng. Nhất thời, hơn 10 triệu cân áp lực trong nháy mắt đặt ở Hắc Giao trên người. Oành, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Hắc Giao đã bị đặt ở trên đất. Hắc Giao khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần nói, "Ngươi, làm sao? Làm sao có khả năng?" Chương 295, chủ tớ. Chương 295, chủ tớ. Thời khắc này, Hắc Giao khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Hắn cực kỳ kinh ngạc, không thể tin được, tiểu tử này làm sao có mạnh mẽ như vậy thực lực? Hắn nhưng là sống 15,000 năm. Ở nói thế nào, hắn bây giờ cũng coi như được với là độ kiếp cảnh đại yêu bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Thế nhưng, hắn lại bị tên tiểu tử này trực tiếp chấn áp thôi. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Hắc Giao nói rằng, ngươi nếu là lập xuống lời thề, trở thành ta tôi tớ, ta liền thả ngươi. Nhìn bình tĩnh vô cùng Diệp Thần, Hắc Giao cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ áp lực để hắn không thở nổi. Hắn biết, trước mặt tên tiểu tử này rất mạnh, phi thường vô cùng cường. Thế nhưng, hắn không cam lòng. Hắn bị phong ấn 10.000 năm, thật vất vả giành lấy tự do, làm sao cam tâm lại bị người khác nô dịch? Ta vừa giành lấy tự do, làm sao cam tâm lại bị người khác nô dịch? Hắc Giao nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần cười cợt, nhìn Hắc Giao nói rằng, ngươi đúng là rất có cốt khí, chỉ có điều thả ngươi đi ra ngoài, ngươi tất định là làm hại thế gian vì lẽ đó, cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là trở thành chính mình tôi tớ, hoặc là chết. Đối với này con Hắc Giao, Diệp Thần đối với hắn cũng không có chút nào lòng thương hại. Đối với Diệp Thần tới nói, hắn giống như là chính mình một công cụ mà thôi. Nếu như đối với mình không có tác dụng công cụ, không bằng trực tiếp phá hủy. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Diệp Thần nói tiếp. Lúc này, chỉ thấy Hắc Giao nhất thời kinh hãi. Hắn vội vàng nói, ta đồng ý đi theo ngươi. Ở tử vong cùng tự do lựa chọn bên trên, Hắc Giao vẫn là lựa chọn sống sót. Nếu là chết rồi, hắn lại tự do, lại có thể làm sao? Cuối cùng còn không phải bạch cốt một đống. Thế gian này, có ai sẽ biết sự tồn tại của hắn? Hơn nữa, hắn người chủ nhân này mạnh mẽ như vậy, theo hắn, hay là hắn vẫn có thể có tốt hơn phát triển? Vậy cũng tốt, lập xuống tiên đạo lời thề, cùng ta ký kết chủ tớ thỏa thuận đi. Diệp Thần bình tĩnh nói. Hắn liền vội vàng gật đầu, cùng Diệp Thần ký kết chủ tớ thỏa thuận. Diệp Thần không nghĩ tới chính là, này Đông Nhạc đỉnh lại vẫn phong ấn như vậy một cái lớn yêu. Ký kết xong chủ tớ thỏa thuận sau khi, Diệp Thần lạnh nhạt nói, như ngươi vậy quá chói mắt, hóa thành hình người đi. Là chủ nhân. Hắc Giao lắc mình biến hóa, chỉ thấy đã biến thành một cô gái mặc áo đen. Thời khắc này, Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Này Hắc Giao dĩ nhiên là một cái nhỏ mẫu rồng. Hắc Nguyệt gặp chủ nhân, tiểu mẫu long quỳ gối Diệp Thần trước mặt trực tiếp nói, ở Diệp Thần trước mặt, hắn lại chủ tớ thỏa thuận. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, nàng đều không phản kháng được Diệp Thần. Người tên là Hắc Nguyệt. Diệp Thần bình tĩnh hỏi. Đúng, chủ nhân. Tiểu mẫu long lập tức trở về đáp. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó nói, Hắc Nguyệt, ngươi đi theo ta đi. Lúc này, Diệp Thần ôm chính mình nhị sư tỷ, bay đến trước bọn họ chỗ ở trong không gian. Hắc Nguyệt cũng đi theo Diệp Thần mặt sau, từ phía dưới vực sâu bay tới. Lúc này, Diệp Thần chỉ vào những kia tà thần tượng thần hỏi, Hắc Nguyệt, ngươi bị phong ấn ở nơi này, ngươi biết những này pho tượng là cái gì không? Lúc này, Hắc Nguyệt nhìn cái kia từng bị pho tượng, cực kỳ kinh ngạc. Hắn lắc đầu nói, ta không biết, thế nhưng ta nhớ tới, năm đó Trấn Nguyên Tử trấn áp ta thời điểm, trả lại nơi này làm lễ quá, nơi này tượng thần, tựa hồ là năm đó Trấn Nguyên Tử cung phụng tượng thần. Cung phụng tượng thần. Diệp Thần trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Năm đó, tại đây Đông Nhạc đỉnh, cung phụng chính là chỗ này chút tà thần giống chứ. Thời khắc này, Diệp Thần có chút hoài nghi, bầu trời này ở ngoài, phi thăng chi hậu, mình rốt cuộc sẽ đi đến một già sao địa phương. Ngươi mổ qua trước cái kia đoạn lịch sử sao? Cũng tỉ như nói, phía trên thế giới này tiên. Diệp Thần nhìn Hắc Nguyệt hỏi. Tiên. Hắc Nguyệt suy nghĩ một chút, vội vàng nói, ta nhớ ra rồi. Ta nhớ tới ta lúc nhỏ, chúng ta trong Long tộc có một vị đại yêu phi thăng thành tiên, ngày ấy, thế nhưng hắn phi thăng chi hậu, qua sau một khoảng thời gian, hắn từ bầu trời ở ngoài chạy về, thế nhưng, đợi được hắn trở lại thế giới này thời điểm, nó cả người, đều đã biến thành sát chết. Chuyện này vô cùng quái dị, chúng ta không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó, trong tộc có người suy đoán hắn là đắc tội rồi bầu trời tiên, bị bầu trời tiên truy sát, cho nên mới ngã xuống lại này. Hắc Nguyệt mở miệng nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, hắn biết, mặc dù là Hắc Nguyệt như vậy tồn tại 15,000 năm tồn tại, cũng không hiểu rõ thế giới này đích thực mạo. Xem ra, muốn chân chính hiểu rõ thế giới này, chỉ có thành tiên. Được rồi, ngươi đi đi, ngươi tự do, ta không có mệnh lệnh thời điểm, ngươi có thể đi bất kỳ địa phương nào, thế nhưng nếu như ta triệu, đòi ngươi trở về, ngươi muốn ngay lập tức chạy về. Diệp Thần từ tốn nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Hắc Nguyệt cực kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, "Chủ nhân, ngươi muốn thả ta?" Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Ngược lại ngươi đang ở đây ta chỗ này cũng không có tác dụng gì, đi trước đi, có chuyện ta sẽ triệu hoán ngươi trở về." "Đa tạ chủ nhân." Lúc này, Hắc Giao lập tức quỳ xuống. Sau đó, Hắc Nguyệt hóa thành Hắc Giao. Nha thông suốt, chỉ nghe được nàng hét lớn một tiếng, sau đó toàn bộ Hắc Giao thân thể bay người lên, chạy ra khỏi bên trong hang núi. Một khắc đó, Đông Nhạc đỉnh người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ chỉ nhìn thấy một cái hắc long từ bên trong hang núi bay ra ngoài. Chương 296, Hai sư tỷ. Chương 296, Hai sư tỷ. Hắc Nguyệt bay mất sau khi, toàn bộ bên trong hang núi chỉ còn lại có Diệp Thần cùng mình nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết rồi. Lúc này, Diệp Thần nhìn mình nhị sư tỷ, "Sư tỷ, chúng ta sự tình còn không có làm xong đây." Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết nghi vấn nói, "Sự tình, chuyện gì?" Diệp Thần cười cười nói, "Chuyện vui sướng." Lời vừa nói ra, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nàng xem thấy Diệp Thần nhẹ giọng nói, "Tiểu thần, nơi này không hay lắm chứ, chúng ta sẽ gian phòng đi." Nghe được nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết, chỉ thấy Diệp Thần đem Mộ Dung Khuynh Tuyết công chúa bế lên. "Tiểu thần, ngươi làm cái gì, ta có thể chính mình đi." Diệp Thần liều mạng ôm Mộ Dung Khuynh Tuyết, phi thân rời đi bên trong hang núi, đi tới Mộ Dung Khuynh Tuyết trong phòng. Lúc này, Diệp Thần có thể cố không được nhiều như vậy, trực tiếp ôm Mộ Dung Khuynh Tuyết liền hôn lên. Thời khắc này Diệp Thần hòa tan Mộ Dung Khuynh Tuyết trong lòng bằng cứng, nàng hưởng thụ lấy Diệp Thần hôn môi. Hai người tới mà đến bên giường, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng đem chính mình sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết đẩy ngã, sau đó cúi người xuống, hôn hít lấy sư tỷ của mình. "Tiểu thần." Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết bỗng nhiên ở Diệp Thần bên tai hô, "Làm sao vậy, sư tỷ?" Diệp Thần liền vội vàng hỏi. "Nhẹ chút." Mộ Dung Khuynh Tuyết thẹn thùng nói. Diệp Thần cười cười nói, "Yên tâm đi, sư tỷ, ta sẽ rất dịu dàng." Chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt đặt ở nhị sư tỷ trên đùi. Cái kia một đôi cân xứng đùi đẹp, Diệp Thần thời gian rất sớm cũng đã yêu. Nhị sư tỷ nằm ở trên giường, chỉ thấy nàng tú nhã tuyệt tục, tự có một luồng khinh linh chi khí, da thịt mềm mại, thần thái nhàn nhã, đôi mắt đẹp đỏ mắt, má đào mang cười, ngậm từ chưa nói, khí như ưu lan, không nói hết ôn nhu khả nhân. Nàng da thịt trắng như tuyết, hai mắt còn tựa như một trong suốt thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, khiến người ta vì đó thu hút, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Nhưng này lãnh nạo linh động bên trong rất có câu hồn nhiếp phách thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn dắt ngu rốt lượn quanh. Đặc biệt là nàng cái kia một đôi treo chân, cân xứng êm dịu, đẹp không sao tả xiết. Thời khắc này, nhị sư tỷ trên mặt tân nguyệt sinh ngất, như hoa cây trồng tuyết, hoàn tư tươi đẹp giận, nghi tính thể rối rãnh, nhu tình sức thái, bị vu ngữ nói, mềm mại huyền chuyển thời khắc, xinh đẹp không gì tả nổi. Nghe nàng nói ngữ như châu, âm thanh lại là nhu hòa lại là lênh lảnh, êm hai cực điểm, hướng về nàng tế nhìn vài lần, thấy nàng thần thái ngây thơ bướng bỉnh, hai gò má ửng đỏ. Nàng da rẻ như tuyết, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lãng mạn mỹ lệ, âm thanh cảm động. Hai người nằm ở trên giường, ở Diệp Thần chủ động bên dưới, dung hợp ở cùng nhau. Sau đó, lúc này, Diệp Thần ôm trong ngực chính mình nhị sư tỷ nhẹ giọng nói, "Sư tỷ, ngươi thật đẹp." Diệp Thần ôm sư tỷ của mình nói rằng. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết trên mặt ôn nhu nở nụ cười, đây là nàng số lượng không nhiều nụ cười, hay là chỉ có ở tiểu sư đệ trước mặt, nàng mới có thể lộ ra nụ cười như thế. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết liền vội vàng hỏi, "Tiểu sư đệ, đúng rồi, vừa ta bỗng nhiên cảm giác trong thân thể vô cùng huyền diệu, tựa hồ cảnh giới của ta có tăng lên một điểm, chuyện gì thế này?" Diệp Thần tựa đầu chôn sâu ở nhị sư tỷ tóc bên trên, hắn nhẹ nhàng nói, "Đây là Thiên Ma công bên trong song tu chi pháp, có thể tăng cao chúng ta song phương chân khí." "Song tu chi pháp?" Nhị sư tỷ nhìn Diệp Thần nói. "Ừ." Diệp Thần gật gật đầu. "Đây chẳng phải là cùng ngươi đồng thời tu luyện, có thể làm ít mà hiệu quả nhiều." Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần hỏi. "Đó là đương nhiên, vì lẽ đó kính xin sư tỷ sau đó nhiều cùng ta tu luyện một hồi, nói không chắc ngươi chừng nào thì là có thể mở ra cuối cùng một đạo phong ấn, trở thành độ kiếp cảnh cao thủ đây." Diệp Thần lập tức nói. "Nghĩ hay lắm." Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức nói. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần đứng dậy, nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười, khuôn mặt trắng non bên trên có một điểm hứng ngất. Môi đỏ tươi ướt át, khiến người ta vừa nhìn liền muốn nhất thân phương trạch. Chỉ thấy Diệp Thần từ từ hôn xuống. "Sư tỷ, lại tới một lần nữa khỏe không?" Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần, cắn răng, gật gật đầu. Ngày hôm sau, Diệp Thần thần thức về tới Thiên Ma giáo. Lúc này, Tam sư tỷ nhìn thấy Diệp Thần trở về, cao hứng phi thường. "Tiểu thần, ngươi trở về." Tam sư tỷ lập tức đi tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần gật gật đầu. "Lâu như vậy cũng không trở về xem sư tỷ, ngươi nói lời nói thật, ngươi là không phải tìm được rồi nhị sư tỷ, liền đã quên cho ngươi Tam sư tỷ rồi hả?" An Diệu Hàm nhìn Diệp Thần chất vấn. "Làm sao có khả năng? Bất kể là nhị sư tỷ, vẫn là Tam sư tỷ, hoặc là bất luận cái nào sư tỷ, đều là ta thật sư tỷ, ta đều sẽ không quên các nàng." Diệp Thần liền vội vàng nói. "Hừ, liền ngươi nói nhiều." Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần nói rằng. Lúc này, Diệp Thần đem nhị sư tỷ thủ cùng Tam sư tỷ một nói. "Sư tỷ, phụ thân ngươi có hay không khả năng ra lệnh, cướp Mộ Dung gia kiếm đạo?" Diệp Thần trịnh trọng hỏi. Lúc này, An Diệu Hàm suy nghĩ một chút nói, "Hẳn không phải là phụ thân ta chỉ điểm, phụ thân ta có Thiên Ma công, hơn nữa, hắn cũng không luyện kiếm." Diệp Thần gật gật đầu, Tam sư tỷ nói rất có để ý xem ra chuyện này, chính là cái kia Nam Cung Tư Viễn, mình làm rồi. "Thiên Ma ảnh vệ." Chỉ thấy Diệp Thần hô hoán nói. Lúc này, chỉ thấy một đám ảnh thị vệ trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt.
giúp ta tra một chuyện. Diệp Thần lạnh nhạt nói.
Chương 297, hai sư tỷ kẻ thù. Chương 297, hai sư tỷ kẻ thù. Về tới Đông Nhạc Đỉnh, Diệp Thần bắt đầu rồi mỗi ngày đánh dấu tu luyện sinh hoạt. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được khôi lỗi phân thân một bộ. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được vô thượng thần công. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được đại bát nhã kinh. Diệp Thần lại đánh dấu một câu khôi lỗi phân thân cùng rất nhiều công pháp thần thông. Bây giờ Diệp Thần, hắn đã không có đánh dấu cái gì tu luyện cái gì, hắn đánh dấu những công pháp này thần thông, hắn chỉ là một người tham khảo, căn cứ những này tham khảo, sau đó đi ra đạo của chính mình. Diệp Thần cũng không muốn hoàn toàn phục chế người khác nói. Tuy rằng những này tuyệt chiêu tại hạ giới rất lợi hại, thế nhưng chờ mình phi thăng thành tiên sau khi, hay là muốn đạo của chính mình, như vậy mới có thể đi được càng xa hơn. Ngoại trừ đánh dấu ở ngoài, Diệp Thần sẽ cùng chính mình đại sư tỷ, nhị sư tỷ, thất sư tỷ thầy phiên song tu. Nhị sư tỷ vẫn tương đối xấu hổ. Đối với cùng cái khác sư tỷ đồng thời tu luyện chuyện như vậy, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý, vì lẽ đó, Diệp Thần sẽ không có nói ra. Đông Nhạc Đỉnh, Diệp Thần lần thứ hai đi tới Thiên Ma giáo. Lúc này, chỉ thấy Thiên Ma ảnh vệ lập tức xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Khởi bẩm phó giáo chủ, hết thảy đều đã điều tra xong. Thiên Ma ảnh vệ lập tức nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, năm đó là chuyện gì xảy ra? Năm đó Mộ Dung Lăng Thiên sau khi phi thăng, giới tu hành liền nghe đồn, Mộ Dung Lăng Thiên đem chính mình kiếm đạo ở tại thế gian, mà Nam Cung Đường chủ chính là tu ma kiếm nhập đạo, vì lẽ đó, hắn đối với kiếm kia đạo vô cùng cảm thấy hứng thú. Sau đó, hắn liền bắt đầu tìm kiếm Mộ Dung Lăng Thiên hậu nhân. Hắn ở Nam Cô Sơn tìm được rồi Mộ Dung gia hậu nhân, vì cướp đoạt kiếm đạo, bị giết Mộ Dung gia một nhà già trẻ, thế nhưng có người nói lúc ấy có một đứa bé chạy ra ngoài. Diệp Thần sau khi nghe, gật gật đầu. Xem ra là cái này Nam Cung Tư Viễn. Chuyện này cùng giáo chủ có quan hệ hay không? Diệp Thần hỏi tiếp. Khởi bẩm phó giáo chủ tuy rằng thống lĩnh Thiên Ma giáo các đường, thế nhưng đối Thiên Ma giáo các đường cách làm cũng không quan tâm, hắn cũng sẽ không đi giảng buộc cách làm của bọn họ. Vì lẽ đó, giáo chủ đối với chuyện này cũng không chi tình. Diệp Thần gật gật đầu. Những này, hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Nếu như chuyện này cùng giáo chủ An Thiên Dương không có quan hệ như vậy, nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ chỉ thấy sẽ không tồn tại thù hận. Chuyện như vậy, thật sự là có chút đều đại hoan hỉ. Diệp Thần cũng trở về đến Đông Nhạc Đỉnh. Diệp Thần muốn đem chuyện nào mau chóng tự nói với mình nhị sư tỷ, vì lẽ đó, hắn lập tức hướng về nhị sư tỷ nơi ở đi đến. Lúc này, nhị sư tỷ đang luyện kiếm. Chỉ thấy Diệp Thần tới lặng lẽ đến nhị sư tỷ phía sau, ôm lấy nhị sư tỷ thân thể mềm mại. Nhị sư tỷ chân dài to, dáng ngọc yêu kiều đứng trên mặt đất. "Tiểu sư đệ, đừng địch, luyện kiếm đây." "Sư tỷ, có muốn hay không ta dùng kiếm của ta, giúp ngươi thử một chút ngươi tu vi sâu cạn?" Diệp Thần đùa giỡn nói. Nhất thời nhị sư tỷ lập tức liền nghe đã hiểu, khuôn mặt đỏ lên. "Ngươi còn không biết ta sâu cạn sao?" Nhị sư tỷ hỏi. "Đã quên." Diệp Thần cười nói. Nàng ôm nhị sư tỷ, sau đó ở nhị sư tỷ cái cổ bên trên hôn hít lên. Nói như vậy, như là nhị sư tỷ loại này mới nếm thử trái cấm người, dục vọng đều là lớn vô cùng, bị Diệp Thần nhẹ nhàng vẩy một cái chê, liền giấy lên dục vọng trong lòng. Sau một cách giờ, chỉ thấy Diệp Thần ôm trong ngực nhị sư tỷ, ở nhị sư tỷ bên thai nhẹ nhàng nói rằng: "Sư tỷ, chuyện năm đó ta đã điều tra xong." Nhị sư tỷ nhất thời phi thường kinh ngạc, nhìn Diệp Thần hỏi: "Ngươi đã điều tra xong?" Diệp Thần gật đầu một cái nói: "Năm đó giết ngươi cha mẹ chính là chúng ta Thiên Ma giáo Đông Viễn Đường đường chủ, Nam Cung Tư Viễn. Hắn lấy ma kiếm nhập đạo, vì lẽ đó, đối với các ngươi Mộ Dung gia kiếm phổ vô cùng cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó, liền tìm kiếm khắp nơi kiếm phổ. Cuối cùng, hắn tìm được ngươi chúng Mộ Dung gia, đưa ngươi cha mẹ sát hại." Thời khắc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. "Ta nhất định phải giết này Nam Cung Tư Viễn." Diệp Thần gật đầu một cái nói: "Yên tâm đi, sư tỷ, này Nam Cung Tư Viễn mặc dù là thủ hạ của ta, thế nhưng ai bảo hắn là sư tỷ cho ngươi cựu nhân giết cha đây? Ngày mai, ta liền dẫn sư tỷ giết tới Đông Viễn Đường, thay sư tỷ báo thù rửa hận." Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn mình tiểu sư đệ. "Tiểu thần, cảm ơn ngươi." Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần hôn môi ở Mộ Dung Khuynh Tuyết ngoài miệng. Hắn hôn hít lấy Mộ Dung Khuynh Tuyết, nhẹ giọng nói: "Từ nay về sau, ngươi chính là người đàn bà của ta, ta là nam nhân của ngươi, nam nhân thay nữ nhân báo thù, thiên kinh địa nghĩa. Vì lẽ đó, sau đó không nên nói nữa cảm ơn. Muốn cảm tạ, vậy thì thịt thường đi." Diệp Thần nói, hứng thú lại tới nữa rồi. Chỉ thấy hắn từ từ nâng lên nhị sư tỷ đuổi thon dài. Hắn thật sự là quá yêu thích này đôi chân. Sau đó, ngày hôm sau, Diệp Thần rất sớm tỉnh lại. Lúc này, nhị sư tỷ ngủ ở bên cạnh hắn, cũng tỉnh lại. Diệp Thần nhìn nhị sư tỷ nhẹ giọng nói: "Sư tỷ, tào an." Sau đó, hai người mặc quần áo xong, Diệp Thần nói cho đại sư tỷ cùng thất sư tỷ, chính mình muốn cùng nhị sư tỷ đi ra ngoài một chuyến. Hai người liền ngự kiếm phi hành, hướng về Đông Viễn Đường bay đi. Chương 298: Giết tới Đông Viễn Đường. Chương 298: Giết tới Đông Viễn Đường. Phi kiếm bên trên, chỉ thấy Diệp Thần ôm trong ngực chính mình nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ ngự kiếm thuật nhưng là tốt vô cùng. Bất luận là ở đây ngự kiếm thuật hay là đang ban đêm ngự kiếm thuật. Vì lẽ đó, lúc này, Diệp Thần toàn bộ hành trình giao cho nhị sư tỷ đến ngự kiếm. Phi kiếm bên trên, chỉ thấy Diệp Thần ôm sư tỷ của mình. "Tiểu sư đệ, ta chính đang ngự kiếm đây." Diệp Thần cười cười nói: "Ta biết ngươi đang ở đây ngự kiếm. Sư tỷ ngự kiếm thuật, bất kể là ban ngày vẫn là buổi tối, đều là như vậy, thật là tốt." Diệp Thần cười nói: "Đừng làm loạn."
Nhị sư tỷ lập tức gắt giọng, chỉ thấy Diệp Thần tay nhẹ nhàng đặt ở nhị sư tỷ trên đùi. Này đôi Diệp Thần không biết đem lấy bao nhiêu lần, cân xứng êm dịu, không có nửa điểm sẹo lồi đùi thon dài. Hai người chiến đang phi kiếm bên trên, hướng về Đông Viễn Đường bay đi. Đông Viễn Đường chính là Thiên Ma giáo phía nam một đường. Đông Viễn Đường đường chủ chính là Nam Cung Tư Viễn, Mộ Dung Khuynh Tuyết kẻ thù. Lần này, Diệp Thần này đây Diệp Thanh Phong thân phận đi giết hắn. Nếu như lấy Diệp Cô Thành thân phận đi giết hắn, nhất định sẽ để Thiên Ma giáo người có điều tranh luận. Thế nhưng, Diệp Thanh Phong không giống. Diệp Thanh Phong là Chính Đạo Liên Minh minh chủ, Mộ Dung Khuynh Tuyết là Chính Đạo Liên Minh đệ tử, Chính Đạo Liên Minh người giết Thiên Ma giáo đường chủ, có gì không thích hợp? Mặc dù này Nam Cung Tư Viễn là của mình thủ hạ, thế nhưng một thủ hạ làm sao có khả năng so sánh với chính mình nhị sư tỷ? Vì lẽ đó, hắn chắc chắn phải chết. Hai người phi thân đi tới Đông Viễn Đường sân môn, chỉ thấy Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết nhẹ nhàng từ phi kiếm bên trên hạ xuống. Thời khắc này, Đông Viễn Đường người lập tức liền phát hiện Diệp Thần bọn họ. Chỉ thấy Diệp Thần cùng nhị sư tỷ từng bước một hướng về sơn môn đi đến. Những kia Đông Viễn Đường các đệ tử, từng cái bọn ra, trong tay cầm binh khí, từng cái vây quanh Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết. Các ngươi là người nào? Tại sao tự tiện xông vào Đông Viễn Đường? Lẽ nào các ngươi không biết, nơi này là Thiên Ma giáo địa bàn sao? Diệp Thần lôi kéo chính mình nhị sư tỷ, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt mở miệng nói rằng, để Nam Cung Tư Viễn đi ra. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, và ngươi cũng dám gọi thẳng chúng ta đường chủ đại danh? Lúc này, một thủ hạ lập tức nói. Chỉ thấy Diệp Thần vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta lặp lại lần nữa, để Nam Cung Tư Viễn đi ra, nếu không, chúng ta liền giết đi vào. Ừ, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tên kia thủ hạ nói, hướng về Diệp Thần thế giới giết tới. Chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, cường đại chân khí nhất thời bạo phát ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy tên kia thủ hạ trong nháy mắt liền bay ra ngoài, hung hăng đập vào sơn môn bên trên. Lên cho ta, giết hắn. Nhất thời, chỉ thấy một loạt người toàn bộ hướng về Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tới. Chỉ thấy Diệp Thần vô cùng bình tĩnh. Đối phó những người này, hắn căn bản không cùng ra tay, chỉ dùng hắn khí chàng là đủ rồi. Chỉ thấy Diệp Thần chỉ là bình tĩnh đi về phía trước. Thế nhưng, trên người hắn cường đại khí chàng trong nháy mắt tán phát ra đến. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy tất cả mọi người trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Diệp Thần không có giết bọn họ dù sao cũng là Thiên Ma giáo chính là thủ hạ. Kẻ thù của bọn họ chỉ có một, đó chính là Nam Cung Tư Viễn. Giết hắn là đủ rồi. Bước chân vào Đông Viễn Đường bên trong. Lúc này, chỉ thấy mấy cái đại thừa cảnh cao thủ chờ ở phía trước. Các hạ không biết là người phương nào, vì sao đến ta Thiên Ma giáo Đông Viễn Đường gây phiền phức? Lúc này, cái kia đại thừa cảnh chính là thủ hạ liền đội bằng hỏi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn mấy vị kia đại thừa cảnh cao thủ nói rằng, ta không muốn giết các ngươi, để cho các ngươi đường chủ Nam Cung Tư Viễn đi ra. Và ngươi cũng giết chúng ta. Muốn gặp chúng ta đường chủ, trước hết đánh bại chúng ta nói sau đi. Nhất thời, bốn cái đại thừa cảnh cao thủ trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới. Ta nói, ta chỉ muốn gặp các ngươi đường chủ Nam Cung Tư Viễn. Diệp Thần nói xong, trên người khí tức mạnh mẽ bắn ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vô tận uy thế bạo phát ra, cuồn cuộn lực lượng bộc phát ra. Ở Diệp Thần trước mặt, một vệt hào quang trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Bọn họ kinh hãi, bọn họ đều không có nhìn thấy Diệp Thần ra tay, trên thực tế, Diệp Thần căn bản không có ra tay. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đối phó đại thừa cảnh giới, sử dụng trên người hắn thả ra ngoài uy thế cũng đã xa xa vậy là đủ rồi. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bốn cái đại thừa cảnh cao thủ trong nháy mắt bị đánh bay. Bốn cái cao thủ nằm trên mặt đất. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần cùng Diệp Thần bên cạnh nữ tử, không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Làm sao? Khả năng? Ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Một đại thừa cảnh giới cao thủ nằm trên mặt đất hỏi. Diệp Thần bình tĩnh cực kỳ, chỉ thấy hắn lạnh nhạt nói, Chính Đạo Liên Minh, Diệp Thanh Phong. Lời vừa nói ra, những kia Thiên Ma giáo các đệ tử nhất thời kinh hãi. Bọn họ từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Diệp Thanh Phong, chẳng lẽ là cái kia Chính Đạo Liên Minh minh chủ Diệp Thanh Phong sao? Cái kia Diệp Thanh Phong, làm sao sẽ đến bọn họ Đông Viễn Đường? Lẽ nào, Chính Đạo Liên Minh đã chuẩn bị cùng Thiên Ma giáo khai chiến sao? Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người nói, ta hôm nay tới, không phải là vì giết các ngươi, ta chỉ là muốn tìm Nam Cung Tư Viễn. Chương 299, sát ý ngang dọc. Chương 299, sát ý ngang dọc. Hùng vĩ phủ đệ, cung điện liên miên, khí thế bằng bạc, giống như một mảnh trời cùng đứng sững ở nhân gian, ở dưới ánh tà dương nhuộm một loại ánh sáng màu vàng nóng, trang nghiêm mà nghiêm túc, khiến người ta lại có một loại hành hương tâm cảnh, muốn đi cùng bái. Nhưng mà, ở khí lành bốc hơi, rộng rãi bao la quần thể kiến trúc bên trong nhưng là sóng lớn sóng ngầm, ẩn chứa sát cơ. Lúc này, chỉ thấy từng cái thiên nhân cảnh cao thủ bỏ ra, ngăn cản Diệp Thần bọn họ. Chỉ thấy Diệp Thần mang theo Mộ Dung Khuynh Tuyết, từng bước một áp sát. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần một cái nói, "Tiểu sư đệ, để ta tự mình tới đi, đây là ta chính mình thủ, ta muốn tự tay báo." Hiện nay, Nam Cung Tư Viễn vẫn không có đi ra, cũng không có độ kiếp cảnh cao thủ, mà nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết thực lực, đối phó bọn họ, nhất định thừa sức. Đại điện ở ngoài, bầu không khí căng thẳng, mười mấy vị lao nhân ngồi ngay ngắn, liên miên phù văn lấp loé, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Phù văn nằm dày đặc, chớp đan dệt, vô cùng khủng bố, mùi thuốc súng dày đặc tới cực điểm. Chính đạo liên minh người, các ngươi là muốn cùng chúng ta Thiên Ma giáo khai chiến không? Một ông già nhìn Diệp Thần bọn họ hỏi. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết tiến lên một bước. Nàng ánh mắt lạnh như băng nói, chúng ta cũng không phải hướng Thiên Ma giáo khai chiến, chỉ có điều, Nam Cung Tư Viễn năm đó giết ta cha mẹ, hôm nay ta cần phải hắn nợ máu trả bằng máu.
Ngươi thì là người nào?
Mấy cái ông lão nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi. Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh lùng nói, Mộ Dung Lăng Thiên tôn nữ, Mộ Dung Khuynh Tuyết.
Lời vừa nói ra, mấy người kia thiên nhân cảnh ông lão trong nháy mắt kinh hãi. Nhìn bọn họ vẻ mặt, bọn họ tựa hồ cũng biết chuyện này.
Xem ra, mấy cái này thiên nhân cảnh ông lão cùng chuyện năm đó cũng có quan hệ.
Ngươi chính là năm đó đào tẩu cô gái kia?
Một ông già chỉ vào Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi.
Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, nhìn mấy cái này thiên nhân cảnh ông lão, lạnh lùng nói, xem ra các ngươi cũng cùng chuyện năm đó có quan hệ.
Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhất thời xông ra ngoài, thiên gia thần kiếm quét qua, phù văn đầy trời, như là biển lớn mãnh liệt, nộ kích trời xanh. Một tiếng vang ầm ầm, một đám người tất cả đều bay ra ngoài, toàn bộ miệng phun máu tươi, căn bản không ngăn được, bảo hộ ở trên người hoa văn tất cả đều nổ tung. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết nhất thời hướng về những kia thiên nhân cảnh cao thủ ông lão giết đi. Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay thần kiếm, nhanh chân đi về phía trước, trong con ngươi thần mang phun ra. Trong tay nàng thần kiếm đâm về đằng trước, thần quang vạn tầng, vô tận phù văn, cấu trúc thành một cây lại một cái quang hóa thần kiếm, tỏa ra ngập trời quang vụ, bay về phía đi bảo.
Phù.
Lúc này, một đại thừa cảnh cao thủ hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tới. Chỉ thấy hắn bạo phát này cường đại thần quang, vô tận uy lực hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tới, chỉ thấy tên thanh niên kia trong nháy mắt bị thiên gia thần kiếm xuyên thủng lồng ngực, bay về phương xa. Đông một tiếng đóng ở một tòa lớn cung môn trên lầu, ho ra đầy máu, trong mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, bọn họ chênh lệch quá xa. Làm sao có khả năng?
Thời khắc này, tất cả mọi người kinh hãi.
Ở nói thế nào, tên thanh niên kia cũng là đại thừa cảnh giới. Chuyện kia là phát sinh ở 20 năm trước. Nói cách khác, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng nhiều nhất là hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi liền trở thành tiên nhân cảnh giới.
Chuyện này, sao có thể có chuyện đó?
Những lão giả kia từng cái hai mặt nhìn nhau. Nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Mộ Dung Khuynh Tuyết trong tay thần kiếm vạch một cái, quang hoa kinh thiên, ầm ầm chú, nguyên rủa nói tự mình, đinh thai nhức óc. Cái kia ngăn trở ở trước mấy vị thủ hạ tất cả đều bị đánh bay, trong miệng phun máu tươi tung tóe, cực kỳ ngơ ngác. Lúc này, một ông già trong nháy mắt giết đi ra. Hắn đi tới Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt. Hắn là tiên nhân cảnh cao thủ. Vung tay lên, một cổ cường đại lực lượng hội tụ thành vì là to lớn bóng lớn. Hoa văn lan tràn, như là một vùng ngân hà buông xuống, khí tức bằng bạc, lúc này liền đem Mộ Dung Khuynh Tuyết bao phủ ở phía dưới. Mộ Dung Khuynh Tuyết thần kiếm nhất chỉ, tóc đen đầy đầu múa tung, trong tay trường mâu vung lên, bạch quang ngập trời, rung động vùng trời này. Thần thông kinh thiên, ầm ầm chú, nguyên rủa nói tự mình, rơi ra vô tận thần thánh hào quang, đem nơi này bao phủ, cái kia ngang trời bóng lớn trực tiếp nổ tung.
Nắc.
Mộ Dung Khuynh Tuyết hét lớn, trong tay thần kiếm vẩy một cái, nguyên thủy phù văn liên miên, xung kích về đằng trước, hào quang màu trắng nhấn chìm phía trước. Bầu trời kia bên trong bóng lớn trong nháy mắt nổ nát, cường đại phù văn lực lượng toàn bộ tiêu tan, hóa ra một vùng biển mênh mông giống như thần quang, khuyết tán hướng về tứ phương. Rất nhiều cung điện lúc này bay lên, như là lá rụng giống như, tại đây loại cuồng bạo dưới bé nhỏ không đáng kể, sau đó lại đang trên bầu trời nát tan, hóa thành bụi trần. Mộ Dung Khuynh Tuyết trong tay thần kiếm phát sáng, từng đạo mạnh mẽ kiếm ý trong nháy mắt bạo phát ra. Chỉ thấy vô tận uy thế đánh ở trên người ông lão. Ông lão này khỏe miệng chảy máu, thân thể rung bần bật, gãy xương nhiều chỗ, bay ngang mà lên, đánh vào trên một cung điện khổng lồ, lệnh nơi đó đổ nát, bụi mù một mảnh. Lúc này, hai cái ông lão nhất thời bay ra, muốn ngăn cản Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết bước chân căn bản sẽ không có dừng lại, trước sau ở sông về phía trước, vào lúc này hét dài một tiếng, một chiêu kiếm đâm ra, nhất thời phun trào khỏi vô tận hừng hực tia điện, đồng dạng là một mảnh lôi đỉnh.
Giang giác.
Nhất thời tiếng sấm nứt hai, vùng thế giới này đều bị tia điện chấn đích, đã xảy ra kịch liệt vụ nổ lớn. Ông lão kia trực tiếp sụp ra, làm ánh chớp lui sạch lúc, cả người hắn cháy đen, trên đầu bốc lên khói xanh, không rõ sống chết, sau đó lại bị Mộ Dung Khuynh Tuyết trong con ngươi bắn ra một đạo hừng hực kim quang đánh cho bay lên, và tiến vào một tòa cung điện bên trong, cũng không còn lên.
Chương 300.
Diệp Thần bình tĩnh đứng ở phía sau, nhìn mình sư tỷ lên trước giết đi. Đối với Diệp Thần tới nói, mục đích của hắn chính là bảo vệ mình sư tỷ là được. Hơn nữa, thần thức đã phong tỏa toàn bộ mới, bất kỳ nhất cử nhất động đều trốn không thoát Diệp Thần khống chế. Mặc dù là cái kia Nam Cung Tư Viễn muốn chạy trốn, cũng sẽ ngay lập tức bị Diệp Thần khống chế. Diệp Thần cũng có thể trong nháy mắt ngăn chặn dưới hắn đến. Lần này, Diệp Thần mục tiêu là phải giúp chính mình nhị sư tỷ báo thù, vì lẽ đó, hắn không tha cho bất kỳ một phần sai lầm. Cho tới những ngày qua nhân cảnh ông lão, bọn họ không có một sẽ là chính mình sư tỷ đối thủ. Liên đệ sư tỷ đi đối phó đi.
Ầm ầm.
Mộ Dung Khuynh Tuyết nhanh chân lên trước, mỗi một bước hạ xuống, trên mặt đất đều sẽ vỡ phát sinh rất nhiều con khe nước to lớn, như là một bạch cự nhân xuất hiện ở được, không có gì có thể kháng cự.
Chói buộc.
Một lao già hét lớn, cầm trong tay một cái cây mây, đây là một cây cường đại thực vật sinh linh hóa thành thần khí, toàn thân màu nâu đen, thế nhưng hiện tại nhưng ánh ánh phát sáng.
Âm một tiếng, mảnh này cung điện mặt đất bị xuyên thấu, một cây lại một cây linh đằng vọt lên, đều tản ra bảo quang, giống như từng cái dao long, điên cuồng nhắm phía Mộ Dung Khuynh Tuyết, phải đem nàng trói buộc. Nàng bước liên tục khẽ rời, uy thế ngập trời, cả mái tóc đen bay lượn.
Ầm.
Mộ Dung Khuynh Tuyết sợi tóc như là thác nước chút xuống, màu trắng váy ngắn theo gió bay, và áo bắt đầu lúc rơi. Không linh con mắt tiên tĩnh như vậy, lạnh lạnh đường viền lộ ra một luồng xuất trần, khoe miệng làm như đang cười, cười chúng sinh. Quần áo như tuyết, biến thành màu đen như mực, thân thể như ngọc, trôi chảy mà hoa mỹ.
vi ngửa mặt tinh mỹ long lanh, bình tĩnh ôn hòa con ngươi đen tràn ra không có một gợn sóng hờ hững, nhưng như biển sâu giống như khó dò. Một bộ bạch y, dung mạo đẹp trai, mắt sáng phản chiếu có thể so với băng sơn đỉnh hàn khí, quanh thân lộ ra một luồng từ chối người cùng bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Mực phát lưu vân giống như chút xuống, giải rác eo nhỏ, khí chất cao nhã xuất trần, tựa như cửu thiên cung điện bên trên trích tiên. Sức mạnh to lớn nhất thời lao ra, như bẻ cánh khô, đem hết thảy phát sáng linh đằng toàn bộ cắn nát. Mộ Dung Khuynh Tuyết ngay sau đó lại là một chiêu kiếm, chỉ thấy cường đại kiếm ý hướng về người lão giả kia chém tới. Phu một tiếng, cái kia bảo đằng trực tiếp nổ tung, đốt thành một mảnh than tro. Loại này hung hăng thủ đoạn kinh sợ đến mức một đám người trợn mắt ngoác mồm, toàn thân lạnh cả người. Mộ Dung Khuynh Tuyết quát lên, trường kiếm trong tay vung lên, phu một tiếng máu tươi tung tóe, trực tiếp đem cái này ông lão đánh bay, va nát một tòa giả sơn, máu tươi dâng trào. Mộ Dung Khuynh Tuyết lại giết một người. Thời khắc này, Diệp Thần theo ở phía sau, trong lòng có chút kinh ngạc. Bất chi bất giác, sư tỷ của mình đã trưởng thành đến trình độ này rồi. Có điều nhìn thấy sư tỷ có như vậy trưởng thành, Diệp Thần đáy lòng cũng cao hứng phi thường. Sư tỷ trở nên mạnh mẽ, trong lòng hắn tự nhiên rất cao hứng. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết tiếp tục hướng phía trước giết đi. Trường kiếm vung lên, máu tươi thỉnh thoảng bắn lên cao mười mấy thước, ai dám ngăn cản, trực tiếp liền đánh chết, này lệnh tất cả mọi người không tự chủ được rút lui, sắc mặt trắng bệch. Bay xuống trận pháp, khóa lại vùng thế giới này, đưa nàng trấn áp. Lúc này, một ông già mở miệng nói rằng, mấy cái ông lão lập tức liền bày ra một trận pháp. Nhất thời, vô tận phù văn tuôn ra, vây xung quanh Mộ Dung Khuynh Tuyết. Quần quần uy thế từ phù văn bên trên bạo phát ra. Mộ Dung Khuynh Tuyết lúc này cả người sát khí ngút trời, trong con ngươi ánh sáng kinh sợ đến mức một đám ông lão đều run rẩy, tất cả đều đang lùi lại. Mộ Dung Khuynh Tuyết rốt cục chờ đến ngày đó. Từ bước vào Tiên Duyên Thánh Địa một ngày kia, nàng liền lập chí muốn báo thù. Trước đây mấy năm, trong lòng nàng chỉ có cừu hận. Vì lẽ đó, nàng không thế nào nói chuyện, từ từ đã biến thành người khác trong mắt lạnh lẽo tiên tử. Thế nhưng, lại có ai biết, trong lòng nàng ẩn giấu đi này huyết hải thâm cửu. Bây giờ, nàng rốt cục đến nơi này, đối mặt nàng đại thù đến báo, chỉ có cách xa một bước. Vì lẽ đó, chặn người của nàng đều phải chết. Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt sở hướng, dĩ nhiên không có một người dám cùng hắn đối diện. Mộ Dung Khuynh Tuyết nắm thần kiếm một bước chính là mười mấy trượng, lên trước đánh giết, đối phương mạch này cung điện liên miên đổ nát. Tiêu diệt. Phù văn phát sáng, một mảnh lại một mảnh phù văn trên mặt đất đang rệt, trên không trung nằm dày đặc, hình thành thiên la địa võng, sắp sửa Mộ Dung Khuynh Tuyết trấn áp ở trong đó. Giống. Mộ Dung Khuynh Tuyết cơ thể bạo phát vô lượng vàng, nàng cửu thiên xuống tiên tử giống như vậy, dùng sức vung lên trong tay thần kiếm. Lập tức, chư thiên thần linh ngâm sướng lại vang lên, vô cùng lực lượng mãnh liệt, thần thông kinh thiên, hắn như là một vị bạch tỷ nữ vũ thần giống như, quét sạch tứ phương. Ầm. Nơi này phát sinh kịch liệt vụ nổ lớn, núi lở mây tan, thần quang như biển lớn, hướng ra phía ngoài quét tán, Mộ Dung Khuynh Tuyết chiến ý ngút trời, múa trường kiếm, đem cái này địa phương đánh tới đổ nát, hết thảy phù văn tất cả đều nổ tung. Trong tay nàng bạch thần kiếm vung lên, tham dự bảy trận người như người dơ bay lên, sau đó liên miên nga xuống, huyết dịch tung tóe, không người có thể ngăn cản bộ pháp của hắn, hắn quyết chí tiến lên, nhanh chân tiến lên. Mộ Dung Khuynh Tuyết cả người lưu động lóng ánh hào quang, thần kiếm cắm trên mặt đất, vận chuyển mạnh nhất thần thông, thời khắc này hắn như là bị cúng tế thần linh giống như, khí tức thần thánh mà khủng bố. Nhất thời, từng đạo kiếm ý xông lên tận trời, một tiếng nổ vang rung trời phát sinh. Vô lượng thần quang bắn ra, hắn như là sừng sững ở thế giới trung ương, nhật nguyệt tinh hà vây quanh nàng chuyển động, kiếm ý ngập trời, quét sạch tứ phương. Chương 301, Nam Cung Từ Viễn. Chương 301, Nam Cung Từ Viễn. Ầm. Cuối cùng, Mộ Dung Khuynh Tuyết mình cũng ra tay rồi, nàng cả người tỏa ra vạn trượng kim quang, thông thiên động địa, lên trước quét ngang mà đi, người còn lại toàn bộ bay ngang, máu me tung tóe. Mộ Dung Khuynh Tuyết thần kiếm chu vi xuất hiện một lại một cái thần phù, như kim loại đúc thành, có một loại lạnh lẽo cảm xúc, vờn quanh thần kiếm, bộc lộ ra không gì sánh được thần uy. Giết! Mộ Dung Khuynh Tuyết xung kích về đằng trước, thần kiếm rung lên, toàn bộ vòm trời rung động, những phù hiệu kiếp như có sinh mệnh, tỏa ra ánh sáng thần thánh, trấn áp mà xuống. Ngay vào lúc này, chỉ thấy có một đoàn người muốn từ phía sau đánh lén Mộ Dung Khuynh Tuyết. Có điều, Mộ Dung Khuynh Tuyết đem phía sau giao cho tiểu sư đệ Diệp Thần. Vì lẽ đó, nàng căn bản không dùng lo lắng. Chỉ thấy từng cái người từ phía sau hướng Mộ Dung Khuynh Tuyết giết đi tới. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, các ngươi khi ta không tồn tại sao? Nói, Diệp Thần cường đại uy thế phóng thích đi ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm, đối diện mười mấy tên cường giả tất cả đều không tự chủ được rút lui, giống như mười vạn ngọn núi lớn ép xuống, để mỗi người đều hồi hộp, lại muốn quỳ phục xuống. Oanh oanh oanh, chỉ thấy bọn họ quay về Diệp Thần trong nháy mắt quỳ xuống. Đối với muốn giết hắn sư tỷ người, hắn không có nửa điểm thương hại. Ánh mắt lạnh lẽo, cường đại uy thế thả, từng luồng sức mạnh to lớn bạo phát. Vài ngày ngoảnh, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy từ phía sau giết tới mấy người, trong nháy mắt bị Diệp Thần bạo thành xương máu. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ nhìn Diệp Thần. Này chính đạo liên minh minh chủ Diệp Thanh Phong, sao lại mạnh mẽ như thế? Giờ khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết không ngừng lên trước giết đi. Âm ầm thanh truyền đến, ông lão hai tay chấn động, như máu me đầy đầu hoàng đánh ngày, ở xung quanh màu đỏ thấm hào quang gọt lên tận trời. Cả người hắn khí thế lập tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần, chặn lại rồi thần kiếm uy thế. Ầm. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết thần kiếm như cầu vồng, mang theo quyết chí tiến lên uy thế, mang đầy trời phù hiệu đâm xuyên tới, thiên địa đều run rẩy. Ông lão tay phải phù văn nằm dày đặc, lên trước đánh ra, hóa thành một con cánh thần, lượn lờ màu máu xích vũ, sáng lạn lóa mắt, mà có máu minh phát sinh, chấn động trong thiên địa. Màu máu cánh thần cùng trường kiếm đụng vào nhau. vang, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy giữa hai người, nhất thời bùng nổ ra cường đại ánh sáng, như là hai tòa núi lửa đang hoạt động va chạm, dung nham ngập trời, hỏa diễm che khoảng không, nơi này một mảnh chói mắt, cái gì khác đều không thấy được. Hai người kịch liệt đối kháng, trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần, một người bao bọc bạch quang, giống như chiến thần, một người tắm rửa xích hà, như thái cổ hùng cầm máu hoàng, tốc độ cực nhanh, không ngừng va chạm vào nhau, mỗi một lần va chạm đều có ngập trời thịnh quang phát sinh. Một tiếng nổ mạnh vang lên, đánh nứt kim thạch, cực kỳ sắc nhọn, một tòa lại một tòa cung điện đều đổ nát kinh sợ đến mức chúng cường không ai không vận chuyển phù văn, bảo vệ bản thân, không phải vậy tất nhiên bị thương tổn được. Ông lão râu tóc đều dựng, mâu bao hàm sấm sét, cả người phát sáng, cả người đỏ đậm, linh vũ tươi đẹp xinh đẹp, dương cánh đánh ngày, vồ giết về phía Mộ Dung Khuynh Tuyết. Hắn vận dụng mạnh nhất thần thông, sát khí dâng trào. Kinh thiên nhất kiếm. Mộ Dung Khuynh Tuyết mở miệng, thân thể bùng nổ ra càng ánh sáng long ánh, hào quang rực rỡ, cầm trong tay thần kiếm mà đi, mỗi một bước hạ xuống, đều chấn động đại địa run run, trong tay thần kiếm cực tốc đâm ra, trực tiếp đâm giết. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết sử xuất bọn họ Mộ Dung gia kiếm pháp. Lúc trước gia gia khắc vào Mộ Dung Khuynh Tuyết trong cơ thể kiếm pháp. Kiếm pháp như nước, kinh thiên mà lên. Ầm. Trường kiếm phong lại chuyển, xung kích lên trước, ông lão lộ ra ý sợ hãi, cực tốc tránh né, nhưng dĩ nhiên chậm, phù văn bao bọc phong mang, xuyên thủng bả vai. Ông lão giống to, dùng hết sức lực toàn thân, đem hết thể phù văn toàn bộ tập trung hướng về bả vai, quang hoa lóa mắt cực kỳ, hắn bay ngược ra ngoài, thần bí phù hiệu đang lệnh, ngăn cản vết thương lan tràn, nơi đó xuất hiện một chiếc sau trong suốt lỗ máu. Hắn cũng mất đi sức chiến đấu, cả người như là già mua rồi 10 năm, lập tức rơi xuống trong đám người, khó có thể tái chiến. Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, điều này khiến người ta chấn động, nàng mới bay lớn, hai mươi mấy tuổi mà thôi, cũng đã nghiền ép thiên nhân cảnh trưởng lão rồi. Hiện trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đang sợ hãi. Mộ Dung Khuynh Tuyết từng bước đi về phía trước, trong tay bạch thần kiếm chỉ về phía trước, hắn tập trung ông lão, nói, để Nam Cung Tư Viễn đi ra nhận lấy cái chết. Các ngươi ngày hôm nay như vậy đùa giỡn chúng ta Đông Viễn Đường, Thiên Ma giáo chắc là không biết buông tha các ngươi. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết không có nửa điểm thương hại, các loại thần thông ra hết, phù văn phong tỏa phía trước, trường kiếm hạ xuống. Mộ Dung Khuynh Tuyết chấn động cánh tay, phù văn đang rệt, dường ra cực kỳ, dọc theo thần kiếm màu vàng nóng hạ xuống, phát ra một luồng quỷ dị lực lượng. Không được, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Xoẹt bạch quang mang lóe lên, Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh lùng ném trong tay bạch thần kiếm, phù một tiếng, xuyên thủng thân thể, mang theo ông lão kia bay ra ngoài xa mấy chục trượng, đóng đinh trên mặt đất. Ngay vào lúc này, ở cung điện nơi sâu xa, một cổ cường đại uy thế nhất thời bạo phát ra. Quân quận lực lượng từ cung điện nơi sâu xa truyền ra. Chính đạo liên minh, các ngươi hôm nay tàn sát ta Thiên Ma giáo Đông Viễn Đường, thật sự coi ta Thiên Ma giáo không người sao? Cương đại âm thanh vang lên. Chỉ thấy một người trong nháy mắt từ cung điện nơi sâu xa bay ra, quần quận uy thế bạo phát ra, trên bầu trời, từng đạo áp lực hạ xuống. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tới. Diệp Thần biết, mặc dù là sư tỷ, đối mặt độ kiếp cao thủ cũng ứng phó không được, nhất thời bay người lên, chắn sư tỷ trước mặt. Chương 302. Diệp Thần ra tay. Chương 302. Diệp Thần ra tay. Lúc này chỉ thấy Nam Cung Tư Viễn nhất thời bay ra. Chính đạo liên minh Diệp Thanh Phong. Không nghĩ tới ta một nho nhỏ Thiên Ma giáo một đường, cũng có thể làm phiền mình chủ tự mình ra tay. Nam Cung Tư Viễn nhìn Diệp Thần lạnh lùng nói. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Nam Cung Tư Viễn hỏi, ngươi chính là Nam Cung Tư Viễn? Không sai, là ta. Nam Cung Tư Viễn đáp lại nói. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Nam Cung Tư Viễn, lạnh lùng nói, Nam Cung Tư Viễn, ngươi năm đó giết ta cha mẹ, hôm nay, ta nhất định phải cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Nam Cung Tư Viễn nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, ngươi chính là năm đó đào tẩu bé gái kia. Không nghĩ tới để lại ngươi, ngày hôm nay dĩ nhiên tạo thành lớn như vậy mầm họa, biết sớm như vậy, ban đầu ta nên bất luận trả giá cả cao bao nhiêu, đều sẽ ngươi giết chết. Nam Cung Tư Viễn lạnh lùng nói. Năm đó ta tìm khắp cả các ngươi Mộ Dung gia, đều không có tìm tới gia ngươi lưu lại kiếm pháp, thế nhưng ta không nghĩ tới, Mộ Dung Lăng Thiên lão già kia, dĩ nhiên đem kiếm pháp khắc vào thân thể của ngươi bên trong. Nam Cung Tư Viễn nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh lùng nói. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Nam Cung Tư Viễn nói, kiếm pháp đối với ngươi mà nói thật sự có trọng yếu như vậy sao? Hừ, ngươi biết cái gì? Đó là Mộ Dung Lăng Tiên tâm huyết, có thể hỏi phi thăng kiếm pháp, nếu là ta có thể có được, ta cũng nhất định có thể bay thân thành tiên đáng tiếc, năm đó ta không có tìm được kiếm pháp đó, không phải vậy, hiện tại ta nhất định là đệ nhất thiên hạ rồi. Nam Cung Tư Viễn lạnh lùng nói. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, thành tiên thật sự có trọng yếu như vậy sao? Nếu như cần dựa vào người khác lực lượng thành tiên, như vậy tiên, chỉ sợ ở tiên giới, cũng là bia đỡ đạn. Ngươi giết Mộ Dung một nhà, ta liền không thể lưu ngươi, chịu chết đi. Diệp Thần nói, nhất thời ra tay. Cái kia Nam Cung Tư Viễn cũng không chút nào lưu thủ, hóa thành một vệt bóng đen bay đến trên bầu trời. Bóng đen bên người vây quanh từng đạo khói đen, khí tức kinh khủng từ bóng đen trên người thả ra ngoài. Trên bầu trời, khí tức kinh khủng một đạo hạ xuống. Bóng đen nhất thời xuyên thấu qua mây mù, một đôi con mắt màu vàng nóng nhất thời phát ra quang. Nhất thời, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Trên đất tu vi so với hơi thấp các đệ tử, trực tiếp không chịu nổi uy thế, nhất thời thổ huyết bỏ mình. Nam Cung Tư Viễn nhất thời hướng về Diệp Thần đè ép xuống, trên bầu trời khói đen không ngừng tụ tập lên. Từng đạo khói đen toàn bộ tụ lại, tạo thành một to lớn khói đen, Nam Cung Tư Viễn trên người, từng nét đùa chú xuất hiện, vây quanh khói đen. Bầu trời là màu đen, mây đen nằm dày đặc. Từng đạo chớp từ trong mây đen bộc phát ra. Nam Cung Tư Viễn giận dữ, phong vân biến sắc. Chết đi. Nam Cung Tư Viễn nói, nhất thời, vô tận khói đen hướng về Diệp Thần liền vọt xuống tới. Khói đen hóa thành một cái hắc long, dương nhanh múa bước, hướng về Diệp Thần liền phóng đi. Nó mở ra buồn máu miệng rộng, muốn một cái Diệp Thần thôn vệ. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần quay mắt về phía từ trên trời giáng xuống hắc long, sau đó từ từ giơ tay, Lăng Thiên nhất chỉ. Ngang, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một cái kim long từ Diệp Thần ngón tay bên trên nhất thời bay ra. Kim long chân đạp tường vân, toàn thân đều là màu vàng, vậy màu vàng nóng tại đây đen kịt bên trong thế giới rạng rỡ phát sáng. Một tiếng rồng gầm, phản phất có thể đập vỡ tan thế gian tà ác. Kim long không ngừng lẩn quẩn, xông lên tận trời. Một đen một vàng, hai cái long nhất thời đánh vào nhau. Với anh, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt điên đảo. Sức mạnh to lớn nhất thời bùng nổ ra đi. Từng đạo kình phong truy ra, tu vi thấp một chút đệ tử trực tiếp bị dư âm nghiền nát. Lúc này, chỉ thấy trên bầu trời, kim long ngút trời, hắc long không ngừng ở tán loạn. Ngang, lại là một tiếng rồng gầm, chỉ thấy kim long tách ra hắc long, hướng về Nam Cung Tư Viễn phóng đi. Nam Cung Tư Viễn trợn to hai mắt, đồng tử, con ngươi không ngừng co rút lại, không thể tin được. Nơi này ánh sáng thịnh liệt, Diệp Thần như một vị màu vàng tiên thần, ở tứ đại cao thủ vây công dưới, ngang dọc xung kích, càng chiếm cứ thượng phong. Lúc này, chỉ thấy Nam Cung Tư Viễn vung tay lên. Nhất thời, một thanh màu đen ma kiếm xuất hiện ở Nam Cung Tư Viễn trong tay. Màu đen ma kiếm nhất thời vẽ ra một đạo kiếm ý, hướng về Diệp Thần giết tới. Chỉ thấy Diệp Thần trong con ngươi thần quang tăng gọn, như hai đạo tia chớp màu vàng lóng bắn ra, đánh tan loại kia đáng sợ gợn sóng, trường kiếm trong tay lần thứ hai phát sáng, lượn lờ tảng lớn bay phù văn, kinh sợ tứ phương. Ầm. Trường kiếm đâm về đằng trước, xuyên thủng đất trời, thần thánh cực kỳ, hào quang rơi ra, đây là Dĩ Công đại thủ, nhất thời, ma kiếm cùng Diệp Thần kiếm đánh vào nhau. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy toàn bộ thế giới đều ở nổ vang. Cương đại ánh sáng cùng lực lượng ở giữa hai người trong nháy mắt nổ tung. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy. Diệp Thần cả người kim quang như lửa, phồn thịnh tiêu đốt, chiếm cứ đầy vòng trời, hắn mạnh mẽ làm người run rẩy. Đùng. Một bước hạ xuống, thiên địa run run, hắn như là mở ra gông xiềng sắt thần giống như vậy, xua tan an lành, cả người tỏa ra sát khí thấu xương, một chiêu kiếm lên trước bắt tới. Cho tới Nam Cung Tư Viện thì lại nên đón Diệp Thần cực cường một đòn, lưới mâu long lánh, như một cái màu vàng dao long tự thiên ngoại bay tới, xuyên thấu hộ thể bảo đủ, mang theo một đám lớn máu tươi. Phu một tiếng, hắn non nửa một bên thân thể nổ tung, đau nhức để hắn run rẩy, phù văn lúc này đã bị tiêu diệt khó có thể lên hiệu quả, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thời khắc này, Diệp Thần không có giết hắn, mà là nhìn về phía chính mình nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết. "Sư tỷ, giao cho ngươi." Diệp Thần quay về sư tỷ bình tĩnh nói rằng. Nhị sư tỷ gật gật đầu, nhấc theo trường kiếm, từng bước một đi lên phía trước. Chương 303: Báo thủ. Chương 303: Báo thủ. Thời khắc này, Nam Cung Tư Viễn nằm trên đất, chịu cùng với nghiêm trọng thương. Diệp Thần cường đại uy thế áp chế Nam Cung Tư Viễn. Vì lẽ đó hiện tại, Nam Cung Tư Viễn căn bản không tránh thoát. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết từng bước một đi tới Nam Cung Tư Viễn trước mặt. Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh như băng nhìn Nam Cung Tư Viễn, nàng lạnh lùng nói: "Nam Cung Tư Viễn, năm đó ngươi giết cha mẹ ta, có thể có một điểm hối hận." Ha 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 ha. Lúc này, Nam Cung Tư Viễn cười to nói: "Hối hận? Hừ, ta tại sao phải hối hận? Ta lấy ma kiếm nhập đạo, một đời theo đuổi kiếm đạo, chỉ cần vì kiếm đạo, mặc dù là tàn sát khắp thiên hạ người có như thế nào, chớ nói chi là chỉ là các ngươi Mộ Dung gia." Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, kiếm trong tay lập tức cắt xuống. Nhất thời, chỉ thấy Nam Cung Tư Viễn trên người, máu tươi trong nháy mắt tràn ra. Nam Cung Tư Viễn một cái tay, trực tiếp bị Mộ Dung Khuynh Tuyết tháo gỡ đi. A, Nam Cung Tư Viễn la lớn. Nam Cung Tư Viễn một cái tay trực tiếp bị Mộ Dung Khuynh Tuyết rời đi. Bị giết Mộ Dung Khuynh Tuyết cha mẹ, Mộ Dung Khuynh Tuyết tại sao có thể để hắn đơn giản như vậy sẽ chết đi? Trong lòng nàng cừu hận, phải không ngừng giàn vật này Nam Cung Tư Viễn, đem Nam Cung Tư Viễn giàn vật chí tử, mới có thể giải quyết xong trong lòng nàng oán hận. Hiện tại đây, ngươi trong lòng có hối hận sao? Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh lẽo hỏi. Ta nói, làm kiếm đạo mà chết, chết mà vô hối. Hắn nói xong, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết lại là một chiêu kiếm bổ ra. A, Nam Cung Tư Viễn cái tay còn lại cánh tay, lần thứ hai bay ra. Thời khắc này, Nam Cung Tư Viễn hai tay cũng đã bị Mộ Dung Khuynh Tuyết bổ xuống. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Nam Cung Tư Viễn, lạnh nhạt nói, vì kiếm đạo, vậy tại sao ngươi không đi kiếm đạo của chính mình? Nói cách khác, ngươi ngay cả mình kiếm đạo cũng không tin, cùng với đi tìm kiếm đạo của người khác, còn không bằng nghiên cứu kiếm đạo của chính mình. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết lại là một chiêu kiếm hạ xuống. Nhất thời, Nam Cung Tư Viễn một cái chân bay ra, lại là một chiêu kiếm. Nam Cung Tư Viễn tư chi, toàn bộ bị Mộ Dung Khuynh Tuyết tháo xuống. Thời khắc này, Nam Cung Tư Viễn bị Mộ Dung Khuynh Tuyết trẻ thành một người côn. Chính đạo liên minh, các ngươi hôm nay giết ta, Thiên Ma giáo nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, các ngươi là bước lên Thiên Ma giáo lửa giận, không lâu sau đó, ta Thiên Ma giáo thì sẽ tàn sát bình các ngươi chính đạo liên minh. Nam Cung Tư Viễn giận dữ hét, nhưng là hắn không biết, Thiên Ma giáo giáo chủ, đúng là hắn trước mắt người thanh niên này. Mặc dù là diệt bọn hắn Đông Viễn Đường, Diệp Thần cũng sẽ không để Thiên Ma giáo cùng chính đạo liên minh đại chiến. Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, một chiêu kiếm đâm, nhất thời, máu tươi tràn ra. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết một chiêu kiếm đâm xuyên qua Nam Cung Tư Viễn trái tim. Mặc dù Nam Cung Tư Viễn là độ kiếp cảnh cao thủ, cũng kiêng không được chiêu kiếm này. Chỉ thấy kiếm ý hạ xuống, Nam Cung Tư Viễn bạo thành một đám mưa máu. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét lại: "Cha, mẹ, Khuynh Tuyết vì là ngài báo thù." Mộ Dung Khuynh Tuyết la lớn, âm thanh vang vọng đất trời. Diệp Thần bình tĩnh đứng Mộ Dung Khuynh Tuyết phía sau, đi theo Mộ Dung Khuynh Tuyết phía sau, bảo vệ chính mình nhị sư tỷ. Lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên dưới nổi lên tuyết. Từng đóa màu trắng hoa tuyết từ từ bay xuống. Diệp Thần từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một cái ô, từ từ đứng ở Mộ Dung Khuynh Tuyết phía sau. Tuyết lớn tung bay, bóng người đông đảo. Bọn họ giết chết Nam Cung Tư Viễn sau khi, cũng không có giết Đông Viễn Đường những người khác rồi. Đông Viễn Đường cũng là thiên ma một đường, mà thiên ma giáo cũng là Diệp Thần. Môi hở răng lạnh, có thể không giết, liền tận lực không giết đi. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết từ từ đứng lên, nàng xem thấy tiểu sư đệ, trên mặt lộ ra nhiều năm không gặp một lần mỉm cười. "Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi." Mộ Dung Khuynh Tuyết nở nụ cười, khóe miệng lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Lúc này, Diệp Thần cũng cười lên. "Tiểu sư đệ, ngươi cười cái gì?" Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi. "Sư tỷ, ngươi cười lên thật là đẹp mắt, ngươi sau đó có thể nhiều cười cười sao?" Diệp Thần nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi. Giờ khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết xinh đẹp như 3 tháng mùa xuân chi đạo, thanh tốt như chín thu chi cúc. Trên người mặc bạch y, hai mắt trong mắt có thần, tu mi đoan, bướng mũi, gò má một bên quả lê cơn xoáy vi hiện, thẳng là xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, màu da óng ánh, ôn nhu như ngọc, nhưng thấy nàng màu da kỳ bạch, mũi so sánh thường nữ vì là cao, trong mắt nhưng mơ hồ có nước biển chi lam ý được. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật đầu nói: "Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Diệp Thần lấy ra phi kiếm, hai người bước lên tiên kiếm, hướng về chính đạo liên minh bay qua. Tiên kiếm bên trên, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết hàm tình mạch mạch nhìn Diệp Thần. "Tiểu thần, chúng ta đang đổi đường, ngươi xác định sao?" Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần hỏi. "Chính là bởi vì đang đổi đường, bồi tiếp những ngày phong hoa tuyết nguyệt, Bạch Vân Lam Thiên, không phải càng thêm có tình cảm." Diệp Thần cười nói. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết hai cái lún đồng tiền nhỏ lần thứ hai lộ ra. Lúc này, Diệp Thần nhẹ nhàng đâm đâm Mộ Dung Khuynh Tuyết khỏe miệng lún đồng tiền. "Tiểu sư đệ, ngươi làm gì thế?" Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi. Lúc này, Diệp Thần ôm lấy Mộ Dung Khuynh Tuyết, để Mộ Dung Khuynh Tuyết thân thể dán vào chính mình, tay hắn ở Mộ Dung Khuynh Tuyết trên đùi, hấp ta hấp tấp lên. Chương 304, Hoàng cung người đến. Chương 304, Hoàng cung người đến. Phi kiếm bên trên, một tuyết y liễu nữ tử sợi tóc đen tuy ánh sáng như tơ lụa, trắng nõn cơ thể chạy xuôi ánh sáng lấp lẫy. Lông mày cong cong, con mắt đen kịt điểm điểm. Tuyết y liễu nữ tử chính là Mộ Dung Khuynh Tuyết. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết ngồi ở phi kiếm bên trên, Diệp Thần đầu chôn ở nhị sư tỷ một đôi thon dài chân dài to bên trên. Mộ Dung Khuynh Tuyết một đôi tay như ngó sen nóng ánh ở thay Diệp Thần xoa bóp. Nhị sư tỷ, tay nhỏ nhẹ nhàng, không ngừng ấn xuống, có một loại đặc biệt tiết tấu, tràn đầy vẻ đẹp, động tác đơn giản, như là bao hàm một loại đạo vận. Diệp Thần rất thả lỏng, đi kèm thiếu nữ mùi thơm cơ thể, như lan tựa như sạn, truyền vào miệng và mũi, để hắn càng ngày càng yên tĩnh cùng không minh. "Sư tỷ, ngươi đúng là lần thứ nhất làm cho người ta xoa bóp sao?" Diệp Thần có chút không dám tin tưởng hỏi. "Đương nhiên là làm sao vậy?" Mộ Dung Khuynh Tuyết nghi vừa nói. "Sư tỷ, thủ pháp của ngươi quá tốt rồi. Theo, để cho ta thật thoải mái a." Diệp Thần nói rằng. Lúc này, Diệp Thần ngồi dậy, nhìn nhị sư tỷ nói: "Sư tỷ, ngươi giúp ta theo, để lâu như vậy, nhất định là mệt mỏi, đón lấy ta giúp ngươi theo, để đi." "Ta không cần theo, để." Nhị sư tỷ lập tức cự tuyệt nói. "Không được, sư tỷ ngươi khổ cực như vậy, ta giúp ngươi xoa bóp." "Trả lễ lại mà." Diệp Thần cười nói. Cuối cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết bướng bỉnh có điều Diệp Thần, không thể làm gì khác hơn là để Diệp Thần giúp nàng xoa bóp. Mộ Dung Khuynh Tuyết trên người mặc màu trắng y vật, gỗ lên da nàng thon dài cân xứng dáng người. Chỉ thấy Diệp Thần tay từ từ đặt ở Mộ Dung Khuynh Tuyết vai đẹp bên trên, bắt đầu kìm lên. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết trên gương mặt tự nhiên nhất nhưng dụ người nhất đỏ ửng. Nhị sư tỷ tóc chỉ bản đơn giản búi tóc, mà sau một nửa vẫn là thả xuống thuận rối tung ở sau thắt lưng, bên phải từ đỉnh đầu đến bên thai đè lên dùng chân châu cùng đá quý màu đỏ xuyên hồng mai sợi vàng điêu khắc châu hoa, cuốn lượn nở rộ, càng có mấy tránh đi đến hoặc là ngạch một bên, hoặc là khóe mắt, hoặc là bên hai, cái kia tóc đen tuy từ giữa khích nơi lộ ra. Diệp Thần đầu tựa vào sư tỷ tóc bên trên, một bên xoa bóp, một bên tán dương: "Sư tỷ, ngươi mạnh khỏe lương a." "Chính kinh một điểm." Mộ Dung Khuynh Tuyết vội vàng nói. "Ta rất chính kinh a." Diệp Thần vội vã đáp lại nói. Diệp Thần tay tiếp tục hướng phía dưới. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết trong nháy mắt kinh hô lên: "Tiểu sư đệ, ngươi đang ở đây theo, để nơi nào?" Nhất thời, Mộ Dung Khuynh Tuyết mặt đỏ bừng lên, cái kia tiểu diễm như xuân hoa hai má kinh ngạc không thôi. Người tiểu sư đệ này dĩ nhiên lớn mật như thế, trực tiếp ấn tới nàng núi non bên trên. Diệp Thần tay tiếp tục hướng phía dưới. Lúc này, Diệp Thần tay đi tới nhị sư tỷ cái kia một đôi bắp đùi thon dài bên trên. Này đôi chân là Diệp Thần gặp đẹp nhất chân. Diệp Thần mấy cái sư tỷ, mỗi một người sư tỷ đều có chính mình đặc điểm. Đại sư tỷ lớn, nhị sư tỷ chân, tam sư tỷ mị, tứ sư tỷ eo, ngũ sư tỷ mặt, lục sư tỷ tay, còn có thất sư tỷ tiểu đi. Nói chung, mỗi một người sư tỷ đều sẽ cho Diệp Thần cực hạn mê hoặc. Diệp Thần thích nhất nhị sư tỷ địa phương, một chính là nhị sư tỷ cười lên hai cái lúm đồng tiền nhỏ, một cái khác chính là nhị sư tỷ này một đôi chân. Diệp Thần trợ giúp nhị sư tỷ ấn lại chân. Lúc này, nhị sư tỷ tựa hồ cũng cảm nhận được thoải mái. Ừ, nhị sư tỷ ưng thanh, nhất thời truyền ra. Hai người ở tiên kiếm bên trên, vô cùng sung sướng. Rốt cục, hai người về tới chính đạo liên minh. Từ trên bầu trời hạ xuống. Lúc này, Diệp Thần vừa rơi xuống. Nhất thời, một đệ tử đi tới Diệp Thần trước mặt. "Khởi bẩm minh chủ, hoàng cung người đến." Đệ tử nói rằng. "Hoàng cung? Đông Hoàng quốc người?" Diệp Thần lập tức hỏi. "Đúng, là một vị công công, hắn nói muốn gặp ngài." Đệ tử mở miệng nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta biết rồi. Sau đó, Diệp Thần quay đầu lại nhìn về phía nhị sư tỷ nói, sư tỷ, người đi về trước, ta qua xem một chút. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu, trước về đến chỗ ở của chính mình. Diệp Thần đi tới đại khách đại điện. Lúc này, Diệp Thần gặp được một người quen cũ, hắn chính là trước sắc phong chính mình sư tỷ Lưu Công Công. Gặp được Diệp Thần, lúc này, Lưu Công Công lập tức tiến lên phía trước nói, Diệp tiên sinh. Diệp Thần lập tức hành lễ nói, hóa ra là Lưu Công Công, không biết là nơi nào phòng, đưa ngươi thổi tới rồi hả? Lưu Công Công được rồi một lễ nói, lúc trước Diệp tiên sinh chém giết Tiêu gia lão tổ sau khi, ta liền biết, Diệp tiên sinh không phải một nhân vật đơn giản, không nghĩ tới hôm nay rút đến thứ nhất, trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Ta số may mà thôi. Diệp Thần khiêm tốn nói. Lúc này, Lưu Công Công nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, có chuyện, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Diệp Thần gật gật đầu. Hắn phất phất tay. Để thủ hạ bên người chúng, toàn bộ xuống. Lúc này, mọi người lập tức từ trên cung điện xuống. Toàn bộ bên trong cung điện, chỉ còn lại có Lưu Công Công cùng Diệp Thần rồi. Lưu Công Công hướng Diệp Thần được rồi một lễ nói, Diệp tiên sinh, ta lần này phía trước, là vì một người. Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, nha, không biết Lưu Công Công vì ai tới. Lưu Công Công nhìn Diệp Thần, hắn cũng không biết Diệp Thần chính là Diệp Thần, bây giờ Diệp Thần, chính là Tiên Duyên Thánh Địa Tổ Sư, chính đạo liên minh minh chủ, mà không phải Tiên Duyên Thánh Địa cái kia chất thải Diệp Thần. Lưu Công Công lập tức chắp tay nói, vì năm đó bệ hạ cùng tiên giao nương nương nhi tử, Diệp Thần. Chương 305. Kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chương 305. Kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thời khắc này, Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Này Lưu Công Công là tới tìm ta. Tìm ta làm cái gì? Hiện tại, Lưu Công Công còn cũng không biết mình chính là Diệp Thần. Vì lẽ đó, người hắn muốn tìm, hẳn là Đông Hoàng Thành Hoàng tử Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Lưu Công Công nói, nha, không biết các ngươi muốn tìm Diệp Thần làm cái gì? Lúc này, Lưu Công Công cười cười nói vậy Diệp tiên sinh biết, cái kia Diệp Thần chính là bệ hạ cùng các ngươi Tiên Duyên Thánh Điệu Tiên Giao Thánh Mẫu Nhi tử đi. Diệp Thần gật gật đầu. Nói cách khác, Diệp Thần chính là chúng ta Đông Hoàng quốc hoàng tử. Diệp Thần cười cười nói, vì lẽ đó, các ngươi muốn tìm Diệp Thần trở lại kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Lời vừa nói ra, chỉ thấy Lưu Công Công kinh ngạc nhìn chính mình, đội bằng nói, Diệp tiên sinh quả nhiên thần cơ diệu toàn a. Không biết Diệp tiên sinh có biết hay không, này Diệp Thần hiện tại ở nơi nào? Lưu Công Công đội vã hỏi tới. Diệp Thần ở nơi nào? Diệp Thần không ngay trước mặt ngươi sao? Bất quá bây giờ, mặc dù tự mình nói mình chính là Diệp Thần, chỉ sợ này Lưu Công Công cũng sẽ không tin tưởng. Chính là bởi vì ở tất cả mọi người ảnh hưởng bên trong, Diệp Thần hiện tại nhiều nhất 16-17 tuổi. 16-17 tuổi, nhiều lắm tu luyện đến một cái gì nguyên thần cảnh giới, đều là phi thường có thiên phú rồi. Mà bây giờ Lưu Công Công trước mắt Tiên Duyên Thánh Địa Tổ Sư, nhưng là một tên độ kiếp cảnh cao thủ. 16-17 tuổi, nào có trở thành độ kiếp người. Vì lẽ đó, mặc dù Diệp Thần nói mình chính là Diệp Thần, này Lưu Công Công chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là nói, xin lỗi, ta cũng không biết cái này Diệp Thần ở nơi nào. Lúc này, Lưu Công Công phi thường sốt ruột nhìn Diệp Thần, vội vã hướng về Diệp Thần hành lễ nói, Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh thần thông quảng đại, nhất định có thể tìm tới Diệp Thần ở nơi nào, việc này việc quan hệ khẩn cấp, kính xin Diệp tiên sinh nói cho ta biết. Nhìn thấy Lưu Công Công sốt ruột dáng vẻ, xem ra hắn xác thực tìm Diệp Thần có việc. Diệp Thần lạnh nhạt nói, nha, ngươi nói xem, ngươi đến cùng tìm Diệp Thần làm cái gì? Nếu như lý do của ngươi đầy đủ, ta hay là có thể giúp ngươi tìm tới Diệp Thần. Vào lúc này, Lưu Công Công nhìn Diệp Thần, sốt ruột không ngớt. Hắn không biết có nên hay không đem chuyện nào nói cho này Tiên Duyên Thánh Địa Tổ Sư. Có điều, hiện tại lúc thái thật sự là quá khẩn cấp, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ cũng chống đỡ không được bao lâu. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới Diệp Thần, trở lại kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói, Diệp tiên sinh, đón lấy lời của ta nói, ngươi muốn bảo đảm thiên hạ lại người thứ ba biết. Diệp Thần gật gật đầu, xem ra, này Lưu Công Công xác thực có bí ẩn gì. Vào lúc này, Lưu Công Công mở miệng nói, không dối gạt Diệp tiên sinh, chúng ta Đông Hoàng quốc hoàng đế bệ hạ thân chúng kịch độc, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, liền muốn băng hà rồi. Lời vừa nói ra, Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Trước ở trên trời ma giáo thời điểm, Diệp Thần liền nghe An Tiên Dương đã nói chuyện này. Bây giờ nghe Lưu Công Công chính mồm nói ra, xem ra chuyện này là sự thật. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải ở bệ hạ băng hà trước, tìm tới hoàng tử Diệp Thần, để hắn đến kế thừa Đông Hoàng quốc ngôi vị hoàng đế, không phải vậy, chúng ta Đông Hoàng quốc thì xong rồi. Diệp Thần kinh hãi, tìm chính mình kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trong hoàng cung, Diệp Thần cũng không tin bọn họ Đông Hoàng quốc không có những hoàng tử khác, tại sao phải tìm chính mình? Lẽ nào những hoàng tử khác không được sao? Lúc này, Diệp Thần cười cợt, nhìn Lưu Công Công hỏi, Đông Hoàng quốc sẽ không có những hoàng tử khác sao? Hà tất nhất định phải tìm chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa Diệp Thần đây? Theo ta được biết, Diệp Thần mẹ con chỉ muốn ở Tiên Duyên Thánh Địa quá cuộc sống yên tĩnh, cũng không muốn gia nhập ngôi vị hoàng đế đoạt quyền bên trong. Lúc này, Lưu Công Công cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Thần nói, bởi vì hoàng cung các hoàng tử đều chết hết. Đều chết hết? Diệp Thần nhất thời kinh hãi. Không sai, đều chết hết, chỉ còn lại có đại hoàng tử Cơ Huyền, hơn nữa, kỳ quái là, mặc dù là độ kiếp cảnh cao thủ, cũng nhìn không ra hoàng tử là thế nào chết. Giết chết những hoàng tử này người, vô cùng cao minh, hơn nữa, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chúng ta trong hoàng cung, không người có thể tra được ra thân phận của bọn họ. Lưu Công Công tiếp tục nói, ý của ngươi là, bọn họ không giải thích được bị người giết chết rồi hả? Diệp Thần kinh ngạc nói. Đúng thế, hết thảy hoàng tử toàn bộ chết rồi, chỉ còn lại có đại hoàng tử. Lời vừa nói ra, Diệp Thần gật gật đầu. Xem ra, chuyện này theo đại hoàng tử không thể tách rời quan hệ. hết thảy hoàng tử toàn bộ tử vong, chỉ còn giữ lại đại hoàng tử. Như vậy, không phải rõ ràng chứng minh chuyện này là đại hoàng tử làm sao? Này rất rõ ràng cùng đại hoàng tử có quan hệ. Diệp Thần mở miệng nói. Lưu Công Công nhìn Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh nói không sai, mặc dù là bệ hạ, cũng bắt đầu hoài nghi đại hoàng tử, bởi vì hết thảy hoàng tử đều chết hết như vậy, kế thừa ngôi vị hoàng đế người, chỉ có đại hoàng tử rồi. Vì lẽ đó, đại hoàng tử cơ nguyện mới có thể giết hắn tất cả huynh đệ. Đã như vậy, các ngươi như thế nào không phế bỏ đại hoàng tử? Diệp Thần hỏi. Lưu Công Công nhìn Diệp Thần, hồi đáp, bởi vì không có chứng cứ. Hoàng cung cũng không phải giới tu hành, không phải là người nào đều có thể muốn phế liền phế, chớ nói chi là một hoàng tử, trừ phi có chứng cứ xác thực, chúng ta mới có thể hủy bỏ đại hoàng tử. Thế nhưng, hắn làm phi thường sạch sẽ, chúng ta không có tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Nếu là mạnh mẽ hủy bỏ hắn, chỉ sợ có phản tâm thành trì, sẽ coi đây là cớ khởi nghĩa vũ trang. Vì lẽ đó, bệ hạ có thể làm chỉ có một kiện chuyện, đó chính là không cho đại hoàng tử cơ nguyện bất kỳ quyền lợi. Thế nhưng bệ hạ chết một cái, hắn thì có lý do chính đáng lên làm hoàng đế. Chương 306, Diệp Thần hoàng tử. Chương 306, Diệp Thần hoàng tử. Diệp Thần sau khi nghe, trong lòng có chút khiếp sợ. Hắn cũng không rõ ràng hoàng cung những kia quy tắc, thế nhưng nhìn như vậy đến, này đại hoàng tử cơ nguyện là một lòng dạ cùng với sâu người. Vì lẽ đó, bệ hạ muốn ta khi hắn băng hà trước, tìm tới Diệp Thần, trở lại hoàng đô, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lưu Công Công mở miệng nói, kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Diệp Thần không nghĩ tới thất thố sẽ như vậy phát triển. Diệp Thần bây giờ là Thiên Ma giáo giáo chủ, chính đạo liên minh minh chủ, lẽ nào chính mình còn muốn trở thành Đông Hoàng quốc hoàng đế sao? Như vậy, thiên hạ quyền to chẳng phải là đều nắm giữ ở trong tay hắn? Diệp Thần đối với quyền lực cũng không lưu luyến, cũng không từ chối. Có quyền lực, đích xác rất nhiều chuyện vô cùng thuận tiện. Thế nhưng đồng thời, quyền lực càng lớn, cũng mang ý nghĩa càng to lớn hơn trách nhiệm. Trước người nói Đông Hoàng quốc bệ hạ chịu thương nặng, thân chúng kịch độc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn vì sao lại bị thương, chúng độc? Diệp Thần nhìn Lưu Công Công hỏi. Lúc này, Lưu Công Công nhìn Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, ta cũng không gạt ngươi, bệ hạ thương cùng độc, chính là năm đó lưu lại ẩn tận. Năm đó bệ hạ vừa kế thừa ngôi vị hoàng đế, Tây vực yêu tộc liền bắt đầu tiến công nhân tộc, bệ hạ dẫn dắt tướng sĩ tự mình vào trận giết địch, thế nhưng cũng lưu lại mà bệnh, chúng độc. Những năm gần đây, bệ hạ vẫn bảo vệ Hàn độc nỗi khổ, hắn chịu đựng 15 năm, thế nhưng hiện tại, hắn rốt cục muốn không chịu nổi. Lưu Công Công nói than thở khóc lóc. Bệ hạ là một phi thường người vĩ đại, vì nhân tộc vận mệnh, hắn không tiếc vứt bỏ nương nương cùng hoàng tử, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Năm đó nếu không phải bệ hạ, nếu là Tây vực yêu tộc tiến vào chúng ta Đông thổ, chỉ sợ hiện tại chúng ta Đông thổ đã sinh linh đổ thán rồi. Lưu Công Công tiếp tục nói. Tây vực yêu tộc. Diệp Thần kinh hãi. Diệp Thần biết, ở mảnh này trên đại lục chia làm hai nửa, phía đông chính là Diệp Thần bọn họ chỗ ở Đông Châu cảnh nội, lấy Đông Hoàng quốc dẫn đầu. Mặc dù có rất nhiều tiểu quốc, thế nhưng những nước nhỏ này đều là Đông Hoàng nước phụ thuộc. Chỉ có phía nam có một Nam Hiên nước, có thể miễn cưỡng có thể cùng Đông Hoàng quốc cạnh tranh, thế nhưng kém Đông Hoàng quốc quốc lực cũng vô cùng xa xôi. Mà ở phía tây thì không phải vậy quốc gia của con người rồi. Tuy rằng Tây vực cũng có nhân loại tồn tại, thế nhưng nhiều hơn là yêu. Diệp Thần căn bản không có nghe nói qua đoạn lịch sử này, không nghĩ tới 15 năm trước, nhân tộc cùng yêu tộc dĩ nhiên đã xảy ra đại chiến như vậy. Hoàng đế thương đã không trị hết sao? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Lúc này, chỉ thấy Lưu Công Công thẳng lắc đầu. Chúng ta đã từng đi tìm Y Dĩ Tiên Dược Cửu đi trợ giúp hoàng đế bệ hạ chữa bệnh. Nguyên bản, bệ hạ chỉ có thể sống 3 năm, thế nhưng ở Y Dĩ Tiên Dược Cửu tục mệnh kim đan bên dưới, để bệ hạ nhiều chịu đựng mấy năm, thế nhưng hiện tại, hắn chúng độc đã thâm nhập phế phủ, chỉ sợ thần tiên cũng có cứu. Thời khắc này, Diệp Thần trong lòng có một tia khổ sở. Người hoàng đế này nhất định là cha của chính mình. Mặc dù hắn năm đó bỏ vợ bỏ con, hắn cũng có không đến đã nguyên nhân. Hắn muốn cho là chính hắn tiện nghi cha, chỉ là một bỏ vợ bỏ con khốn nạn. Không nghĩ tới, hắn vì nhân tộc cơ nghiệp, thậm chí ngay cả mạng của mình cũng không cần. Nếu là mình này tiện nghi cha cứ như vậy chết rồi, chỉ sợ mẫu thân cũng sẽ rất thương tâm. Kính xin Diệp tiên sinh, nói cho ta biết Diệp thần đến cùng ở nơi nào. Đây đối với bệ hạ, đối với Đông Hoàng quốc, thậm chí đối với khắp cả nhân tộc, đều là cực kỳ trọng yếu, kính xin Diệp tiên sinh chỉ giáo. Lúc này, Lưu Công Công quỳ gối Diệp thần trước mặt. Diệp thần có chút thay đổi sắc mặt. Chính mình thật sự có thể không nhìn những này sao? Vẫn là nói, trở lại kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Không biết tại sao, mặc dù hắn vậy liền nghi cha bỏ vợ bỏ con, Diệp thần cũng không muốn hắn chết. Hắn nếu là chết rồi, mẫu thân chỉ sợ cũng sẽ thương tâm đi. Diệp thần là xuyên việt giả. Thế nhưng nhiều năm như vậy, một tảng đá cũng bị ngộ nóng, chớ nói chi là Diệp thần hay sống xanh xanh người. Hắn biết mẫu thân đối với mình tốt, ở đây, hắn cũng cảm nhận được tình mẹ, vì lẽ đó, Diệp thần không muốn để cho mẫu thân thương tâm. Mẫu thân, sư tỷ, các nàng đều là người nhà của mình. Diệp thần mặc dù phụ cha người trong thiên hạ, cũng sẽ không phụ các nàng. Diệp thần không có bao nhiêu lý tưởng, duy nhất lý tưởng chính là để cho mình mẫu thân và sư tỷ có thể bình an, có thể rất nhanh ạ. Hay là chỉ có để mẫu thân gặp lại vậy liền nghi phụ thân một mặt, nàng mới có thể chân chính tiêu tan đi. Kính xin Diệp tiên sinh nói cho ta biết. Diệp thần tâm tích. Lưu Công Công trực tiếp ở Diệp thần trước mặt dập đầu lại nói. Diệp thần nhìn Lưu Công Công, lạnh nhạt nói, được rồi, ngươi đi về trước đi, ta sẽ chuyển cáo Diệp thần, nếu là hắn muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ đi tới hoàng đô kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lời vừa nói ra, Lưu Công Công vô cùng kinh ngạc. Hắn vội vàng nói, đa tạ Diệp tiên sinh, đa tạ Diệp tiên sinh. Sau đó, Hắn suy nghĩ một chút nói, ta còn là ở lại chỗ này, chờ hoàng tử điện hạ đi. Diệp Thần lắc đầu nói, không cần. Nhưng là, hoàng tử bên cạnh bệ hạ, cần người bảo vệ a. Lưu Công Công lập tức nói. Lưu Công Công là độ kiếp cảnh cao thủ, thực lực không thể khinh thường. Thế nhưng chân chính Diệp Thần, nhưng là chính đạo liên minh minh chủ, Thiên Ma giáo giáo chủ, phía trên thế giới này mạnh nhất mấy người một trong, còn cần hắn bảo vệ sao? Diệp Thần lạnh nhạt nói, nếu là hắn muốn trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta có thể tự mình hộ tống, lẽ nào ngươi không tin thực lực của ta sao? Lưu Công Công lập tức nói cảm ơn, đa tạ Diệp tiên sinh. Sau khi nói xong, Lưu Công Công đi từ ra đại điện. Lúc này, bên trong cung điện chỉ còn lại có Diệp Thần. Diệp Thần hít sâu một hơi nói, ha ha, ngôi vị hoàng đế sao? Chương 307, quần thần xúc động phẫn nộ. Chương 307, quần thần xúc động phẫn nộ. Lưu Công Công đi rồi sau khi, Diệp Thần về tới mấy cái sư tỷ nơi ở lúc này, mấy cái tỷ tỷ liền hỏi, tiểu thần, Lưu Công Công kia tìm ngươi, rốt cuộc là bởi vì chuyện gì? Mấy cái sư tỷ đối với Diệp Thần vô cùng quan tâm. Hơn nữa, các nàng cũng biết, Diệp Thần chính là Đông Hoàng quốc hoàng tử. Mà này Lưu Công Công tìm đến Diệp Thần, chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Chỉ thấy Diệp Thần cười cười nói, không có gì, chỉ có điều Lưu Công Công tới tìm ta trở lại kế thừa ngôi vị hoàng đế. Kế thừa ngôi vị hoàng đế? Ngươi quản cái này gọi là không có gì? Tiểu sư đệ, lẽ nào Lưu Công Công đã phát hiện cho ngươi thân phận thực sự rồi hả? Thời khắc này, ba cái sư tỷ liền đội vàng hỏi. Diệp Thần lắc đầu nói, không có, hắn không phải tới tìm ta là tới tìm Diệp Thần. Hắn nói cho ta biết, Đông Hoàng quốc hoàng đế bệ hạ đã không xong rồi, chẳng mấy chốc sẽ băng hà, vì lẽ đó, hắn muốn mau chóng tìm tới Diệp Thần, trở lại kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó, hắn tới hỏi ta có biết hay không Diệp Thần ở nơi nào. Nghe xong Diệp Thần giải thích, mấy cái sư tỷ cũng minh bạch tất cả. Diệp Thanh Phong, Diệp Thần, Diệp Cô Thành đều là một người. Thế nhưng, những này chỉ có Diệp Thần mẫu thân và Diệp Thần mấy cái sư tỷ biết. Cái này cũng là Diệp Thần bí mật. Bọn họ không tìm được Diệp Thần, đó là bởi vì Diệp Thần chưa bao giờ dùng chính mình đích thực tên ở giới tu hành cất bước, vì lẽ đó, ở trong giới tu hành, bọn họ chỉ có thể tìm tới Diệp Cô Thành cùng Diệp Thanh Phong, không tìm được Diệp Thần. Ngôi vị hoàng đế. Tiểu sư đệ, vậy ngươi quyết định là? Đại sư tỷ lập tức hỏi. Diệp Thần nhìn đại sư tỷ. Thời khắc này, kiên định một hồi tâm ý ta muốn trở lại. Lời vừa nói ra, Diệp Thần ba cái sư tỷ đều có chút kinh ngạc. Các nàng nhưng là biết, Diệp Thần đối với loại này chuyện trong chính trị, xưa nay cũng sẽ không để bụng. Bây giờ làm sao sẽ phải đi về kế thừa ngôi vị hoàng đế đây? Có điều, bất luận Diệp Thần làm ra lựa chọn như thế nào, các nàng đều sẽ chống đỡ Diệp Thần lựa chọn. Ta biết mẫu thân tuy rằng một mực tiên duyên thánh địa, thế nhưng trong lòng nàng, nhưng từ chưa quên Đông Hoàng quốc vị tiêu cửu ngũ chí tôn. Hơn nữa, nàng những năm này canh giữ ở tiên duyên thánh địa, chỉ sợ cũng là một mực chờ đợi đợi hắn trở về. Mà bây giờ, hắn muốn chết, mặc dù muốn chết, ta cũng phải để hắn gặp lại mẫu thân một mặt. Diệp Thần mở miệng nói rằng, Diệp Thần cũng không phải vì quyền thế. Đối với Diệp Thần tới nói, Diệp Thần mẫu thân và hắn bảy cái thế giới, so với trên đời này bất kỳ quyền thế đều trọng yếu. Nếu để cho hắn ở quyền lợi và người thân trước mặt lựa chọn, hắn không chút do dự sẽ bỏ qua quyền lợi. Hắn sở dĩ hiện tại nắm giữ nhiều như vậy quyền lợi, là vì tốt hơn bảo vệ người nhà của hắn. Kỳ thực Diệp Thần cũng rõ ràng, chỉ cần kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy, hắn chính là tập thiên hạ quyền thế làm một sinh nam nhân. Chính đạo, ma đạo, còn có hoàng triều, hơn nửa đích sát thiên hạ đều là hắn. Thế nhưng, những này so với trước mắt những này hồng nhan tới nói, cũng không tính là cái gì. Ừ, tiểu sư đệ, bất luận ngươi làm ra sao quyết định, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Không sai, tiểu sư đệ, nếu như ngươi muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, vậy chúng ta hãy theo ngươi tiếp tục đi. Chính là, làm hoàng đế nhất định chơi rất vui. Diệp Thần ba cái sư tỷ an ủi. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn mình ba cái sư tỷ, trong lòng vô cùng cảm động. Mỗi một cái thành công nam nhân sau lưng đều có một tiên lặng giúp đỡ chính mình nữ nhân. Mà bây giờ, Diệp Thần sau lưng có bảy cái. Tốt lắm, vậy ta liền trở về, kế thừa này ngôi vị hoàng đế. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngay vào lúc này, Diệp Thần phân thân bên kia truyền đến dị động. Diệp Thần lập tức định khí ngưng thần, đem chính mình thần thức phụ ra ở chính mình phân thân bên trên. Lúc này, Diệp Thần trong nháy mắt từ chính đạo liên minh đi tới Thiên Ma giáo. Không thể không nói, con rối này phân thân thật sự dùng tốt. Ngoại trừ thực lực không có chính mình chân thân mạnh mẽ ở ngoài, ngoài hắn ra, có thể để cho thần trí của mình xuyên tới xuyên lui, vô cùng thuận tiện. Lúc này, Tam sư tỷ nhìn thấy Diệp Thần trở về, đội bằng nói, "Tiểu thần, ngươi trở về." Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này, Tam sư tỷ lập tức nói, "Tiểu sư đệ, bất hảo, Thiên Ma giáo người toàn bộ náo loạn lên." "Xảy ra chuyện gì?" Diệp Thần liền đội bằng hỏi. "Chính đạo liên minh giết chúng ta Đông Viễn Đường đường chủ, vì lẽ đó, Thiên Ma giáo người khởi nghĩa vũ trang, cho rằng là chính đạo liên minh chuẩn bị ra tay rồi, vì lẽ đó, bọn họ đã đến thai trên cung điện đến rồi." An Diệu Hàm lập tức nói. Diệp Thần sau khi nghe, trong lòng nhất thời kinh hãi. Không nghĩ tới mình giết Nam Cung Tư Viễn, dĩ nhiên sẽ chọc cho ra phiền toái lớn như vậy. Chính mình lấy chính đạo liên minh thân phận giết Nam Cung Tư Viễn, vì lẽ đó ở trên trời ma giáo giáo chúng xem ra, chính đạo liên minh là ở đối Thiên Ma giáo khiêu khích. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Ta biết rồi. Tiểu sư đệ, chúng ta nên làm gì?" An Diệu Hàm lập tức hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Chúng ta đi trước trên đại sảnh xem một chút đi." An Diệu Hàm gật gật đầu. Hai người tới chủ điện bên trên. Lúc này, chỉ thấy đại điện bên dưới, từng cái Thiên Ma giáo đường chủ quần thần xúc động phẫn nộ. "Phó giáo chủ, Đông Viễn Đường đường chủ bị chính đạo liên minh giết chết, chuyện này, chúng ta không thể cứ tính như vậy, kính xin đường chủ làm chủ cho chúng ta. Nhất thời chỉ thấy một đường chủ quỳ trên mặt đất chờ lệnh nói,